Chương 1, ta là mục sư chương 1, ta là mục sư năm 1924, ngày 28 tháng 3, nước Mỹ bờ biển Tây, nơi nào đó, ven đường, Lý Dục cùng lão binh ngồi dưới tảng cây, riêng phần mình đốt lên một điếu thuốc lá về sau, sóng vai nhìn ra xa bóng cây bên ngoài mông lung cảnh mưa. Lão binh, ngươi có hay không thấy qua một cái trên cổ có màu đỏ đầu lâu hình xăm, niên kỷ tại 25 tuổi khoảng chừng người da trắng nam tính. Trên cổ có màu đỏ đầu lâu hình xăm. Lão binh lắc đầu, không, ta chưa từng gặp qua. Trên cổ có hình xăm, nghe không giống như là người tốt ta. Lý Dục nhàn nhạt hồi đáp, hắn xác thực không phải người tốt, hắn thiếu ta một món nợ máu, cho nên ta muốn đi tìm hắn tính sổ sách. Nước Mỹ như thế lớn, muốn tìm một cá nhân cũng không dễ dàng a. Ta có thể tin tình báo, kia người nghi ngờ ngay tại San Francisco. San Francisco. Ai, ta cũng muốn đi San Francisco, nếu như chân trái của ta còn ở đó. Lão binh vừa nói vừa đưa tay đi sờ bản thân chân trái gốc rễ. Chỉ thấy hắn cái kia vốn nên là chân trái địa phương, chỉ còn lại trống rỗng một đoạn ống quần. Lý Dục đảo mắt nhìn nghiêng, mắt nhìn lão binh chân gãy, "Lão binh, chân trái của ngươi là làm sao không có?" Lão binh ánh mắt yên tĩnh thản nhiên nói, "Tháng 8 năm 1918, lần thứ 2 trận mạn, nước Đức lão một phát đạn pháo đem ta tung bay ra ngoài chờ ta khi tỉnh lại, ta tìm không về chân trái của ta." Lý Dục nhún vai, bị đạn pháo tung bay vẫn còn có thể còn sống trở lại quê hương, ngươi đã tính may mắn. Lão binh cong lên khóe miệng, lạc quan cười lớn, "Đúng vậy a, có thể sống về nhà, liền đã cực kỳ may mắn. Theo ta cùng một chỗ tham quân cũng thuận lợi về nước đồng hương, liền chỉ còn lại Tom." Nói đến chỗ này, hắn chuyển qua đầu, hướng bên cạnh nhìn lại. Ngay tại lão binh bên người, nằm một gầy trơ cả xương thanh niên. Chỉ thấy đối phương co do thân thể, đưa lưng về phía Lý Dục cùng lão binh, đem mặt vùi vào khuỷu tay, tựa hồ đang say ngủ. Lý Dục hỏi, "Hắn liền là Tom?" Lão binh gật gật đầu, "Ừm, đúng vậy, hắn là ta hàng xóm, đồng thời cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Hắn so ta may mắn được nhiều, sau khi chiến tranh kết thúc, trên thân nhất cái linh kiện cũng không thiếu. Chỉ bất quá, hắn thụ kích thích rất lớn. Mỗi ngày đều uống đến say không còn biết gì tại bùn. Ngay tại vào tuần lễ trước, hắn say chết trong ngõ hẻm, bất tỉnh nhân sự." Nói đến chỗ này, lão binh nặng nề mà thở dài một tiếng. Bác sĩ nói hắn không cứu nổi, bởi vì trường kỳ uống rượu giả, cho nên gan xuất hiện vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Ta nghĩ thừa dịp hắn còn có một hơi, dẫn hắn về quê nhà. Cứ việc lão binh ngữ khí phi thường bình tĩnh, nhưng từ hắn kia dần dần tăng tốc hút thuốc lá tốc độ đến xem, hắn thời khắc này tâm cảnh cũng không bình tĩnh. Lúc này, bóng cây bên ngoài mưa rơi dần dần yếu bớt, đã có ngừng mưa dấu hiệu. Cuối cùng là ngừng mưa. "Người Hoa, ta phải đi, theo ngươi nói chuyện phiếm cực kỳ vui vẻ, lần sau có cơ hội gặp lại a." Lý Dục mỉm cười gật gật đầu, "Lão binh, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Lão binh xoay người, lắc lắc Tom thân thể. "Tom, tỉnh lại, cần phải lên đường, hả?" "Tom, tỉnh lại." "Tom, mau tỉnh lại." Lão binh liên thanh la hét lệnh Lý Dục chú ý tới tình huống không đúng, tranh thủ thời gian góp qua thân đi. Nhưng gặp Tom từ từ nhắm hai mắt, co do thân thể, cực kỳ giống trong tử cung thai nhi, màu tím nhạt bờ môi mím thật chặt, chợt nhìn đi, phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi. Thật tựa như là ngủ thiếp đi. Lão binh đưa tay sờ sờ Tom cái cổ, sau đó chán nản rủ xuống đầu. "Hắn chết, đáng chết, tiểu tử ngươi liền không thể kiên trì một chút nữa sao? Ngươi gắng gượng qua cái kia đáng sợ chiến tranh, lại thật không qua này một lát sao? Chúng ta lập tức liền có thể trở lại quê quán a." Bạn thân chết tại trước mắt mình, hắn lại một cách lạ kỳ trấn định, trên mặt không có một tia biểu tình, ngựa khí không có bất kỳ cái gì chập trùng. "Không, đây không phải trấn định, càng giống như là một loại quỷ dị chết lặng." Lý Dục bắn rất trong tay thuốc lá, vỗ vỗ lão binh bả vai. "Xin nén bi thương, ngươi đã tận lực." Lão binh lắc đầu, "Ta sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là, rõ ràng chiến tranh đã kết thúc, ta vẫn còn muốn mất đi chiến hữu. Chết tại giã ngoại hoang vu, liền cái đưa tang mục sư đều không có. Thực sự thật đáng buồn." Lý Dục lại vỗ vỗ lão binh bả vai, sau đó đứng thẳng người, nghiêm mặt nói, "Lão binh, chúng ta đến đưa Tom đoạn đường A thực không cùng nhau giấu giếm, có lẽ là vận mệnh cho phép, chỗ này vừa lúc liền có một vị mục sư." Lý Dục nói từ trong túi xuất ra thập tự giá dây chuyền, cùng một hộp thánh dầu, kỳ thật liền là một hộp phổ thông dầu ô liu. Lão binh nghiêng đầu sang chỗ khác, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn xem Lý Dục. "Ngươi là mục sư?" "Không sai, ta là mục sư, không thể giả được." Lý Dục mỉm cười cởi xuống trên thân vải kaki sắc áo khoác, lộ ra bên trong y phục màu trắng rôm lĩnh, song bài khấu cũng có thu eo thiết kế trường bào màu đen, chính là thường thấy nhất mục sư phục. "Lão binh, đến phụ một tay đi, chúng ta để Tom nằm xong một điểm." Nhìn xem Lý Dục trong tay thập tự giá, thánh dầu, cùng hắn này trải qua điện mục sư trang phục, lão binh mười thành nghi hoặc bỏ đi ba thành, nôn hành cử chỉ nhiều ra mấy phần kính trọng. Mặc dù vẫn cảm giác kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn phối hợp Lý Dục, hai người hợp lực để Tom nằm thẳng trên mặt đất. Lý Dục nửa ngồi tại Tom bên người, tay trái đem thập tự giá dây chuyền đầu mối cầm ở trước ngực, thần sắc trang trọng nhìn chăm chú khuôn mặt, gàn từng chữ cất cao giọng nói, "Thiên phụ à, Chúa cứu thế từng cùng chúng ta ước định, ta liền là phục sinh, ta liền là sinh mệnh, tin tưởng ta người, dù chết tất sinh. Nhân từ Thiên phụ à, người này lừa mi gọi triệu tập, muốn từ đây thế về mi bên người, mời mi y theo hứa hẹn, tiếp nhận hắn tiến vào mi quốc gia. Nguyện ngươi có thể từ tội nghiệp bên trong phóng thích, cùng tại vĩnh hằng ánh sáng bên trong bị nên đón, được cứu chuộc mọi người cùng một chỗ, tại phục sinh vinh quang bên trong một lần nữa đứng dậy." Nói đến đây chỗ, Lý Dục đem tay phải ngón tay cái luồn vào thánh dầu bên trong, sau đó dùng dính đầy thánh dầu đầu ngón tay tại trên trán Tom vẽ cái chữ thập. "Phụ chủ thánh danh, Amen." "Đinh. Vì người mất làm lễ sơ dầu, thành công đóng vai mục sư tiến độ, 98101 mục sư đẳng cấp tăng lên. Level 2 level 3 mục sư khi tiến lên độ, một cởi mở nhân vật mới, cùng chiến sĩ đạt được kỹ năng mới, thành thạo súng trường cần gạt LVA kỹ năng giới thiệu, nhẹ nhõm khống chế hết thể súng trường cần gạt. Phàm là xuất hiện tại ngươi 200m bên trong mục tiêu, nhất định trong số mệnh. Làm xong lễ sức dầu về sau, Lý Dục chậm rãi đứng dậy. Nhìn thấy hắn này vô cùng chuyên nghiệp bôi dầu nghi thức, lão binh không còn hoài nghi thân phận, mặt hướng Tom Di thể, thần sắc cung kính ở trước ngực vẽ cái chữ thập. "Lão binh, Tom Di thể ngươi dự định như thế nào thu thập?" "Hả?" Lý Dục tiếng nói chưa xong, liền giống như là cảm ứng được cái gì, ngưng tụ lại đôi mắt, quay đầu nhìn chăm chú sau lưng màn mưa. "Lão binh, trên người ngươi có mang vũ khí sao?" "Vũ khí? Ta nghèo rất mùng tơi, làm sao lại có vũ khí mang theo? Nếu như ta có vũ khí, sớm thì lấy đi bán." "Hả?" Lão binh chậm nửa nhịp phát hiện dị trạng. Hắn nhíu chặt lông mày, chuyển qua đầu, theo Lý Dục xem hướng giống nhau phương vị. Ngay tại hai người tầm mắt ngay phía trước, bốn danh quần áo tả tơi, bẩn thỉu tuổi trẻ người da trắng xuyên qua tầng tầng màn mưa, sải bước hướng bọn hắn đi tới. Nhắc tới cũng xảo, này bốn người vừa lúc là một cao, chùn xuống, một béo, một gầy, đặc thù rõ ràng. Nếu như nhìn chăm chú nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trong mắt của bọn họ bày biện ra kẻ nghiện đặc lưu đồng ngầu. Chắc hẳn bọn hắn ngày bình thường không ít đánh lá cây. Vẹn vẹn một chút liền có thể nhìn ra, này bốn người tuyệt không phải đến tránh mưa. Nhưng gặp bọn họ trên mặt mang nhe răng cười, nhân thủ một cây gậy bóng chạy. Cho dù ai đều có thể cảm nhận được kẻ đến không thiện. Lão binh biểu tình nghiêm trọng, yên lặng nắm chặt trong tay quả trượng. Khách quan mà nói, Lý Dục nhưng thật ra bình tĩnh được nhiều, không nhanh không chậm thu hồi trong tay thánh dầu cùng thập tự giá dây chuyền, rời bước về bản thân hành lý bên cạnh. Không tiêu một lát, này bốn người đi vào trong bóng cây, đi vào Lý Dục, lão binh theo phía trước. Cầm đầu người gầy liếc nhìn một vòng, trông thấy Lý Dục về sau, hắn lộ ra nửa là mừng rỡ, nửa là giữ tận biểu tình. "Này, bọn tiểu nhị, mau nhìn a, chỗ này có một đầu thanh trùng đâu." "A, đầu này thanh trùng còn mặc mục sư phục đâu." "Một cái không có chân phế nhân, một đầu thanh trùng. Thật sự là một đôi tuyệt diệu tổ hợp a." Hắn vừa dứt lời, bên cạnh đồng bạn liền hết thể cười to lên, nhao nhao hướng Lý Dục ném đi ánh mắt quái dị, như này ánh mắt, phảng phất là đang đánh giá một cái món đồ chơi mới, một đầu con mồi mới. Lão binh sắc mặt trầm xuống, chống quải trượng đứng người lên, "Ha ha, tiểu hòa tử, cho ta thả tôn trọng một điểm. Ta tại nước Pháp giết nước Đức lao lúc, ngươi còn không biết ở đầu chơi bùn đâu." Mập mạp một mặt khinh thường, nhún vai, "Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có phải hay không muốn cho ta nói với ngươi, à, lão binh, ngươi quá thần kỳ, xin cho ta hôn ngươi rõ ràng cái mông a." "Thằng lùn, đi, chớ nhiều lời với bọn chúng. Uy, không có chân phế vật, còn có ngươi đầu này thanh trùng, mau đưa các ngươi trên thân thứ đáng giá đều móc ra." Lúc này, cao lão đột nhiên chen vào nói tiến vào đến, "Các ngươi mau tránh ra, ta phải nhận không ở." Cùng loại đánh chết đầu này thanh trùng, lại từ thi thể của hắn bên trên thối tiền lẻ. Cao lão đưa thân tiến lên, không che giấu chút nào trong mắt hung mang, một bên hung tợn nhìn chằm chằm Lý Dục, một bên tiếp tục nói, "Đều tại các ngươi bọn này đáng chết thanh trùng, đoạt ta làm việc, hại ta lưu lạc đầu đường. Mẹ nói không sai, các ngươi liền là một đám tai họa. Chết mất thanh trùng mới là tốt thanh trùng." Hắn nói dùng sức vung vẩy trong tay bóng rổ đồng, bày ra toàn bộ lũy đánh tư thế. Người gầy cười gian lấy vô vô cao lão bà bay, "Lão huynh, không nên gấp gáp, dù sao thời gian có phải là bọn tiểu nhị khó được gặp một đầu thanh trùng, chúng ta hôm nay liền đến một trận đã lâu thanh trùng toàn bộ lũy đánh đi. Rất lâu không có chơi." Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đồng bạn nhất trí tán hòa. Chỉ cần thêm chút quan sát, liền không khó phát hiện, bọn hắn gậy tròn bên trên đều dính lấy vết máu khô khốc. Này bốn người có thống nhất lại rất có đặc sắc khẩu âm, bọn hắn vừa mới mở miệng nói, Lý Dục liền lập tức phân biệt thân phận của bọn hắn, Ireland người. Ở niên đại này nước Mỹ, tại Mỹ Ireland người đối tại Mỹ người Hoa có toàn bộ phương vị, không còn che giấu ác ý, chỉ vì cái sau chịu khổ nhọc, cầm ít nhất tiền, làm nhiều nhất sống, lệnh cái trước thẹn quá hóa giận, cảm thấy là người Hoa đoạt công tác của bọn hắn. Tại Phật gia vô cùng mãnh liệt ác ý về sau, này bốn danh Ireland người nhìn chằm chằm Lý Dục mà xem, tựa hồ là nghĩ tại trên mặt hắn tìm tới hoàng hốt, kinh lo biểu tình, dùng cung cấp bọn hắn tìm niềm vui. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền thất vọng. Vô luận là cao lão kêu gào, vẫn là những người khác cao giọng nhe răng cười, đều không thể để Lý Dục động một cái lông mày. Hắn từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bình tĩnh bộ dáng. Lý Dục thật sâu nhìn đối diện bốn người một chút, sau đó chậm rãi niệm tụng lên thánh kinh sách rộm danh ngôn, người sống một đời tất gặp hoạn nạn, như cùng hỏa tinh bay vút lên. Người gầy nhíu mày xuống, "Thanh trùng, ngươi lại còn hiểu thánh kinh? Ngươi nói không sai, gặp được chúng ta, tính ngươi không may." Lý Dục mỉm cười lắc đầu, "Không, ta không phải là đang nói ta là nói các ngươi, ta mới là các ngươi hoạn nạn." Hắn nói chậm rãi cầm lấy bên chân dài mảnh hình dáng bao vải. Nhìn xem này thon dài hình dạng, đối diện bốn người vô ý thức cho rằng đây là súng trường, nhao nhao đổi sắc mặt. "Yên tâm, đây không phải thương." Lý Dục vừa nói vừa giật ra vải, lộ ra bên trong sự vật, thanh đao. Chỉ thấy cây đao này có thẳng dáng vẻ chôi đao, hẹp dài cung hình dáng thân đao, chôi đao cùng vỏ đao đều là cổ phát màu đen, lưỡi đao dài độ ước là 75cm, tổng trưởng độ gần 1.2m. Người gây khẽ giật mình, "Nhật Bản võ sĩ đao." Lý Dục thản nhiên nói, "Không, đây không phải Nhật Bản võ sĩ đao, đây là thích gia đao." Đơn giản đến nói, cần phải đao kết hợp Nhật Bản võ sĩ đao cùng Trung Hoa kiếm ưu điểm, có Nhật Bản võ sĩ đao hình cung thân đao, Trung Hoa kiếm chuôi kiếm, đã có thể sử dụng kiếm Nhật chiêu thức, lại có thể vận dụng Trung Hoa kiếm kỹ xảo. Sách mới thông báo, cầu cất giữ, cầu truy đọc. Truy đọc lựa quyết định quyển sách lộ ra ánh sáng độ. Ở trên giá đỡ trước đó, làm ơn tất mỗi ngày truy đọc qua. Chương 2, chiến đấu mục sư, có thể từng nghe nói. Chương 2, chiến đấu mục sư, có thể từng nghe nói. Người gây bọn người liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng cười to lên. Cao lão, ta còn tưởng rằng ngươi muốn móc cán súng trường đi ra, nguyên lai chỉ là một thanh đao à. Mập mạp, quả nhiên nha. Thanh trùng liền là một đám rời rạc tại văn minh thế giới bên ngoài côn trùng có hại, sẽ chỉ dùng loại này cũ rích vũ khí. Thang lùn, đáng chết, nếu là súng lục của ta còn tại liền tốt, thật muốn để đầu này thanh trùng mở mang kiến thức một chút văn minh lợi khí lợi hại. Người gầy, này. Thanh trùng, tại khoe khoang trước đó, thật tốt mở to hai mắt xem rõ ràng. Chúng ta bên này thế nhưng là có bốn cá nhân. Bọn hắn một bên trắng trợn chế giễu, một bên không hẹn mà cùng duỗi ra ngón tay đi kéo hai bên quai mắt, đem con mắt kéo thành khe hẹp hình dáng, không còn che giấu nhục nhã Lý Dục. Lý Dục lấy ra đao, không chút nào không thể dọa ngăn trở người gầy bọn người. Nhân số bên trên chiến lệnh, mang cho cái sau dùng khổng lồ tâm lý ưu thế. Bốn cái đánh một cái. Bọn hắn lòng tràn đầy cảm thấy ưu thế tại ta. Lão binh nhìn một chút Lý Dục, tiếp lấy lại nhìn một chút đối diện bốn người, trên mặt hiện ra quyết nhiên thần sắc. Uy, người Hoa. Không, mục sư, ngươi mau chạy đi, ta đến ứng phó này bốn cái tạp chủng. Ngươi còn rất trẻ. Không nguyên nhân quan trọng khoe khoang mà không duyên cớ mất mạng. Mập mạp nghe vậy, lộ ra 10 phần khoa trương tiểu dung, "Này, các ngươi nghe thấy được sao? Cái này không có chân phế nhân nói muốn một mình ứng phó chúng ta bốn cái." Lại là một trận cười to truyền ra. Lão binh cũng không để ý tới những này ra hỏa miệng ai, chỉ yên lặng nắm chặt trong lòng bàn tay quả trượng. Đột nhiên, một cái đại thủ ngang rối ra, ngăn tại lão binh trước mặt. "Lão binh, cảm ơn hảo ý của ngươi." Lý Dục nói hướng lão binh dựng lên cái mời ngồi đi thủ thế. Sau đó, hắn lại bắt đầu niệm tụng thánh kinh danh ngôn, "Ta đã đeo rút đao kiếm, sẽ hiển lộ rõ ràng dũng giả diện mạo cùng uy nghiêm. Kia tìm tác ta mạng, muốn hủy diệt ta mạng người tất hướng địa ngục ở nơi sâu nhất. Bọn hắn tất bị đao kiếm giết chết, trở thành chó hoang đồ ăn." Lý Dục ngâm sướng lệnh người gầy giận tái mặt đến, "Hừ, chẳng qua là một đầu thanh trùng, lại học nhân loại bộ dáng đến niệm thánh kinh. Ngươi cho là ngươi mặc một bộ mục sư phục, liền thật là mục sư sao?" Bọn tiểu nhị cùng một chỗ lên, cho cái này ra hỏa một điểm nhan sắc nhìn một chút. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bốn người đồng thời động thân cất bước, như tưởng cao hướng Lý Dục ép đem mà đi. Tuy là cùng một chỗ tiến lên, nhưng bởi vì giữa lẫn nhau không có chút nào phối hợp, cho nên đội hình loạn thất bát ao. Cao lão đi được quá gần phía trước, mà người gầy lại quá dựa vào sau. Nhìn xem biến thành phần nô ra cao lão, Lý Dục cong lên khóe miệng, hiện ra ý vị thâm trường ý cười. Cao lão thấy thế, nhíu nhíu mày, vô ý thức chất vấn, "Này, thanh trùng, ngươi cười cái gì?" Lý Dục giơ lên ánh mắt, thẳng vào gấp chằm chằm cao lão, ánh mắt tĩnh mịch. Thi thể đang nói chuyện. Ngay tại hắn nói xong một tích tắc này ở giữa, hô. Mục sư phục và áo cao cao giơ lên, cực kỳ giống đón gió dễ chịu trên kỳ. Chỉ thấy hắn như phi yến bay thẳng hướng cao lão. Cầm đao cánh tay phải giống đứt gãy dây cùng giống nhau đống nhiên bắn ra, rút đao ra khỏi vỏ. Giây phút ở giữa, lưỡi đao ở giữa không trung vạch ra duyên dáng đường vòng cung, quét về phía cao lão. Đối mặt Lý Dục thần tốc chẳng kích, cao lão hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một đầu ngân xà từ trong vỏ đao bắn ra, trơ mắt nhìn màu bạc trắng đao quang lấp đầy tầm nhìn. Hưu, đao quang nghiêng quét mà qua, tựa như là bị làm thời gian tạm dừng ma pháp, cao lão cứng tại nguyên địa không di chuyển. Một giây sau, tại Lý Dục cùng hắn thắt thân mà qua trong nháy mắt, xuy, một tiếng vang nhỏ, hắn trên dưới thân sai chỗ. Hạ thân của hắn vẫn đứng thẳng, thượng thân thì dọc theo bằng phẳng vết cắt, chậm rãi trượt xuống rơi địa. Một đao chạm đánh chết cao lão về sau, Lý Dục quay thân đối mặt mập mạp, thang lùn. Hơi thở tiếp theo, thân thể của hắn lại lần nữa hóa thành tàn ảnh, hai tay hoa cánh, vũ thể bay lên không, tốc độ nhanh giống như quỷ mị. Cao lão chết thảm, lệnh còn lại ba người cũng thay đổi sắc mặt. Nhìn xem phi tốc tới gần Lý Dục, mập mạp cùng thang lùn hú lên quái dị, vô ý thức vung mạnh gậy tròn, đánh về phía Lý Dục. Nhưng mà, Lý Dục đã tự biến mất tại chỗ, bọn hắn đánh trúng chỉ là Lý Dục tàn ảnh. Đương Lý Dục thân hình một lần nữa hiện hiện lúc, hắn đã xuất hiện tại mập mạp, thằng lùn phía sau, sau lưng lưu lại hai đạo đạo quang. Lý Dục nhìn cũng không nhìn hai người này, quay đầu xem hướng người gầy, này một sát na, sau người mập mạp, thằng lùn đã phun máu tươi, không phân thuần tự ngã trên mặt đất. Trước sau bất quá 5 giây công phu, vẫn bình yên đứng thẳng người, liền chỉ còn lại người gầy một người. Người gầy trợn tròn hai mắt, gò má ở giữa huyết sắc tơ tán, biểu tình bị mãnh liệt kinh hãi chỗ chi phối. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Lần này, Lý Dục không tiếp tục chạy gấp, mà là dẫm lên không nhanh không chậm bộ pháp, chậm chậm tới gần người gầy, phát ra lạch cạch tiếng bước chân. Giờ này khắc này, tại người gầy nghe tới, này tiếng chân quả thật tử thần tới gần âm thanh bọc lại. "Ngươi, ngươi không được qua đây a." Người gầy dùng sức nắm chặt gậy tròn, đem nó giá đỡ tại trước người dùng ngăn cách mình cùng Lý Dục, phản phất chỉ cần làm như thế, liền có thể để hắn cảm nhận được cảm giác an toàn. Hắn tay run đến cực liệt, trong lòng bàn tay gậy tròn cực kỳ giống ý đồ nhảy nhót đi ra sông cá. Lý Dục không nhìn hắn cảnh cáo mặt không cảm xúc tiếp tục đến gần. "Đáng chết thanh trùng." Người gầy đầy mặt hốt hoảng nâng cao gậy tròn, nâng quá đỉnh đầu, chuẩn bị cho Lý Dục dùng thông kích. Mặc dù cái này tư thế cực kỳ dễ phát lực, nhưng như vậy vừa đến, hắn hai sườn toàn bộ thả rỗng. Điện quang hỏa thạch thời khắc, Lý Dục hơi chút mèo thấp thân eo, nhắm chuẩn người gầy dưới nách trái, mau chóng đuổi theo. Tốc độ chạy trốn của hắn vượt xa người gầy cơ gậy tốc độ. Người gầy chưa từng cơ gậy, hắn liền từ dưới nách trái xuyên thân mà qua, ống tay áo tương giao này một cái mắt, Lý Dục dùng lưỡi đao đi rắn người gầy trái bắp đùi lớn, mượn nhờ bắn vọt thế năng, tấn mãnh kéo đao, từ đao đốc kiếm một hơi kéo đến mũi đao. Xuy, lưỡi đao hiện lên, thân thể chân tách rời. A a a a a a. Người gầy ôm thiết diện chân nhắn chân trái được gãy, âm thanh kêu thảm. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức làm hắn như muốn hôn mê. Nhưng mà, hắn đã không để ý tới kêu thảm, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Dục chính chậm rãi đi tới. Tại cầu sinh muốn điều khiển, hắn vội vàng thay đổi hắn có khả năng lộ ra hèn mọn nhất biểu tình, liên tục không ngừng hướng Lý Dục xin khoan dung, thanh trùng.
Không không không.
Vị tiên sinh này, này vị quý ông, cầu ngài thả ta một mạng. Đừng có giết ta. Chúng ta không có ác ý.
Hiu.
Lý Dục không nói chuyện, chỉ yên lặng chấn đao, vung đi trên thân đao lưu lại vết máu. Nhìn xem chợt lóe lên màu trắng bạc đao quang, người gầy liền theo nghẹn đến, hai vai nắm chặt, còn sót lại lời nói toàn bộ trở xuống trong bụng.
Thật có lỗi, ta đánh gây ngươi sao?
Ta không phải cố ý, mời tiếp tục, ngươi vừa mới nói đến chúng ta không có ác ý.
Người gầy thân thể lắc giống như run rẩy, không dám lại mở miệng.
Làm sao?
Ngươi nói xong sao?
Vậy thì tốt, hiện tại đến phiên ta nói. Lý Dục rời bước đến người gầy theo trước, mà không cảm xúc địa phủ khám đối phương, kéo dài, khổng lồ bóng ma bắn ra tại người gầy trên thân.
Ta dáng dấp ra sao?
Người gầy liền mấy mắt, đầy mặt không hiểu hỏi lại, cái gì?
Hiu.
Lý Dục giơ lên thân đao, dùng mũi đao đi chỉ người gầy cái mũi.
Ngươi là người nước nào?
Người gầy thân thể run càng lợi hại, vô ý thức lại hỏi một lần, cái gì?
Có cái gì nước sao?
Bọn hắn giảng tiếng Anh sao?
Người gầy tựa hồ nhanh khóc lên, đại não gần như đứng máy, đần độn lại hỏi một lần, cái gì?
Ngươi lại nói cái gì một lần?
Ngươi dám lại nói một lần cái gì thử nhìn một chút.
Lý Dục đông nhiên để cao âm điệu, trong mắt lánh mang lấp lóe, trong lòng bàn tay hàn nhận vươn về trước, tia sắc bén mũi đao liền nhanh đâm trúng người gầy mũi.
Người gầy dọa đến giật mình, đại não hơi chút khôi phục thanh tỉnh, lắp bắp, run run rẩy rẩy nhanh tiếng nói, ngươi
là người da vàng?
Có màu đen tóc, màu đen con mắt,
phi thường trẻ tuổi,
phi thường cao lớn,
phi thường anh tuấn.
Hắn nổ hạt đậu không ngừng phun ra, hắn biết được hết thảy tốt lời văn.
Không chờ hắn nói xong, Lý Dục vẫn lạnh lùng ngắt lời nói, ta dáng dấp cực kỳ tiện sao?
Cái gì?
Suy.
Lý Dục không chút do dự mà run run cổ tay phải, lưỡi đao lay nhẹ, gọt bay người gầy trong mũi.
A a a a a a a a a.
Mới tinh kêu thảm, truyền văng ra.
Lý Dục không nhìn người gầy tiếng kêu, gan từng chữ lại hỏi một lần, ta dài cực kỳ tiện sao?
Người gầy không dám lại lãnh đạm, cố nén kịch liệt đau nhức, ngậm lấy nước mắt, khàn cả giọng đáp lại, không.
Không phải.
Vậy ngươi vì sao muốn dùng thanh trùng đến xưng hô ta, còn muốn ở trước mặt ta kéo khỏe mắt?
Thật xin lỗi.
Thật xin lỗi.
Thật xin lỗi.
Ta thật cực kỳ thật xin lỗi.
Ta cũng không tiếp tục kỳ thị người Hoa.
Ta hướng thượng đế cam đoan.
Trả lời ta, cho đến tận này, các ngươi giết bao nhiêu người Hoa?
Người gầy trong mắt lóe lên một vòng do dự, nhưng lại nhìn thấy kia gần trong gang tấc lưỡi đao về sau, hắn liền mất hết dũng khí chống cự.
14.
A, không, 15 cái, 8 cái nam nhân, 7 nữ nhân.
15 cái.
Thật sự là một cái con số kinh người, a ngươi đọc qua thánh kinh sao?
Người gầy thật đáng buồn cũng kinh hoàng nhanh chóng gật đầu.
Đọc qua.
Có đoạn thánh kinh hiện tại đọc, hẳn là cực kỳ phù hợp.
Phía tây kết sách chương 25, 17 tiết.
Lý Dục thoáng thẳng tắp thân eo, thay đổi trang nghiêm giọng điệu, chính nghĩa trên đường người, bị ích kỷ cùng bạo ngược các nhân trô vây quanh.
Dùng từ bi cùng tiện ý chúc phúc hắn dẫn theo những người yếu xuyên qua hắc cá mảnh gốc.
Hắn chính thủ hộ huynh đệ, tìm kiếm lạc đường nhi đồng.
Đối những cái kia ý đồ độc hại ta đồng bạn người, ta đem mang khổng lồ cừu hận cùng vô cùng phẫn nộ giết chết bọn hắn.
Đương ta báo thù thời điểm, bọn hắn sẽ biết ta liền là thượng chúa.
Nói xong sát na, Lý Dục vung xuống lưỡi đao.
Người gầy kêu la thảm thiết, thét lên giọng liệt tông, kêu tê tâm liệt phế, lưỡi đao lóe lên sau một khắc, tiếng la khóc im bặt mà dừng, chỉ còn lại thi thể ngã xuống đất trầm đục.
Đinh.
Trước khi chiến đấu ngâm sướng thánh kinh, chém giết làm nhiều việc các du côn lưu manh, thành công đóng vai thánh kỵ sĩ tiến độ, 86101 thánh kỵ sĩ đẳng cấp tăng lên. Level 1 level 2 thánh kỵ sĩ khi tiến lên độ, một cởi mở nhân vật mới, thiện nhân nghĩa sĩ đạt được kỹ năng mới, vũ lệ MLB kỹ năng giới thiệu, có được vô cùng ưu dị sức quan sát cùng lực phản ứng, đủ để xem thấu đối thủ đường đạn cùng xạ kích thời cơ.
Kỹ năng phát động về sau, tiếp tục thời gian 10 giây, thời gian cùn độ 20 giây.
Giới hạn sơ tốc 600m một giây trở xuống phi hành vật, quyền kích, chạm kích cùng loại không phải phi hành vật công kích, không tại hiệu quả phạm vi bên trong.
Lão binh giật mình tại nguyên chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú Lý Dục bóng lưng.
Ngươi thật là mục sư sao?
Dẫn theo giọt máu hung lưới đao tuổi trẻ mục sư, không nhanh không chậm quay người lại, mặt hướng lão binh.
Chợt có một trận kình phong vật đến, kéo mục sư phục vào áo, sản xuất phần phật tiếng vang.
Bởi vì quất bóng, cho nên mặt mũi của hắn ở vào tương đối bóng ma bên trong, chỉ có kia xóa mỉm cười có thể thấy rõ ràng.
Ta đương nhiên là mục sư,
chỉ bất quá ta thuộc về bên trong đó tương đối táo bạo một loại kia tiểu.
Lão binh mắt nhìn đầy đất thi thể, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, là bạo lực a.
Sách mới thông báo,
cầu cất giữ,
cầu truy đọc.
Truy đọc lượng quyết định quyển sách lộ ra ánh sáng độ.
Ở trên giá đỡ trước đó, làm ơn tất mỗi ngày truy đọc qua.
Chương 3, hệ thống đóng vai nhân vật chương 3, hệ thống đóng vai nhân vật Lý Dục cùng lão binh sóng vai đứng tại một cái đống đất trước, trên đó đang đứng một cây dùng nhanh cây chế thành thập tự giá, thương cảm Tom giấc ngủ ngàn thu tại đây.
Lý Dục tay trái nắm chặt thập tự giá dây chuyền, tự nhiên rủ xuống, tay phải cầm một bản thánh kinh, đầu mối tại trước ngực, hắn thích ra đao thì đeo tại trái quanh thắt lưng.
Ta làm hài tử thời điểm, lời nói giống hài tử, tâm tư giống hài tử, ý niệm giống hài tử, đã thành người, liền đem hài tử chuyện vứt bỏ.
Cho nên đừng bi thống nói ngươi đối với hắn rời đi cảm thấy tiếc nuối, tương phản, ngươi hẳn là cảm ơn nói, ngươi cực kỳ cảm kích hắn ở chỗ này.
Chúng ta bây giờ phảng phất đối tấm gương quan sát, mơ hồ không rõ ràng, đến lúc đó liền muốn mặt đối mặt.
Ta bây giờ biết có hạn, đến lúc đó liền toàn bộ biết, như cùng tiên phụ biết ta cũng như thế.
Đinh.
Vì người mất đưa tàng, thành công đóng vai mục sư tiến độ, Một hai Lý Dục sau khi dứt lời, bên cạnh lao binh một bên thất thần ngóng nhìn đống đất, một bên nhẹ nhàng ở trước ngực vẽ chữ thập.
Mục sư, cảm ơn ngươi.
Lao binh gạt ra một cái khó coi tiểu dung, quay đầu hướng Lý Dục ném đi ánh mắt cảm kích. Có thể ở thời điểm này gặp phải một vị mục sư, thật sự là giúp đại ân. Mặc dù ngươi này vị mục sư độc đáo một điểm. Hắn nói không tự chủ được chuyển động con mắt, liếc mắt Lý Dục bên hông thích ra đao. Lý Dục mỉm cười, không khách khí, ta chẳng qua là làm đủ khả năng sự tình. Tiễn biệt Tom về sau, hai người cong lên hành lý của mình, xuôi theo đường cũ trở về. Kia bốn cái island người thi thể bị tùy ý vứt bỏ tại nguyên chỗ, chính như Lý Dục trước khi chiến đấu châu ngâm sướng nội dung, bọn hắn tất bị đao kiếm giết chết, trở thành chó hoang đồ ăn. Tại đi trở về đường cái trên nửa đường, bất tình lình, lao binh mặt người. Hắn giống như là nhớ lại cái gì, làm sơ suy nghĩ, sau đó ngựa khí nghiêm túc trầm giọng nói, mục sư, ta nhớ ra rồi. Kỳ thật, ta gặp qua trên cổ có màu đỏ hình xăm người da trắng nam tính. Lý Dục nghe vậy, biến sắc, nghiêng đầu nhìn xem lao binh, dùng ánh mắt ra hiệu mời nói tỉ mỉ. Lão binh rõ ràng hắng giọng, năm ngày trước, ta cùng Tom đi ngang qua một gian ô tô quán trọ lúc, đụng phải một đám người Mexico. Bọn hắn là bản địa một bang phái, tự xưng là Lang Bang. Ta lúc ấy rõ ràng nhìn thấy, bọn hắn bên trong người nào đó trên cổ có màu đỏ hình xăm. Bất quá, ta không xác định vậy có phải hay không màu đỏ đầu lâu. Vài ngày trước tại quán rượu lúc uống rượu, ta từ bạn kẹn đở chỗ ấy nghe không ít theo này Lang Bang có liên quan tin tức. Theo kia bạn kẹn đở nói, nơi ở của bọn hắn ở vào cách chỗ này không xa nhạc viên. Lý Dục sau khi nghe xong, lập tức truy vấn, nhạc viên là cái gì? Lão binh kiên nhẫn giải thích nói, kia là một tòa đã vứt bỏ nhà ga, ngay tại kề bên này. Trước kia có thật nhiều kẻ lang thang ở tại chỗ ấy, cho nên được xưng là nhạc viên. Lang bang đến về sau, trực tiếp chiếm đoạt nhạc viên bên trong đám người thuê nhà hoặc là bị đuổi đi, hoặc là bị chém giết. Lý Dục trầm xuống mí mắt, âm thầm suy nghĩ. Rất nhanh, sâu kín tiếng nói truyền ra. Lão binh, ngươi biết nhạc viên vị trí cụ thể sao? Đối mặt Lý Dục hỏi thăm, lão binh mấp máy môi, trong mắt hiện lên một vòng do dự. Mục sư, ta có thể đem nhạc viên vị trí cụ thể nói cho ngươi. Chỉ là, hắn thật dài thở dài một tiếng, thay đổi khuyên bảo giọng điệu. Ta muốn nhắc nhở ngươi, mặc dù thân thủ của ngươi cực kỳ tốt, nhưng đao vung lại nhanh cũng đánh không lại thương. Nhóm này người Mexico có thể không so vừa rồi kia bốn lưu manh. Bọn hắn là chân chính bang phái, thủ đoạn tàn nhẫn, nhân số đông đảo, khoảng chừng mười mấy người, mà lại trang bị phi thường tinh lương, không thiếu súng ống. Chỉ bằng một tay đao là đánh không lại bọn hắn. Lý Dục cười nhạt một tiếng, lão binh, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta không phải tên ngốc, đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng một cây đao đi ngạnh kháng súng ống. Ngươi chỉ cần đem nhạc viên vị trí cụ thể nói cho ta thuận tiện. Đến mức như thế nào hành động, ta tự có tính toán. Lão binh nhún vai, gượng cười, được thôi, vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Lão binh báo ra một chuỗi địa danh, Lý Dục một mực nhớ kỹ. Lão binh, cảm ơn tình báo của ngươi, thật sự là giúp đại ân. Lão binh tiêu sái khoát tay áo, không cần phải khách khí, liền đem này coi như là giúp Tom đưa tang tạ lễ a. Lúc nói chuyện, hai người đã trở lại rộng rãi thẳng tắp trên đường cái. Lão binh, Tom đã qua đời, ngươi còn về quê nhà sao? Ừm, ta muốn đem Tom di vật giao cho hắn mama, sau đó tùy tiện tìm một công việc, không tìm được việc làm liền ăn xin dọc đường, có thể sống một ngày là một ngày. Dạng này à, nhiều như vậy bảo trọng, không muốn bại bởi bẩn bệnh, nguyện thượng đế bình an ở cùng với ngươi. Ha ha ha. Liên chiến tranh thần, hỏa pháo, đều không giết chết được ta, không đáng kể bẩn bệnh thì càng không giết chết được ta. Mục sư, ngươi cũng nhiều nhiều bảo trọng. Chúc ngươi sớm ngày tìm tới cái kia trên cổ có màu đỏ khô lâu hình xăm người da trắng nam tính. Hai người không hẹn mà cùng đưa tay phải ra, dùng sức đem nắm. Sau đó, liền theo trước đó ước định cẩn thận giống nhau, hai người đồng thời bung ra lẫn nhau cũng xoay người, đi hướng tương phản con đường. Bất luận là Lý Dục vẫn là lão binh, đều không quay đầu lại, không chút nào do dự đi bộ lấy riêng phần mình đường. Cạch 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 cạch. Trống trải không người trên đại đạo, quải trượng đánh mặt đường âm thanh phá lệ trong trẻo, phản phất giống như thung lũng trống hồi âm. Lão binh nắm chặt quải trượng, mắt nhìn phía trước, từng chút hướng mặt trời mọc phương hướng đi đến. Cạch 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 cạch. Lý Dục tay phải dẫn theo hành lý, trang mấy món thay giặt quần áo cùng một chút vật dụng hàng ngày đại hào vali xách tay, không nhanh không chậm hành tẩu tại thẳng tắp trên đường cái. Hắn thích ra đao đã một lần nữa dùng vải bao gấp, tùy ý gánh tại trên vai trái. Hắn sẽ căn cứ lao binh cung cấp tình báo, thẳng đến nhạc viên tìm kia cái gọi là Lang Bang. Không có đồng bạn, cũng không có đáng giá xem xét phong cảnh, Lý Dục dần dần cảm thấy nhàm chán. Vì giết thời gian, hắn quyết định xem xét một chút hệ thống. Kết quả là, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một tấm chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy màn hình tại trước mắt triển khai. Túc chủ, Lý Dục trước mắt có thể đóng vai nhân vật, mục sư Lv3, 2, thánh kỵ sĩ Lv2, 1, cùng chiến sĩ Lv1, 0, thiện nhân nghĩa sĩ Lv1, 0, trước mắt có kỹ năng, thích ra đao pháp Lvc bắt cực quyền Lvd nhất kỵ đương thiên Lvb thành thạo súng trường cần gạt Lva bụ lệ em Lvb, này mục sư càng ngày càng không tốt đóng vai A, nâng cấp càng ngày càng chậm. Mà lại mỗi một lần đóng vai đều phải cố gắng bày ra một bộ thần côn bộ dáng. Lý Dục một bên thầm nghĩ, một bên lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Lúc này, Lý Dục hậu chi hậu giác hồi tưởng lại, hắn đã ở thời điểm này sinh sống trọn vẹn nửa năm. Nửa năm trước, hắn là một cái bình thường nhà văn viết tiểu thuyết mạng. Dựa vào coi như không có trở ngại tiền thù lao, cùng trời sinh ham muốn hưởng thu vật chất túi xuống, hắn mỗi ngày trải qua khi nhàn hạ học tập đọc sách, nghe một chút âm nhạc, đạn đánh đàn dương cầm, cần phải gõ chữ lúc phải cố gắng gõ chữ nhàn nhã thời gian. Một ngày nào đó, hắn tại thư phòng đọc sách lúc, đột nhiên cảm giác mệt ra rời, liền dựa ghế nằm chợp mắt. Chờ hắn mở mắt lúc, liền phát hiện bản thân đã hồn xuyên đến năm 1924 nước Mỹ, sơ thủy địa điểm là một cái tên là Tinh Quang Trấn phổ thông tiểu trấn. Thân thể đã là xa lạ thân thể, danh tự nhưng vẫn là quen thuộc danh tự, nguyên chủ danh tự cũng gọi Lý Dục. Tại ý thức đến bản thân xuyên qua trong nháy mắt đó, hắn nhận được người xuyên việt đặc hữu hắc. Đi cùng với đinh một tiếng, trong đầu hắn nhiều ra một cái hệ thống. Đối với cái hệ này thống, Lý Dục cho nó đặt tên là hệ thống đóng vai nhân vật. Đơn giản đến nói, chức năng liền là cởi mở một chút nhân vật, chỉ cần thành công đóng vai những nhân vật này liền có thể đạt được điểm kinh nghiệm, nhân vật đẳng cấp sau khi tăng lên liền có thể đạt được cường đại kỹ năng cũng cởi mở mới nhân vật dùng cung cấp đóng vai. Lý Dục lấy được cái thứ nhất nhân vật, chính là mục sư. Tại nhìn thấy mục sư này hai chữ trước mắt, hắn đều trợn tròn mắt. Sinh trưởng tại Hồng Kỳ hạ hắn, là thuần túy kẻ vô thần. Để hắn cái này liền thánh kinh đều không có chạm qua kẻ vô thần đi đóng vai mục sư, là không quá làm khó rồi. Cứ việc cảm thấy khó khăn, nhưng có học mang theo, không có không sử dụng đạo lý. Kết quả là, hắn kiên trì mua được một bản thánh kinh lặp đi lặp lại nghiên cứu, đồng thời thường xuyên tiến về phụ cận giáo đường, tận mắt quan sát các mục sư đều là như thế nào triển khai công tác. Mới lao binh tuyệt đối không nghĩ tới, này vị nhìn cực kỳ chuyên nghiệp người Hoa mục sư, nhưng thật ra là cái căn bản không tin thượng đế kẻ vô thần. Cứ như vậy, Lý Dục tìm phần việc, nào đó quán cà phê tập dịch, bên cạnh chăm chỉ làm việc, một bên cố gắng đóng vai mục sư, từng giờ từng phút tích lũy điểm kinh nghiệm. Hao tốn thời gian gần 2 tháng, hắn cuối cùng là để mục sư đẳng cấp từ Level 1 thăng cấp đến Level 2. Tại mục sư đẳng cấp sau khi tăng lên, hắn thu được xuyên qua đến nay cái thứ nhất kỹ năng, nhất kỵ đương tiên LVB. Nhất kỵ đương tiên LVB, có được viễn siêu người bình thường các loại cường hãn thể phách, thân thể các hạng cơ năng đồng đều đạt tới nhất lưu vận động viên trình độ. Truy đọc lượng quyết định quyển sách lộ ra ánh sáng độ. Ở trên giá đỡ trước đó, làm ơn tất mỗi ngày truy đọc qua. Chương 4, hối hạ truy sát chương 4, hối hạ truy sát ngay tại hệ thống giao diện trước mắt có kỹ năng này một hàng cuối cùng nhất, có một cái nho nhỏ dấu chấm hỏi. Đương Lý Dục đem lực chú ý tập trung đến cái này dấu chấm hỏi lúc, liền sẽ bắn ra một cái mới tinh màn sáng, kỹ càng cung cấp giới thiệu, kỹ năng cùng chia cấp 6, từ thấp đến cao phân biệt là E, D, C, B, A, S. Nhân vật đẳng cấp càng cao, nâng cấp phía sau càng dễ dàng đạt được cao cấp kỹ năng. Tại đạt được nhất kỵ đương thiên LVB về sau, Lý Dục hình thể không có phát sinh biến hóa lớn, không có biến thành cao 3m, rộng 2m lớn cơ bá, vẫn như cũng là cao dáng người. Mặc dù ngoại hình không có biến hóa gì, nhưng Lý Dục rõ ràng cảm thụ đến, bản thân thể năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất kỵ đương thiên LVB kỹ năng giới thiệu giảng được cực kỳ rõ ràng, thân thể các hạng cơ năng đồng đều đạt tới nhất lưu vận động viên trình độ, nó nói tới các hạng thật là toàn bộ phương diện tăng cường. Đơn giản đến nói, bây giờ Lý Dục có được nhất lưu chạy nhanh vận động viên chân lực bộc phát, nhất lưu chạy cự ly dài vận động viên lượng hô hấp, nhất lưu quyền kích vận động viên tốc độ phản ứng, nhất lưu cử tạ vận động viên cơ lực. Đúng nghĩa vận động toàn năng viên, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nói không khoa trương, nếu như Lý Dục hiện tại đi tham gia thế vận hội Olympic, có thể tại từng cái hạng mục cướp đoạt kim bài. Loại trừ đạt được kỹ năng mới bên ngoài, mục sư đẳng cấp tăng lên đến Level 2 về sau, hệ thống mở ra mới có thể đóng vai nhân vật thánh kỵ sĩ. Đương Lý Dục đem lực chú ý tập trung đến nhân vật từ khóa lúc, liền có thể đạt được những nhân vật này ngắn gọn giới thiệu. Thánh kỵ sĩ, quán triệt kỵ sĩ tinh thần, trừng ác dương thiện, phủ nguy tế buồn ngủ thượng đế chi kiếm. Đối Lý Dục đến nói, thánh kỵ sĩ muốn so mục sư tốt đóng vai được nhiều, chỉ vì ở niên đại này nước Mỹ, tại Mỹ người Hoa bên người luôn có thể đổi mới ra chủng tộc phân tử, dù côn lưu manh, người da trắng cũng tốt, người da đen cũng được, liền không có không kỳ thị người Hoa, tất cả đều xem người Hoa là lợn chó. Từ xuyên qua đến nay, Lý Dục không ít gặp những cái kia tìm đến hắn phiền phức người, mà những ngày ra hỏa, hết thể biến thành thánh kỵ sĩ điểm kinh nghiệm. Đại thể mà nói, hắn nửa năm qua này sinh hoạt coi như an bình, có ổn định làm việc, đóng vai mục sư thánh kỵ sĩ quá trình cũng cực kỳ thuận lợi. Nhưng mà, ngay tại hồi trước, đột nhiên xảy ra dị biến. Vì Lý Dục cung cấp công tác quán cà phê ông chủ, là một vị phi thường hiền hòa lao ra ra. Giấc mộng của hắn là đương một vị bạ gì sở tạ, dốc hết suốt đời tích xúc mở này ở giữa quán cà phê. Tại cái này chủng tộc phần tử túi nhặt đều là thời đại, hắn không kỳ thị bất kỳ chủng tộc nào, nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng dùng đợi người. Lý Dục vừa xuyên qua tới lúc, chưa quen cuộc sống nơi đây, trong túi dấu tuyết, người Hoa thân phận làm hắn bốn phía vấp phải trắc trở, căn bản tìm không thấy ra dáng làm việc. Cũng may hắn gặp ông chủ. Cái sau không mẹn mẹn mướn Lý Dục, hơn nữa còn giúp hắn giới thiệu trụ sở, khiến cho hắn có thể vào ở tiền thuê tiện nghi, khu vực tốt đẹp nhà trọ. Đáng nhắc tới chính là, hắn cho Lý Dục mở ra tiền lương theo người da trắng bằng nhau. Ở niên đại này nước Mỹ, tại Mỹ người Hoa bình quân tiền lương thấp hơn nhiều tại Mỹ người da trắng, hai ở giữa chênh lệch khả năng có gấp bội. Kỳ thật, ông chủ khi đó nhân viên đã hoàn toàn đủ, căn bản liền không cần lại mướn Lý Dục, chỉ đơn thuần muốn giúp Lý Dục một thanh mà thôi. Chính là may mắn mà có ông chủ dốc lòng chiếu cố, Lý Dục mới có thể nhanh như vậy liền thích ứng cái này thời không, dần dần đứng vững gót chân, miễn ở đương một cái kẻ lang thang. Nhưng mà, một trận biến cố đột nhiên xuất hiện, hủy đây hết thảy. Nửa tháng trước thứ 6 ban đêm, một đám điều khiển xe sang trọng khách không mời mà đến đi vào tòa này tiểu trấn, quang lâm ông chủ quán cà phê. Mới đầu, bọn hắn chỉ là bình thường uống cà phê. Có thể thời gian dần trôi qua, tâm tình của bọn hắn dần dần phấn khởi, hơn phân nửa là hút lá cây, cái lộn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quán cà phê bình thường kinh doanh. Vì giữ gìn cửa hàng trật tự, ông chủ nghĩa chính ngôn từ mà tiến lên khuyên giải. Không có nghĩ rằng, cử động lần này rước lấy đối phương khó chịu. Bọn hắn đối ông chủ ra tay đánh nhau, dùng ông chủ bị thương không nhẹ tình thế, cũng tùy ý hủy hoại trong tiệm hết thảy sự vật. Cái bàn, cái ghế, cà phê bình, phàm là có thể đập nát đồ vật, hết thảy bị bọn hắn phá hoại hầu như không còn. Trước lúc rời đi, bọn hắn vẫn không quên thả một buổi lửa. Đem quán cà phê triệt để trà đạp sạch sẽ về sau, bọn hắn cười lớn đón xe mà đi. Đêm hôm đó, Lý Dục vừa lúc không có trực ban, không có gặp gỡ bọn này cậu tạp chủng. Nay ở giữa quán cà phê là ông chủ suốt đời tâm huyết, liền nguyên nhân một trận tai họa bất ngờ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Là lúc ông chủ khóc thành nước mắt người, gần như hôn mê. Là lúc Lý Dục mặt không cảm xúc mà nhìn xem biến thành phế tích quán cà phê, sau một hồi khá lâu, hắn yên lặng trở lại trụ sở, thu thập hành lý. Là lúc ông chủ xem thấu Lý Dục ý đồ, đội vàng tiến lên khuyên can, nhưng lọt vào Lý Dục từ chối nhã nhặn. Giống ông chủ dạng này người tốt, không hẳn là bị thương chỉ bảo. Người xấu mới hẳn là bị thương chỉ bảo. Hắn tôn kính phẩm đức cao thượng ông chủ, thích ông chủ nấu cà phê, cũng cực kỳ thích này ở giữa không khí ấm áp quán cà phê. Cho nên, cần phải có người đến vì thế làm cái bàn giao. Quán cà phê bị hủy về sau, hắn từ ông chủ chỗ ấy được biết hai đầu cực kỳ trọng yếu tình báo. Một cái, nhóm người này điều khiển xe treo San Francisco giấy phép, chỉ tiếc ông chủ không thể nhớ kỹ số biển số xe. Thứ hai, trong đó người nào đó trên cổ có màu đỏ đầu lâu hình xăm, niên kỷ tại 25 tuổi khoảng chừng. Cứ như vậy, Lý Dục dứt khoát quyết nhiên rời đi ban đầu tiểu trấn khởi hành tiến về San Francisco. Loại trừ tìm trên cổ có màu đỏ đầu lâu hình xăm cậu tạp chủng bên ngoài, Lý Dục tiến về San Francisco còn có khác lý do. San Francisco chính là nước Mỹ bờ biển Tây một trong thành thị lớn nhất, nhân khẩu đông đảo, kỳ ngộ đông đảo, khẳng định có càng nhiều nhân vật đóng vai cơ hội. Vừa mới bắt đầu còn không quen thuộc, nhưng ở dần dần sau khi thích ứng, Lý Dục đã triệt để thích cái này hệ thống đóng vai nhân vật. Hắn kiếp trước nghề nghiệp là nhà văn viết tiểu thuyết mạng, sau khi tốt nghiệp đại học liền cắm đầu viết tiểu thuyết, chưa hề trải qua ban, liền sơ yếu lý lịch đều không có biết qua. Có lẽ là xuất từ đây cho nên, đương hắn đóng vai các loại nhân vật lúc, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có mới mẻ cảm giác, kích thích cảm giác. Nói tóm lại, hắn có chút nghiện, hắn thực sự muốn đề cao nhân vật đẳng cấp, thật cởi mở càng nhiều nhân vật dùng cung cấp hắn đóng vai. Đương nhiên, loại trừ nghiện bên ngoài, hắn chấp nhất tại đề cao nhân vật đẳng cấp một cái khác lớn nguyên do, đồng thời cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, liền ở chỗ có được càng lực lượng cường đại để bảo vệ bản thân. Quả thật, đương thời nước Mỹ mang một trận chiến lớn nhất bên thắng quyền lực uy, nghiễm nhiên đã có thế giới bá chủ tư thế. Kinh tế tấn mạnh phát triển, trước nay chưa từng có công nghiệp hóa thủy triều, dân chúng tràn đầy tiêu phí nhu cầu cùng tiêu phí dục vọng, dùng nhạc giặt làm đại biểu mới nghệ thuật sinh ra. Người xương gào thét thập kỷ 20. Đối tại Mỹ người da trắng mà nói, đây có lẽ là một cái hạnh phúc, tràn ngập hy vọng thời đại. Có thể đối tại Mỹ người hoa mà nói, thì không phải vậy. Tự nhóm đầu tiên người hoa đạp vào nước Mỹ thổ địa lên, người hoa này một đám thể liền từ đầu đến cuối gặp nước Mỹ từng cái giai tầng không thể nói lý kỳ thị. Ngay thẳng nói, tại Mỹ người hoa tại Mỹ quốc chính trị sinh thái bên trong ở vào thối đường đáy vị trí, liền người da đen, người anh điên cũng không bằng. Nước Mỹ kỳ thị người Trung Quốc góp lại người, chính là năm 1882 công bố số danh chiêu lấy the chỉ trẻ sẽ Iskler-Sianat. Căn cứ the chỉ trẻ sẽ Iskler-Sianat quy định, người hoa không phải người Mỹ, cùng mặt khác ngoại lai di dân khác biệt, người hoa không có bất kỳ cái gì trở thành người Mỹ hy vọng. Tại Mỹ người hoa bình thường đi bộ tại trên đường cái, chuyện gì xấu cũng không có làm, cũng có thể gặp được mạng, ẩu đả, thậm chí là sát hại, không có bất kỳ cái gì lý do, chỉ là bởi vì ngươi là người hoa. Lý Dục vừa mới trải qua hết thảy, chính là nhất tốt bằng chứng, bốn danh Ireland người xem hắn làm hại trùng, không cố kỵ gì vũ nhục hắn, không nói lời gì hướng hắn thi bạo, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Ông chủ tao ngộ, bản thân cho đến tận này đủ loại kinh lịch. Trở lên hình tượng cực nhanh tại Lý Dục trước mắt hiện lên. Nếu như không đủ cường đại, liền không có cách nào bảo vệ tốt bản thân, càng không có pháp bảo vệ tốt người trọng yếu. Vừa nghĩ đến đây, Lý Dục nghiêng đầu, giơ lên ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng nghiêng hậu phương, nhìn thẳng San Francisco phương hướng. San Francisco là khẳng định muốn đi, hắn San Francisco chuyến đi còn đang tiếp tục. Nhưng là, trước đó, đi trước một chuyến nhạc viên gặp một lần cái kia lang bang. Tìm cái kia trên cổ có màu đỏ hình xăm người da trắng nam tính, nhìn một chút đối phương có phải là hắn muốn tìm cậu tạp chủng. Lý Dục thu hồi ánh mắt, ngược lại xem hướng nhạc viên phương vị, ánh mắt sắc bén. Truy đọc lượng quyết định quyển sách lộ ra ánh sáng độ. Ở trên giá đỡ trước đó, làm ơn tất mỗi ngày truy đọc qua. Chương 5, thích gia đao hậu nhân chương 5, thích gia đao hậu nhân đang vì Tom thực hiện lễ sức dầu, cũng chém giết kia bốn lưu manh về sau. Lý Dục mục sư thánh kỵ sĩ song song nâng cấp, phân biệt đột phá tới LV3, LV2, đạt được kỹ năng súng trường cần gạt LVA cùng bộ lệ MLVB. Hệ thống giới thiệu không có vô ích, nhân vật đẳng cấp càng cao, sát thực càng dễ dàng đạt được cao cấp kỹ năng. Mục sư từ LV1 thăng cấp đến LV2 lúc, chỉ cấp một cái cấp B nhất kỵ đương thiên từ LV2 thăng cấp đến LV3 lúc, thì cho một cái cấp A thành thạo súng trường cần gạt. Mới lấy được hai cái này kỹ năng, đều là liếc qua thấy ngay cường đại. Thành thạo súng trường cần gạt LVA bổ túc Lý Dục viễn trình nhược điểm, mà bộ lệ MLVB thì đề cao Lý Dục sinh tồn năng lực. Tại cái này súng pháo hành hành thời đại, có thể tránh đạn cái sau có thể quá có chỗ dùng. Đáng tiếc chính là, hắn không có súng trường cần đạn, hắn hiện tại toàn thân cao thấp vũ khí duy nhất, cũng chỉ có kia đem tổ truyền thích ra đao. Nguyên nhân mục sư thánh kỵ sĩ nâng cấp mà gợi mở hai cái nhân vật mới, theo thứ tự là cuồng chiến sĩ cùng thiện nhân nghĩa sĩ. Vừa rồi vội vàng cho Tom đưa tang, còn chưa tới được đến xem xét hai cái này nhân vật mới. Kết quả là, Lý Dục đem lực chú ý tập trung đến cuồng chiến sĩ thiện nhân nghĩa sĩ từ khóa bên trên. Rất nhanh, giới thiệu nhân vật màn sáng tại trước mắt triển khai. Cuồng chiến sĩ đưa sinh tử tại ngoài suy xét, giống như cùng nhân chiến sĩ anh dũng thiện nhân nghĩa sĩ, giúp người làm niềm vui thuần khiết cao thượng sĩ. Lý Dục nhướng lông mày, khoe miệng tươi cười, trong lòng thầm nghĩ, không sai. Cái trước tạm dừng không nói, cái sau nhưng thật ra cực kỳ tốt đóng vai. Đơn giản đến nói, thiện nhân nghĩa sĩ liền là làm một cái thích hay làm việc thiện người tốt nha. Xuyên qua lâu như vậy, cuối cùng là cho ta một cái dễ dàng vai trò tốt nhân vật. Lý Dục mọc ra một hơi, khoe miệng nguyên nhân tâm tình nhảy cẫng mà có chút dương lên. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian lặng yên đã qua. Lý Dục đứng tại một chỗ dốc cao bên trên, đem hai tay khoác lên lông mày xương bên trên, nhìn về phương xa vứt bỏ nhà ga. Chỗ ấy liền là Nhạc Viên Lang bang ẩn thân địa. Từ vẻ bề ngoài đến xem, tòa này vứt bỏ nhà ga nhiều năm rồi, cho dù cách thật xa, cũng có thể mơ hồ nghe được một cỗ rất nát, dị xét mùi. Hắn nhìn không thấy Nhạc Viên bên trong quan cảnh, không biết Lang bang các thành viên hiện tại là không ngay tại bên trong. Muốn tìm hiểu ngọn ngành, cũng chỉ có thể hướng vào trong nhìn một chút. Trực tiếp xông vào, vậy khẳng định là không thể nào. Lao binh nói, kia băng người Mexico cũng không phải là loại lương thiện, tâm ngoan thủ lạn, nhân số đông đảo, trang bị tinh lương. Tại nhất kỵ đương thiên lở vờ bờ cùng loại kỹ năng ra chỉ dưới, người bình thường cùng loại căn bản không phải Lý Dục đối thủ, nhưng hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, cũng không cho là mình chỉ bằng vào một thanh thích ra đao, liền có thể chính diện đánh tan một chi băng phái. Chỉ có thể tiềm nhập. Vừa nghĩ đến đây, Lý Dục móc ra đồng hồ bỏ túi, mắt nhìn thời gian, 17:32, hiện tại là mùa xuân, còn muốn gần 1 giờ mới có thể trời tối. Màn đêm buông xuống về sau, âm thầm lẹn vào nhạc viên, đây là dưới mắt nhất hợp phương pháp. Đang chờ đợi trời tối trong khoảng thời gian này, Lý Dục quyết định đối bản thân bội đao làm một lần bảo dưỡng. Hắn lách mình giấu vào cách đó không xa đại thụ hậu phương, từ trong dương hành lý xuất ra một khối đá mài đao, giải khai bó chặt thích ra đao vải, lộ ra đen trôi đen vỏ thon dài bảo đao. Sang sảng lang lang lang, thân đao từng tấc ra khỏi vỏ, phát ra thanh thúy khanh minh. Lý Dục chậm rãi thả hoành mặt đao, tấm gương sáng tỏ mặt đao chiếu ra hắn kia bị ép mím khuôn mặt. Lý Dục trước mắt tổng cộng có 5 cái kỹ năng, thích ra đao pháp LVC, bát cực quyền LVD, nhất kỵ đương thiên LVB, thành thạo súng trường cần gạt LVA, vũ lệ em LVB phía sau 3 cái đều là hệ thống cho kỹ năng, mà 2 vị trí đầu người đều là nguyên chủ vốn là có kỹ năng. Nói đến sợ hãi thán phục, cô thân thể này nguyên chủ nhân cũng không phải là người bình thường các loại, xuất thân tuyệt đối được xưng tụng là cả nhà trung dũng. Nguyên chủ tổ tiên từng đi theo danh tướng Thích Kế Quang đi bình uy, bởi vậy tập được thích ra đao pháp. Thích ra đao, tên như ý nghĩa, từ Thích Kế Quang sáng tạo chế tạo cũng mở rộng một loại dao quân dụng. Thích Kế Quang hấp thu Nhật Bản võ sĩ đao ưu điểm, kết hợp Trung Quốc đao pháp, thiết kế ra càng thích tướng thực chiến thích ra đao, cũng viết vào binh thư kỷ hiệu Tân Thư. Kháng uy sau khi chiến tranh kết thúc, nguyên chủ tổ tiên tá giáp quy điển. Mặc dù không lại múa đao làm cho kiếm, nhưng hắn cũng không để cho mình đẩy người võ học như vậy thất truyền. Tại hắn nghiêm lệnh dưới, khắc khổ nghiên tập thích ra đao pháp trở thành Lý gia đầu thứ nhất gia quy. Mấy trăm năm qua, cho dù khó khăn chắc trở không ngừng, cũng không thể đánh gãy Lý gia võ học truyền thừa. Lý Dục giờ phút này nắm chặt trong lòng bàn tay cây đao này, chính là bọn hắn Lý gia tổ truyền bảo đao, kỳ danh là Vạ Dạ. Vạ Dạ chính là dược sư 12 thần tướng một trong, dệt ý kim cương. Chủ lĩnh Dạ Xoa chúng, thủ hộ Phật pháp, vì Dạ Xoa thần vương người đứng đầu. Này đao sắc bén, phản phất như có Vạ Dạ gia trì, cho nên này danh. Tuy nói là tổ truyền bảo đao, nhưng cũng không có tổ đi đến nơi nào, truyền thừa đến bây giờ, bất quá đời thứ 3 mà thôi. Nguyên chủ ông nội khiển trách trọng kim mời bậc thầy nghệ nhân chế tạo này đao. Năm 1860, nguyên chủ ông nội nắm cầm này đao, tham gia Thái Bình Thiên Quốc vận động, đánh qua rõ ràng yêu. Năm 1899, nguyên chủ phụ thân đồng dạng nắm cầm này đao, tham gia Nghĩa Hòa đoàn vận động, đánh qua người phương Tây. Hiện nay, này đem bảo đao truyền đến nguyên chủ trong tay. Nguyên chủ ngược lại cũng phấn đấu nỗ lực, không mẹn mẹn cực kỳ có thiên phú, mà lại phi thường cố gắng, tuổi còn trẻ liền đem thích ra đao pháp tu luyện được có chút thành tựu, không dám nói đến cỡ nào cao siêu, nhưng chém giết võ nghệ thường thường hạng người, nhưng thật ra dư xài. Tại khắc khổ nghiên tập ra truyền thích ra đao pháp sau khi, nguyên chủ còn bái nhập một vị nào đó bắt cực quyền đại sư môn hạ, học tập bắt cực quyền. Lý Dục kỹ năng liệt biểu trong thích ra đao pháp lở vở cờ cùng bắt cực quyền lở vở giờ chính là như thế đến. Chỉ tiếc, bây giờ đã không phải quyền cước đao kiếm thời đại. Mặc cho nguyên chủ đao công như thế nào cao minh, quyền pháp như thế nào tinh xảo, đều đánh không lại súng pháo. Hắn đầy người công phu không có chút nào dùng võ chỗ, tìm không thấy ra dáng làm việc, sinh hoạt nghèo khó. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể dựng vào lén qua thuyền, tiến về nước Mỹ, khắc nhu đừng ra. Lại chuyện sau đó, liền không cần lắm lời, nguyên chủ đến nước Mỹ phía sau không bao lâu, Lý Dục liền hồn xuyên tới, một cái hoàn toàn mới Lý Dục ra đời. Tại cố thổ không có đất dụng võ, đi vào súng pháo hành hành America, ngược lại tấp nập thi thố tài năng. Lý Dục đầy mặt cảm khái cười khẽ vài tiếng, sau đó thanh đao lưới đao chống đỡ tại đá mài đao bên trên, cẩn thận mài đao. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Rất có cảm giác tiết tấu tiếng mài đao, là xung quanh duy nhất âm thanh bọc lại. Lý Dục không phải không nghĩ tới đi mua mấy cái thương đến phòng thân, nhưng mà, hắn là một cái lén qua đến hắc hộ, không có hợp pháp thẻ tạm trú rõ, căn bản mua không được thương. Coi như hắn có hợp pháp thẻ tạm trú rõ, cũng sẽ bị thương cửa hàng cự tuyệt ở ngoài cửa, bởi vì tuyệt đại đa số thương cửa hàng đều không hướng người Hoa cởi mở. Từ trên tổng hợp lại, thân phận nhận hạn chế, khiến cho hắn thiếu khuyết mua thương con đường, cho nên hắn ở thời điểm này sinh sống trọn vẹn nửa năm, nhưng lại chưa bao giờ chạm qua thương, toàn thân cao thấp vũ khí duy nhất vẫn là chỉ có này đem tổ truyền thích ra đao. Bất quá, chỉ cần sử dụng thỏa đáng một cây đao cũng đủ rồi. Truy đọc lượng quyết định quyển sách lộ ra ánh sáng độ. Ở trên giá đỡ trước đó, làm ơn tất mỗi ngày truy đọc qua. Chương 6, tóc vàng mắt tím tu nữ chương 6, tóc vàng mắt tím tu nữ 3 giờ phía sau, màn đêm buông xuống. Lý Dục đặc địa đợi lâu một hồi chờ không trung triệt để tối đen. Tối nay là cái trời đầy mây, dày đặc mây đen ngăn cách thiên địa. Lý Dục ngẩng đầu nhìn một chút dày đặc mây đen, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là đáng tiếc, nhìn không thấy trăng tròn. Hắn nhớ kỹ đêm nay chính là đêm trăng tròn. Vô duyên nhìn thấy trăng tròn, cố nhiên đáng tiếc, bất quá dạng này vừa vặn, dày đặc tầng mây đem ánh trăng ngăn cản gắt gao, dùng nồng đậm hắc ám bó chặt rừng chân đại địa, vừa bạn thuận tiện lý dục lẻn vào. Phóng nhãn xem đi, có thể rõ ràng nhìn thấy, nhạc viên nội bộ lóe ra ánh lửa sáng ngời. Có người ở bên trong. Không có uổng phí đi một chuyến, Lý Dục từ đáy lòng thở phào một hơi. Hắn đem vạ dạ đeo treo tại trái quanh thắt lưng, chợt cởi xuống trên thân vải kaki sắc áo khoác dài, tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong, vải kaki sắc trang phục quá mức dễ thấy. Đen như mực mục sư phục, vừa lúc có thể màn đêm buông xuống đi áo đến dùng. Làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, Lý Dục đem hành lý lưu tại nguyên địa, mèo thấp thân eo, nhanh mà không loạn hướng nhạc viên chạy đi. Đang đến gần nhạc viên về sau, Lý Dục dần dần nghe thấy sống động âm nhạc cùng các nam nhân đàm tiếu âm thanh. Chính là lập tức lưu hành nhất nhạc giặt. Ở niên đại này nước Mỹ, nhạc giặt liền là nhất trào lưu âm nhạc, không có cái thứ hai, chịu đủ các chủng tộc người trẻ tuổi nhóm mãnh liệt truy phủng, đồng thời cũng chịu đủ các chủng tộc các trưởng bối mãnh liệt căm thù. Nay trận âm nhạc vang vừa đúng, có thể che lại Lý Dục tiếng chân, khí tức. Không tiêu một lát, hắn vượt qua một cái mở rộng ra cửa sổ, thuận lợi lẻn vào nhạc viên nội bộ. Hắn trong bóng đêm tìm đòi, nhảy vọt, không ngừng tới gần ánh lửa. Rốt cục, hắn đi vào nhạc viên chỗ sâu, phòng chờ xe. Lớn như vậy phòng chờ xe là tòa này vứt bỏ nhà ga diện tích lớn nhất không gian, kia ánh lửa sáng ngời, kia bên thai không dứt âm nhạc cùng đàm tiếu, chính là từ chỗ này toát ra. Lý Dục cẩn thận từng ly từng tí ẩn vào phòng chờ xe nơi nhỏ lánh, trốn ở mấy cái thùng sắt hậu phương, đem bản thân thân hình ẩn nấp tiến vào ánh lửa chiếu không tới hắc ám bên trong. Sau đó, hắn đem non nửa cái đầu nô ra thùng sắt, giơ lên ánh mắt, cực nhanh dò xét phòng chờ xe bên trong hết thảy quang cảnh. Nhưng gặp tại phòng chờ xe chính giữa, tầm 10 danh ăn mặc không còn nguyên vẹn người Mexico vây quanh một cái cháy hừng hực thùng sắt, nảy khó coi vũ đạo. Lửa thùng bên cạnh, một khung tiểu cũ mịt rô phun ra già thô lệ nốt nhạc. Bọn hắn cười lớn, khiêu vũ, kể Lý Dục nghe không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Ánh lửa kéo dài bóng của bọn hắn khổng lồ thân ảnh chiếu ở trên vách tường, theo dáng mua không ngừng lắc lư, tựa như một cái ngay tại cử hành khánh điện châu phi bộ lạc. Lý Dục bình tĩnh chuyển động ánh mắt, đến kỹ số người của bọn họ. Hết thảy 12 người, tất cả đều là huyết khí phương đầy thanh trắng niên. Gần nửa đếm được người trên lưng đeo theo súng lục cổ quay, bán tự động súng ngắn. Lao binh tình báo không có phạm sai lầm, nhóm này người Mexico đúng là trang bị tinh lương. Đáng được ăn mừng chính là, Lý Dục cũng không trên người bọn hắn phát hiện Chicago máy chữ, shotgun, súng trường cùng loại vũ khí hạng nặng. Lý Dục đối còn lại người không có hứng thú, hắn chỉ muốn tìm tới trên cổ có màu đỏ đầu lâu hình xăm tuổi trẻ người da trắng nam nhân. Hắn trầm xuống mí mắt, nhìn chăm chú tường sát. Tại kỹ năng nhất kỵ đương tiên LVB ra chỉ dưới, Lý Dục thị lực đồng dạng là chất lượng cao nhân loại trình độ. Rất nhanh, hắn tìm được mục tiêu, đối phương là một người đầu trọc, sáng bóng da đầu phản xạ ánh lửa. Mặc dù cách khoảng cách nhất định, nhưng Lý Dục có thể lờ mờ nhìn thấy, đầu trọc phải chỗ cổ có màu đỏ ẩn ký. Chỉ tiếc, hắn dựng thẳng áo sơ mi cổ áo, nhìn không rõ ràng, không cách nào phán đoán có phải là màu đỏ đầu lâu hình xăm. Mặc dù chỉ là Lý Dục cá nhân phỏng đoán, nhưng căn cứ cái này đầu trọc tư thái, hắn hơn phân nửa liền là bọn này người Mexico thủ lĩnh. Chờ bọn hắn ngủ a, Lý Dục thầm nghĩ. Hiện tại lao ra, giữ nhiều lấy ít, coi như có thể thắng cũng muốn gánh chịu không nhỏ mạo hiểm. Trước kiên nhẫn chờ đợi đi, chờ bọn hắn chơi này, lần lượt ngủ thiết đi, sẽ chậm chậm khai thác hành động. Lý Dục chân trước vừa làm xong quyết đoán, chân sau chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến rồn rập, từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Chốc lát, một cầm trong tay súng trường người Mexico xông vào trong sảnh, lại đến một người, hiện tại là 13 người. Nhìn xem nhân thủ này bên trong súng trường, Lý Dục nhíu mày xuống. Lý Dục cũng không phải là thương mê, đối súng ống cũng không tinh thông, nhưng ở xuyên qua đến cái này thời không về sau, mưa dầm thấm đất, hắn chậm rãi nhận ra không ít kinh điển súng ống loại hình, kiểu dáng. Này bị người Mexico cầm súng trường chỗ đầu mối cầm súng trường, chính là kinh điển nhất M1894 mà trẻ sở súng trường cần đạn. Lắp đạn lượng bình thường vì 5 một phát. Một tiêu một phát là trước đó nhét vào nòng súng trong. Tại đạt được kỹ năng thành thạo súng trường cần gạt LVA về sau, Lý Dục vẫn muốn làm đến một thanh súng trường cần gạt dùng bổ sung tự thân thực lực, thuận tiện kiểm nghiệm cái này cấp A kỹ năng hiệu dụng. Khó được đạt được một cái cấp A cao đẳng kỹ năng, há có không sử dụng đạo lý. Bởi vậy, Lý Dục không tự giác định trụ ánh mắt, thẳng vào nhìn chằm chằm người Mexico cầm súng trường trong tay kia đem M1894 và trẻ sở súng trường cần đạn. Người Mexico cầm súng trường đột nhiên hiện thân, dùng vũ hội tạm cáo đình chỉ. Đón đồng bạn hoang mang không biết làm thế nào ánh mắt. Người Mexico cầm súng trường dùng sức nuốt ngụm nước bọt, lập tức dùng kìm nén không được kích động giọng điệu hô lớn, "Bọn tiểu nhị, đều dừng lại. Đừng nhảy, có hàng tới cửa." Bên ngoài tới một cái tú nữ, "Ta dám đánh cược, các ngươi đời này tuyệt đối chưa thấy qua xinh đẹp như vậy tú nữ." Tiếng Tây Ban Nha, Lý Dục nghe không hiểu tiếng Tây Ban Nha, nhưng hắn trông thấy nhóm này người Mexico rối loạn lên, trong sảnh liên tiếp vang lên phấn khởi gầm rú. Không kịp nghĩ kỹ, liền gặp bọn họ liên tục không ngừng đóng lại mịt rồ, tắt rơi trong thùng sắt hỏa diễm, sau đó cầm lên súng ngắn, các loại chủy thủ các thức vũ khí, ô ương ương hướng chào ra ngoài đi. Lý Dục không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn biết theo tới xem tổng sẽ không phạm sai lầm. Hắn bịn trái bên hông vạ dạ, cẩn thận từng ly từng tí dính tại người Mexico nhóm sau lưng, duy trì 100 mét trên dưới khoảng thời gian. Người Mexico nhóm chạy một cái so một cái nhanh, thật có thể nói là tranh nhau chạy lớn, hoàn toàn không biết có đạo quỷ mị như ảnh tùy hình. Cứ như vậy, song phương một trước một sau rời đi nhạc viên trực tiếp chạy về phía đông đường cái. Rất nhanh, như cự mãng bắt ngang ở trên vùng hoang dã thẳng tắp đường cái ánh vào Lý Dục tầm mắt. Cái này thời gian điểm dưới, vốn nên là đen kịt một màu đường cái. Lại có một chút màu vỏ quýt quang mang tại nhảy nhót, nào đó người dẫn theo ngọn đèn, đi lại vội vã hành tẩu tại trên đường lớn. Lý Dục thấy thế, trên mặt hiện ra mấy phần kinh ngạc. Đều đã trễ thế như vậy, lại còn có người đi đường. Mọi người đều biết, ngươi không thể trông cậy vào một cái súng ống tràn lan quốc gia có thể đến cỡ nào tốt đẹp trị an. Ngươi ngươi cầm súng, nó liền cực kỳ loạn. Đương thời thế nhưng là năm 1924 nước Mỹ, tính đến 30 năm trước, cái này quốc gia còn có đại lượng bọn giặt tại Tây Bộ hành hành, cướp ngân hàng, cướp xe lửa, xâm phạm phụ nữ cùng loại tội ác hành vi căn bản chính là chuyện thường ngày, nhìn mãi quen mắt. Như không cần thiết, tuyệt đối sẽ không có người tại nửa đêm ra ngoài, đặc biệt là tại loại này phía trước không lấy thôn, phía sau không lấy cửa hàng vắng vẻ khu vực. Lý Dục vô ý thức giơ lên ánh mắt, thẳng vào nhìn về phía trên đường lớn vị kia kẻ độc hành, thân ảnh của đối phương tại ánh lửa chiếu rọi hiện ra mấy phần mông lung, hư ảo. Tại xem rõ ràng tướng mạo về sau, Lý Dục bất giác sững sờ, trong miệng lẩu bẩu, "Tú nữ." Hắn vốn cho rằng có can đảm tại loại này rừng núi hoang vắng đi vào trong đường ban đêm người, hoặc là không có gì cả kẻ lang thang, hoặc là liền là võ trang đầy đủ mấy nam. Không có nghĩ rằng, cả hai đều không phải là. Đối phương chỉ có chỉ là một thiếu nữ, vị tóc vàng mắt tím tuổi trẻ tú nữ. Truy đọc lựa quyết định quyển sách lộ ra ánh sáng độ. Ở trên giá đỡ trước đó, làm ơn tất mỗi ngày truy đọc a. Chương 7, nhanh để ngươi thượng đế tới cứu ngươi a. Chương 7, nhanh để ngươi thượng đế tới cứu ngươi a. Chỉ thấy này vị tuổi trẻ tu nữ mang theo màu đen khăn trùm đầu, hất lên màu trắng khăn quàng, người mặc có thu eo thiết kế trường bào màu đen, hai cái chân nhỏ dẫm lên ngắn theo màu đen đủng ra. Mười phần kinh điển, có thể xưng sách giáo khoa kiểu dáng tu nữ trang phục. Nàng có một cái ba lô nhỏ, nhìn xem giống như là đi lữ hành. Dù chỉ là thô sơ giản lược thoáng nhìn, cũng có thể phát hiện này vị tu nữ cực kỳ đẹp đẽ. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, thân cao trọn lựa, màu vàng kim nhạt kịp lưng tóc dài rối tung mà xuống. Đáng nhắc tới chính là, trừ mỹ mạo bên ngoài, trên người nàng có hai cái bộ vị phi thường làm người khác chú ý, một cái là con mắt của nàng. Con mắt của nàng cũng không phải là thường gặp màu xanh lam, màu xanh lá, mà là mười phần hiếm thấy màu tím violet, cực kỳ giống nóng ánh sáng long lanh từ thủy tinh. Đến mức thứ hai, chính là thân hình của nàng. Bởi vì nàng trường bào màu đen có thu eo thiết kế, cho nên có thể phát hiện bờ eo của nàng cực kỳ tinh tế, dáng dấp một chút cũng không béo, tuyệt đối xem như thon thả loại hình. Rõ ràng là dáng người tinh tế người, có thể nàng gấu mức lại phá lệ sung mãn. Mọi người đều biết, trang phục tu nữ là phi thường rộng rãi. Dù là rộng rãi trang phục tu nữ, cũng che không được kia đối đồ chơi tồn tại cảm. Có thể gặp này lớn đến bao nhiêu? Cái gọi là cành cây nhỏ kết quả lớn đại thể như là, vô luận là đường cong nhu hòa lông mày, vẫn là thu thủy doanh doanh đôi mắt, đều lộ ra nhu thuận văn tĩnh khí chất. Nếu như mặc vào một đầu váy dài trắng, một đôi đường viền hoa trắng mỡ, một đôi tinh xảo màu đen nhỏ dày ra, trong ngực lại nâng một thanh hoa hương dương, nàng tuyệt đối sẽ là thành thuần thiếu nữ một lời văn nhân gian hóa thân. Còn trẻ như vậy, xinh đẹp tu nữ, Lý Dục vẫn là lần đầu thấy được. Mặc dù hắn cực kỳ vui lòng nhìn nhiều nàng vài lần, nhưng cực kỳ hiển nhiên, trước mắt hiện thực đã không cho phép hắn làm như thế. Tại hắn quan sát tu nữ này một hồi, người Mexico nhóm đã không kịp chờ đợi xông lên đường cái, hướng tu nữ vây quanh mà đi. Tại tu nữ thị rất trong, nguyên bản vắng lặng y mắng đường cái đột nhiên trở nên ồn ào bắt đầu. Tương đạo dồn dập tiếng chân xoắn nát tĩnh mịch. Bên trái ven đường hắc ám phát sinh quỷ dị nhúc nhích, những này nhúc nhích cái bóng chính là tới gần đường cái, tới gần tu nữ từng đạo bóng đen. Trong khoảnh khắc, lang bang giết tới. Bảy danh người Mexico bọn sắp xuất hiện đến, ngăn lại tu nữ đường đi. Ban đêm, đột nhiên xuất hiện cản đường người. Cho dù là đầu kẻ ngu dốt, cũng có thể ý thức được kẻ đến không thiện. Tu nữ thấy thế, biến sắc, vô ý thức xoay người, ý đồ thoát đi. Nhưng mà, nhóm này người Mexico chính là cản đường cướp bóc lão thủ, mới sẽ không phạm để con mồi đảo tàu sai lầm cấp thấp. Bọn hắn trước đó chia làm hai nhóm, bảy người đi cản tu nữ con đường phía trước, sáu người đi đoạn tu nữ đường lui. Bởi vậy, tu nữ vừa mới chuyển qua thân, liền nhìn thấy phía sau mình đứng vững sáu đạo cao lớn, giống tường giống nhau thân ảnh. Trước sau con đường tất bị ngăn cản đoạn, người Mexico nhóm tạo thành một tấm chặt chẽ vòng đây, đem tu nữ vây quanh bên trong đó. Lang bang thủ lĩnh, tức cái kia đầu trọc, trên dưới đánh giá tu nữ một phen, gò má ở giữa dần dần hiện ra nụ cười mừng rỡ. Này tu nữ xác thực cực kỳ xinh đẹp đâu. Lúc này thật sự là đụng phải hàng thượng đẳng. Chờ chúng ta chơi xong về sau, có thể bán cho những bang phái khác, nhất định có thể kiếm một món hời. Tiếng Tây Ban Nha, đầu trọc nói mở cái miệng rộng, lộ ra miệng đầy răng vàng cùng màu đỏ tươi rực. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên đồng bọn liên thanh phụ họa. Bọn hắn không có hảo ý cười, hướng tu nữ ném đi từng đạo tựa như liếm láp ánh mắt, đảo qua tu nữ toàn thân cao thấp. Thân là việc gác bất tận dân liều mạng, bọn hắn mới sẽ không nguyên nhân đối phương là nhân viên thần chức mà nhân từ nương tay. Chẳng bằng nói, trên người đối phương bộ này tu nữ trang phục, càng để bọn hắn cảm thấy phấn khởi, bọn hắn làm bẩn qua đủ loại nữ hải, còn chưa hề thử qua tu nữ tư vị đâu. Tu nữ nhìn một chút quanh người, cứ việc nét mặt của nàng đã bị mãnh liệt hoảng sợ chỗ chi phối, liền nốt đèn tay cũng hơi phát run, nhưng nàng cũng không lựa chọn khuất phục. Chỉ thấy nàng cố gắng trấn định, lập tức dùng run nhẹ nhẹ thanh tuyến chất vấn, các ngươi là ai? Đầu chọc giang tay ra, thay đổi khẩu âm cực nặng tiếng Anh, tu nữ, không cần khẩn trương, không cần phải sợ. Chúng ta cũng không phải là dùng giết người làm thú vui biến thái, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, chúng ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Dứt lời, hắn dẫn đầu cất bước hướng về phía trước, tới gần tu nữ. Những người khác nhao nhao làm theo, vòng vây chậm rãi co vào. Xin dừng tay. Nếu là làm chuyện ác sau khi chết đem không cách nào lên thiên đường. Tu nữ lần này quyên bảo, lệnh đầu chọc bọn người đều là sững sờ. Bọn hắn làm lâu như vậy đạo tặc, cướp bóc, làm bẩn vô số người, nghe qua ác thanh ác khí cảnh cáo, cũng nghe qua khản cả giọng xin khoan dung, có thể nghĩa chính ngôn từ khuyên bảo bọn hắn sau khi chết không cách nào lên thiên đường vẫn là lần đầu. Đang nói đến thiên đường này một chữ trước mắt, tu nữ trong giọng nói nhiều ra mấy phần trang trọng. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi niệm tụng thánh kinh trong kinh văn, không từ ác nhân như kế, không chạm tội nhân con đường, không ngồi ngạo mạn người châu ngồi. Đang thẩm vấn phán thời gian, ác nhân đứng thẳng không dừng chân, tại nghĩa người sẽ bên trong, tội nhân không thể đặt chân. Xin các ngươi rời đi đi, không lại muốn làm ác. Các ngươi sở tác sở vi, thượng đế đều nhìn ở trong mắt. Không chờ tu nữ nói xong, đầu chọc liền đầy mặt không nhịn uống đoạn nói, ngậm miệng. Đều niên đại gì, còn đầy miệng thượng đế. Ngươi bộ này lý do thoái thác, chỉ có thể lừa gạt một chút thời trung cổ ngu xuẩn. Nhìn kỹ, đây mới thật sự là thượng đế. Chỉ cần bắt cỏ, liền có thể nhẹ nhõm đoạt tính mạng người. Đầu chọc giơ lên cao cao trong tay súng lục cổ quay, diếu võ dương hoạch cơ. Rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại là một cái niệm kinh nghiệm đến đầu xảy ra vấn đề tên ốc, thật là khiến người ngán. Được rồi, lười nhắc theo ngươi nhiều lời. Hắn quay đầu đi xem bên cạnh những đồng bọn. Này, các ngươi còn lề mề cái gì? Còn không mau đi để lại nàng. Tiếng Tây Ban Nha, bọn hắn liền chờ đầu chọc cái mệnh lệnh này. Đạt được đầu chọc đáp ứng về sau, bọn hắn lập tức cởi gần dậm chân tiến lên, vòng vây kia đã thu nhỏ đến sắp thu lưới trình độ. Mắt thấy quên nhủ không thành, mắt thấy bọn phỉ đồ chậm chậm tới gần, tu nữ vô ý thức rút lại hai bài, hô hấp của nàng phảng phất đều trốn vào yết hầu chỗ sâu. Xin các ngươi rời đi. Nàng đem ngọn đèn đưa đến tay trái, tay phải vươn vào túi, móc ra một thanh dài bằng bàn tay dao găm, đao sắc bén nhọn chỉ xéo đầu chọc bọn người. Chỉ bất quá, tay nàng run cực kỳ lợi hại, cây chủy thủ này cực kỳ giống một đầu lúc nào cũng có thể sẽ từ trong tay nàng nhảy nhót đi ra sông cá. Có thể dù là như đây, nàng vẫn như cũ cực kỳ dùng sức nắm chặt chuôi đao, năm ngón tay khớp nối có chút trắng bệnh. Nàng mặc dù lộ ra lưới dao, nhưng không chút nào có thể hù sợ đầu chọc bọn người. Đầu chọc bọn người ngẩn người, sau đó không ngớp như cùng bộc phát ra cười nhạo. Giả sử là một thanh súng ngắn, có lẽ còn có thể để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ, có thể một thanh nho nhỏ dao găm, có thể đỉnh có gì hữu dụng đâu. Nhìn xem tu nữ dao găm trong tay, đầu chọc dùng sức run run lông mày phòng, mọc đầy giữ tận mặt to bên trên chất đầy vẻ trêu tức, tu nữ, buông xuống chủy thủ của ngươi, đây cũng không phải là nữ nhân đồ trang điểm. Ngươi không phải cực kỳ tin tưởng thượng đế sao? Vậy cũng chớ chơi dao găm, nhanh để ngươi thượng đế hiện linh đi. Nhanh để ngươi thượng đế tới cứu ngươi a. Truy đọc lựa quyết định quyển sách lộ ra ánh sáng độ. Ở trên giá đỡ trước đó, làm ơn tất mỗi ngày truy đọc a. Chương 8, thời đại mới trường phái nịt gì chương 8, thời đại mới trường phái nịt gì đối mặt đầu chọc cực lực trào phúng, tu nữ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, muốn lên tiếng phản bác, lại không biết như thế nào mở miệng, bất giác khẽ cắn hàm răng. Ngay trong nháy mắt này, hô. Bao phục cổ động phần phật tiếng vang, vang vọng toàn trường. Một đạo cao bóng đen tự đâm nghiêng trong sông ra, nào về phía người Mexico cầm súng trường. Lóe lên ánh bạc, người Mexico cầm súng trường liên thanh kêu thảm cũng không kịp phát ra liền phun máu ngã xuống đất, trong lòng bàn tay M1894 và trẻ sờ súng trường cần gạt rời khỏi tay. Tại đầu chọc bọn người vội vàng đối tu nữ nổi loạn lúc, Lý Dục một bên đếm kỹ đối phương trang bị, một bên lặng lẽ di chuyển thân hình, tìm thích hợp nhất xuất kích vị trí, cũng chờ đợi thích hợp nhất động thủ thời cơ. Một cá nhân cầm súng trường cần gạt, bốn cá nhân cầm bán tự động súng ngắn, hai cá nhân cầm súng lục cổ quay, ba cá nhân cầm dao găm, ba cá nhân cầm bóng đồng. Bởi vì bọn phỉ đồ lực chú ý đều đặt ở tu nữ trên thân, cho nên này vì Lý Dục chế tạo cực kỳ tốt chiến cơ. Trên thực tế, từ ngay từ đầu, Lý Dục liền tính toán tìm cơ hội đem cái này lang bang một tổ diệt đi. Một mặt là vì đóng vai trạm gian trừ ác thánh kỵ sĩ cùng làm việc thiện tích đức thiện nhân nghĩa sĩ tích lũy thỉnh kinh nghiệm giá trị, một mặt khác là hứng thú cho phép. Chết chưa hết tội ác đồ nhóm ngay tại trước mắt mình làm sang làm bậy, mà bản thân có năng lực ngăn lại. Tình cảnh như thế giới, Lý Dục tuyệt không nguyện không đếm xỉa đến. 13 người bên trong có 7 người cầm thương. Không hề nghi ngờ, cầm súng này 7 người khó giải quyết nhất. Dùng đao đối thương, 10 phần bất lợi. Hơi chút suy nghĩ về sau, Lý Dục chuyển qua đầu, thẳng vào gấp chằm chằm người Mexico cầm súng trường. Nói đúng ra, là để mắt tới trong bàn tay hắn M1894 mà trẻ sờ súng trường cần gạt. Như có thể giành được thương này, cũng phát huy ra thành thạo súng trường cần gạt LVA hiệu dụng, nhất định có thể nhẹ nhõm đánh tan nhóm này đạo tặc. Kết quả là, hắn lặng yên im lặng di động đến cách người Mexico cầm súng trường gần nhất địa phương. Làm xong hết thể chuẩn bị về sau, hắn hô làm cái hít sâu, nổ tận trong phổi trọc khí, chợt dùng chỉ có hắn mới có thể nghe rõ âm lượng, nhẹ giọng ngâm tụng thánh kinh, ngươi phải cẩn thận, đừng khuynh hướng công nghĩa, bởi vì đây chính là ngươi gặp nguyên nhân thực sự. Vì chân lý, khiêm tốn, công nghĩa, thình lình đón xe tiến về, mọi việc đều thuận lợi, nguyện tay phải của ngươi rõ ràng đáng sợ chuyện ngay tại hắn nói xong nháy mắt sau đó. Thật là trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên đè thấp thân eo, như gió lốc động thân hướng về phía trước. Mục tiêu chính là vị kia người Mexico cầm súng trường. Chỉ thấy Lý Dục dùng tay trái đỡ lấy vỏ thân, tay phải nắm chặt chuôi đao, mượn nhờ nào tới trước thế năng, cùng lưỡi đao ra khỏi vỏ tăng tốc độ, tức lực ly tâm, chặt nghiêng mà ra. Hưu. Lưỡi đao ở giữa không trung cắt ra hình quạt ngân mang, mở ra người Mexico cầm súng trường thân thể. Người Mexico cầm súng trường trợn tròn hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin, từ ngực phun ra đại lượng bọt máu, tứ chi như nổ ra, trong lòng bàn tay súng trường rời khỏi tay. Điện quang hỏa thạch thời khắc, Lý Dục cực nhanh nô ra bàn tay trái, vững vàng ở giữa không trung đoạt lấy này đem súng trường cần đạn. Rõ ràng là lần thứ nhất nắm cầm súng trường cần đạn, nhưng tại bắt lấy báng súng kia một sát na, một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc truyền khắp lòng bàn tay. Phản phất bản thân đã mất mấy lần sử dụng thương này, liền báng súng mỗi một chỗ đường vân đều như chỉ trường. Lý Dục biết, đây là kỹ năng thành thạo súng trường cần gạt LVA đang có tác dụng. Giờ khắc này, Lý Dục tay trái cầm súng trường cần gạt, tay phải nắm cầm thích ra đao. Xa đứng xa nhìn đi, cực kỳ giống một vị trường phái nịt dị kiếm sĩ. Tu nữ, nằm xuống. Tu nữ ngẩn người, sau đó ngoan ngoãn tương tự, cực nhanh nằm sát xuống đất, theo con thỏ giống như con do thân thể. Tại lên tiếng cảnh cáo tu nữ trong nháy mắt, Lý Dục động tác không ngừng, nhanh chóng chuyển động cánh tay trái, điều chỉnh súng trường cần gạt họng súng, nhắm chuẩn cách đó không xa bán tự động súng ngắn người Mexico bắc cỏ. Ầm. Nóng dục đạn bạch phá bầu trời, bất thiên bất ỷ chính giữa đối phương mi tâm. Chân trước đạn vừa ra khỏi nòng, chân sau Lý Dục liền dùng ngón giữa, ngón áp út cùng đầu ngón tay chế trụ cò súng hộ vòng, dùng sức vung. Nhưng gặp thân súng dùng hộ vòng làm trung tâm, ở giữa không trung xoay tròn một vòng, phun ra nóng dục vào đạn, sau đó hồi phục tại chỗ, sản xuất răng rắc một tiếng vang dọn, hoàn thành lên đạn. Hắn chỉ dùng một tay, liền hoàn thành súng trường cần gạt lên đạn. Động tác thành thạo, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, tốc độ kia sự cấp tốc, cũng không so trên hai tay thân muốn chậm. Chỉ dựa vào một tay liền có thể hoàn thành lên đạn súng trường. Chính thích hợp giống Lý Dục dạng này đó khách. Lý Dục đột nhiên xuất hiện, cùng hai vị đồng bạn tuần tự chết thảm, lệnh đầu chọc bọn người ngây ra như phỗng. Xảy ra bất ngờ tập kích, khiến cho bọn hắn bất ngờ. Mặc dù bọn hắn ý thức chưa từng theo bên trên hiện thực, nhưng Lý Dục lưỡi đao, họng súng đã không cho phép bọn hắn chậm rãi nghĩ lại. Bọn hắn trước mắt duy nhất xác định sự tình, chính là lập tức phản kích. Nhưng thấy hết đầu đột nhiên biến sắc, vặn lên hai lông mày, trong trắng mắt toát ra đại lượng tơ máu, nghiến răng nghiến lợi, đệt. Giết hắn, giết hắn. Hắn nói dẫn đầu giơ lên trong tay súng lục cổ quay, nhắm ngay Lý Dục. Bao hàm đầu chọc tại bên trong, tất cả còn sống, cầm súng ống người Mexico, hai danh súng lục cổ quay người Mexico, ba danh bán tự động súng ngắn người Mexico, nhao nhao bưng lên họng súng, phát tiết giống như manh trụ cò súng. Ầm, 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 ầm. Từng phát đạn xé rách không khí, hướng Lý Dục phủ tới. Lý Dục bị đánh thành tổ ong vò vẽ, đây là bọn phỉ đổ tưởng tượng cảnh. Mà sự thật đâu? Sự thật là, sớm tại đầu chọc bọn người sắp nổ súng lúc, Lý Dục liền đã chuẩn bị kỹ càng, hắn híp lại hai mắt, nháy cũng không nháy gấp chằm chằm đối diện. Nay một chốc, trong mắt của hắn hết thảy quang cảnh tất cả đều thả chậm xuống tới, tựa như là ấn chậm thả chốt video. Đầu chọc bọn người chụp có súng động tác, họng súng toát ra ngọn lửa, đạn phi hành quy tích. Trở lên đủ loại, vô cùng rõ ràng ánh vào Lý Dục tầm mắt. Vũ lệ MLVB phát động. Phát động kỹ năng đấy phương thức vô cùng đơn giản, chỉ cần tâm niệm vừa động thuận tiện, so hô hấp còn đơn giản. Kỹ năng giới thiệu trong viết cực kỳ rõ ràng, vũ lệ MLVB tiếp tục thời gian vì 10 giây, phát động qua đi cần 20 giây thời gian đến làm lạnh. 10 giây. Giết bại quang hạng nhất người là đủ. Xem đấu chư phát đạn đường đạn về sau, Lý Dục không nhanh không chậm di chuyển thân hình, phản phất như đi bộ nhàn nhã, không cần tốn nhiều sức liền để tất cả đạn theo hắn gặp thoáng qua. Cảnh này, lệnh đầu chọc bọn người trợn mắt hốt mồm, từng cái hoàn toàn biến thành tượng đất. Địch. Này làm sao khả năng? Mẹ, vì cái gì bắn không bên trong hắn? Này, gia hỏa này không phải người a? Tại đầu chọc bọn người bị chấn động đứng thẳng bất động nguyên địa một tích tắc này kia, tử thần đã giơ lên ngài đoạt mệnh liêm đao. Lý Dục cũng không phải là nhất muội né tránh, tại dịch bước tránh đạn lúc, hắn cực nhanh quét ngang ánh mắt, nhớ kỹ đầu chọc đám người chỗ đứng. Sau đó yên lặng dựng lên tay trái súng trường cần đạn, ầm 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 ầm, xạ kích lên đạn, xạ kích lên đạn, như này lặp đi lặp lại. Hắn tựa như là mở ổ khóa treo, dùng ánh mắt khóa chặt lại mục tiêu về sau, cánh tay liền sẽ tự động điều chỉnh họng súng vị trí, tỷ lệ chính xác 100%. Chương 9, thượng đế đại thể như là chương 9, thượng đế đại thể như là tất cả cầm súng ống người Mexico bị Lý Dục điểm danh tiểu dáng bắn giết, tất cả đều là nổ đầu mà chết, đều không ngoại lệ. Lý Dục đặc địa đem đầu trọng phóng tới cái cuối cùng mới giải quyết. Đương hắn nhắm chuẩn đầu trong lúc, cái sau con ngươi co rụt lại, tốc độ phản ứng có phần nhanh, chân chú hướng mặt đất lăn đi. Chỉ tiếc, động tác của hắn vẫn là chậm nửa nhịp. Đạn dù chưa bắn nổ đầu của hắn, nhưng trong số mệnh cánh tay phải. A a a a a. Hắn thê lương kêu thảm một tiếng, tay phải bên trong súng lục cổ quay rơi xuống đất. Lý Dục vốn định hướng đầu hắn bù một thương, nhưng tại vung thương lên đạn về sau, nhưng không có nghe thấy đạn tiến vào thân âm thanh. Trong tay hắn này đem súng trường cần gạt vừa vặn trang 6 phát đạn, đánh chết tất cả cầm súng ống người Mexico về sau, hắn đạn vừa hay đã dùng hết. Đương nhiên quanh người vang lên hưng phấn kêu to, hắn hết đạn, nhanh, lên, giết chết hắn, cùng một chỗ lên. Còn lại người Mexico nhóm, ba danh dao găm người Mexico, ba danh gậy tròn người Mexico, kêu khóc lấy nào về phía Lý Dục. Lý Dục có thương lúc, những này người Mexico cận chiến cũng đúng, căn bản không dám lên phía trước. Mắt thấy Lý Dục hết đạn, bọn hắn lại lập tức hóa thân thành không sợ chết dũng giả. Quả thật, Lý Dục sát thực hết đạn. Nhưng là đối diện hiển nhiên quên đi một chuyện rất trọng yếu, Lý Dục tay phải vẫn dẫn theo đao đầu. Này sáu danh người Mexico cận chiến tạo thành một đạo vòng đây, ý đồ vây công Lý Dục. Lý Dục như sói ánh mắt thuận lưỡi đao quét ngang một vòng, xác nhận mỗi một địch nhân vị trí. Sau một khắc, lực lượng kinh người từ hai tay ở giữa bắn ra, đao theo cổ tay di chuyển, phật ra mãnh liệt thế công. Hắn trước đối bên phải người thứ nhất một đao đánh xuống, đem nó ném lăn trên mặt đất. Tiếp lấy dùng chân trái làm trục tâm, như con quay xoay tròn thân thể, mục sư phục và áo nguyên nhân cao tốc quay người mà múa ra đẹp mắt hình quạt, trong lòng bàn tay đao mang theo lực ly tâm, chém giết người thứ hai. Đem đao kéo về trong tay lúc, người thứ ba ứng thanh ngã xuống đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người thứ tư dao găm đã đâm tới. Lý Dục nhanh nhẹn mèo túi người dáng vẻ, không cần tốn nhiều sức trốn vào người thứ tư phía dưới. Né tránh trong động tác, có dấu phản kích chiêu pháp, hắn nhanh chóng điều chỉnh mũi lao hướng, từ phía dưới thanh đao đâm vào người thứ tư cổ họng. Lúc này, người thứ năm cùng người thứ sáu đã giơ cao gậy tròn, một trái một phải hướng Lý Dục đầu đánh tới. Tốc độ của bọn hắn xem như rất nhanh, nhưng Lý Dục chạm nhanh càng nhanh. Giây phút ở giữa, vạ dạ treo tiếng gió gào thét, cướp tại người thứ năm người thứ sáu vung lên gậy tròn trước đó, giáp thịt mở bọn hắn bụng. Như đây, đi cùng với 6 đạo sắc bén đao quang, vòng vây nhất thời mở ra, này 6 danh người Mexico cận chiến phun máu tươi, từng cái ngã xuống đất, sinh tức đứt đoạn. Lý Dục một bên thanh đao kéo về trong tay, một bên tìm kiếm vẫn may mắn còn sống sót đầu trọc, lại phát hiện đối phương đang dùng hắn kia vẫn hoàn hảo tay trái đi nhặt thương. Cất bước tiến lên. Quá tốn thời gian. Thế là, Lý Dục áp dụng càng dùng ít sức phương pháp, hắn lật qua lật lại cổ tay phải, sửa lại nắm vì cầm ngược, dùng trả giá thương tư thế dùng sức ném ra vạ dạ. Nhưng gặp vạ dạ kéo lấy mơ hồ tàn ảnh, như là cỗ sao chổi chính giữa đầu trọc thân thể, xuyên thấu vai trái của hắn đầu, hơn phân nửa thân đao từ phía sau lưng lộ ra. A a a a a a. Theo vừa rồi so sánh, đầu trọc tiếng kêu thảm thiết suy yếu không ít. Cánh tay phải chịu thương, vai trái trúng đao, mãnh liệt đau đớn làm hắn triệt để đánh mất phản kháng khí lực, chỉ có thể theo con giòi trùng giống như co quắp trên mặt đất. Nay một hồi, Lý Dục chậm rãi đến gần hắn. Hắn ném đi đánh hết sạch đạn súng trường cần đạn, thuận tay nhặt lên trên đất một thành bán tự động súng ngắn, quân công ty sản xuất M1911 súng ngắn, kết kéo ra bộ ống, xác nhận thân bên trong là phải chăng có đạn. Đầu chọc đầy mặt mồ hôi lạnh, cô kén lấy hướng phía sau bỏ, ý đồ rời xa Lý Dục. Chờ đã, chờ một chút. Bang bang, nhân viên lâu năm, ngươi là ai? Ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Ta không nhớ kỹ ta có đắc tội qua thanh trùng. A, không. Người Hoa. Hắn cực kỳ cố gắng cầu xin tha thứ, có thể trở ngại học thức có hạn, cộng thêm bên trên cảm xúc gần như sụp đổ, tới tới đi đi đều là kia mấy bộ lời văn, cực kỳ giống một đài hư mất máy lặp lại. Lý Dục không lọt vào mắt hắn cầu xin tha thứ. Tại rời bước đến theo trước sau, hắn không nhanh không chậm giơ lên trong tay M1911, nhắm chuẩn đầu chọc sọ não. Đem bộ áo của ngươi kéo ra. Cái gì? Vì cái gì các ngươi đều như thế thích hỏi lại cái gì? Ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, bớt nói nhảm. Ta sẽ không lặp lại lần thứ ba, đem cổ áo của ngươi kéo ra. Rõ ràng, rõ ràng. Đầu chọc há miệng run rẩy lôi ra đứng lên cổ áo. Lý Dục nhìn chăm chú nhìn lên, đầu chọc phải chỗ cổ xác thực có hình xăm, bất quá không phải màu đỏ đầu lâu hình xăm, mà là một cái màu đỏ nện hình xăm. Thật có lỗi, ta tìm nhầm người. Ngoài miệng nói thật có lỗi, có thể ngữ khí của hắn không có nửa phần ấy nấy. Hắn không bẹn bẹn không có chân tâm thật ý mà xin lỗi, thậm chí không có dịch chuyển khỏi trong lòng bàn tay súng ngắn. Cái kia đen ngòm họng súng vẫn như cũ nhắm ngay đầu chọc sọ não. Tạ lỗi xong, Lý Dục có chút meo lại mắt trái. Dùng bản thân mắt phải cùng đầu ngắm ở vào cùng một cấp độ, giống như là tại làm sao cùng nhắm chuẩn. Đầu chọc thấy thế, trên mặt vẻ hoảng sợ đã đạt tột đỉnh trình độ, vò mẹ phá suất phía dưới, hắn tựa như nổi điên đưa ra cảnh cáo, ngươi đây là kỳ thị chủng tộc. Kỳ thị chủng tộc là pháp. Nhìn thấy sao? Ta thế nhưng là người Mexico. Ta thế nhưng là người da trắng. Ngươi không thể kỳ thị ta. Nhìn thấy sao? Da của ta là màu trắng. Ngươi là không thể kỳ thị ta. Ẩm. Ẩm. Không chờ đầu chọc nói xong, Lý Dục liền không chút nào do dự bóc cỏ, liền mở hai thương. Thương thứ nhất là giết chết hắn, phát súng thứ hai là cam đoan giết chết hắn. Đợi họng súng bay ra khói lửa về sau, Lý Dục chậm rãi để súng xuống miệng, mà không cảm xúc thản nhiên nói: Ta từ không làm kỳ thị chủng tộc, ta đối xử như nhau tiêu diệt tất cả ác đồ. Nguyện linh hồn của ngươi chìm vào địa ngục, nhận hết thể cực hình, vĩnh thế không đặc xá, gặp chủ thánh danh. Amen. Ẩm. Lý Dục bất thình lình lại lần nữa nâng lên họng súng, hướng phía đầu chọc đầu lại nã một phát súng. Một thương này là cam đoan hắn xuống địa ngục. Đinh. Trước khi chiến đấu ngâm sướng thánh kinh, càn quét làm nhiều việc các bọn đặc. Thành công đóng vai thánh kỵ sĩ tiến độ, 121 đinh. Vì dân trừ hại, cứu vớt gặp nạn thiếu nữ. Thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ tiến độ, 010. Ngồi liệt trên mặt đất tu nữ, kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mắt tuổi trẻ mục sư. Hắn ném đi súng trong tay, từ đầu chọc trên thân nổ về trường đao. Lúc này, tự vào đêm lên vẫn ngăn cách thiên địa dày tầng mây chậm chậm phát liệt, thanh tịnh thông thấu trăng tròn hiện mà ra. Âm u xanh nhạt ánh trăng từ màn trời bên trên chút xuống tới, chiếu sáng nàng cùng mục sư. Mục sư chậm chậm quay người, mỉm cười nhìn chăm chú nàng. Chào buổi tối, mỹ lệ tu nữ. Hắn tay cầm trường đao, tắm rửa ánh trăng. Nếu như thế gian này thật có thượng đế cái kia hẳn là liền là loại này hình tượng a tu nữ không cho ở nghĩ thầm. Hiện tại có thể ném vé tháng rồi. Có vé tháng làm ơn tất bỏ phiếu cho quyển sách ba. Đầu báo khóc giống gì bờ gờ. Chương 10, tu nữ dễ mèo lệ lở vẹ gột chương 10, tu nữ dễ mèo lệ lở vẹ gột Lý Dục dùng sức chấn đao, lắp đi trên thân đao lưu lại vết máu, lập tức nạp đao trở vào bao. Tu nữ, ngươi có thụ thương sao? Hắn nói cúi người, hướng tu nữ đưa tay phải ra. Tu nữ thấy thế, thoáng qua chần chờ. Sau đó cũng rôi ra bản thân tay phải, tại Lý Dục nâng đỡ, vụt về đứng người lên. Trăng tròn đi ra, nhu hòa như nước ánh trăng rải đầy nhân gian. May mắn mà có ánh trăng chiếu sáng, Lý Dục có thể tiến một bước xem thanh tu nữ tướng mạo. Xích lại gần xem xét, nàng sắc thực phi thường xinh đẹp. Nhất là con mắt của nàng, lệnh người ấn tượng khắc sâu. Tại ánh trăng làm nổi bật dưới, nàng cặp kia tử nhãn tràn đầy lấy ở vào khoảng thủy tinh cùng giữa các vì sao ánh sáng lộng lẫy. Lý Dục đang đánh giá tu nữ cũng đồng dạng đang đánh giá hắn. Nhìn xem Lý Dục trên thân mục sư phục, tu nữ liền chớp mắt, gò má ở giữa nhuộm đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi là mục sư sao? Nàng một bên hỏi, một bên chuyển động đầu, khó có thể tin ánh mắt liếc nhìn chung quanh tử thi. Lý Dục không cảm thấy kinh ngạc cười cười, không sai, ta là mục sư, chỉ bất quá ta thuộc về bên trong đó tương đối táo bạo một loại kiếp tiểu, thỉnh thoảng sẽ thay thượng đế càn quét tác đồ. Ta gọi Lý Dục. Tu nữ, ngươi đây. Ta gọi dễ mèo lệ lở vẹn gụt. Lở vẹn gụt. Thật sự là một cái hiếm thấy dòng họ a. Dứt lời, Lý Dục không tiếp tục để ý tu nữ, xoay người sang chỗ khác, tại đầu chọc bên cạnh ngồi xuống, mười phần nghiêm túc tại trên thân tìm kiếm cái gì. Lý Dục Từ không cho là mình là cái gì chính nhân quân tử, tuyệt không tự mạn thanh cao, vì đạt được mục đích, hắn không để ý khai thác quá kích thủ đoạn. Chỉ bất quá, có mấy đầu nguyên tắc căn bản là hắn tuyệt đối sẽ tuân thủ, tình nguyện vừa chết cũng sẽ không đi xúc phạm, một trong số đó chính là tuyệt không đánh cướp bình dân. Cực kỳ hiển nhiên, đầu chọc đám người cũng không thuộc về bình dân, mà lấy đi bọn hắn tài vật cũng không thuộc về đánh cướp. Bọn hắn đã chết. Nếu là người chết, vậy liền nói rõ trên người bọn họ hết thảy sự vật toàn bộ thành vật vô chủ. Lục tìm vật vô chủ, cái này có thể xem như đánh cướp sao? Ta chẳng qua là nhặt đồ bỏ đi thôi. Ba ngày trước, Lý Dục Trạm đánh chết kia băng Island lưu manh về sau, cũng đồng dạng trên người bọn hắn tìm kiếm qua một phen, có thể kết quả không đưa ra sở liệu, kẻ lang thang sẽ có tiền sao? Kia bốn cái Island người cái đỉnh cái nghèo, căn bản liền không có đáng tiền sự vật mang theo. Lang bang thì lại khác, chỉ là bọn hắn những cái kia súng ống, liền là một bút không nhỏ tài phú. Lý Dục hết sức chuyên chú địa liếm bao. Đương nhiên, phía sau hắn chuyển đến lắp bắp gửi tới lời cảm ơn âm thanh, "Mục sư, tạ, cảm ơn ngươi." Lý Dục sững sờ, cười cười, khoát tay áo, cũng không quay đầu lại trả lời chắc chắn, "Không cần phải khách khí, ta chẳng qua là làm đủ khả năng sự tình." Hắn cứu tu nữ, chẳng qua là thuận tiện. Dù cho không có tu nữ, hắn cũng như thường sẽ nghĩ cách diệt trừ Lam Bang. Đối với những này khi nam phách nữ cặn bã, Lý Dục thái độ từ trước đến nay là cực kỳ xác định rõ ràng, chết mất cặn bã mới là ưu tú cặn bã. Lúc này, hắn hậu chi hậu giác chú ý tới sau lưng tu nữ vẫn cứng tại nguyên địa, một bộ kinh hồn không định ngơ ngẩn bộ dáng. Vì bình phục tâm tình của nàng, cũng vì hòa hoãn không khí, không để hiện trường không khí quá mức xấu hổ, Lý Dục chủ động đáp lời nói, "Tu nữ, ngươi còn tốt chứ?" Ta còn tốt, cũng chỉ là có chút bị hù dọa." Nàng liền làm mấy cái hít sâu, sau đó thay đổi nghiêm túc giọng điệu, "Không cần phải lo lắng, Dế Mẹo Lệ Lở Vệ Gột là một cái kiên cường nữ hải." Lý Dục mỉm cười, "Lá gan của ngươi vẫn còn lớn, vậy mà dám ở loại này rừng núi hoang vắng đi vào trong đường ban đêm." Mặc dù Dế Mẹo Lệ công bố nàng cực kỳ kiên cường, nhưng nàng bộ mặt biểu tình vẫn cực kỳ cứng ngắc. Nghe thấy Lý Dục cảm khái này về sau, nét mặt của nàng trở nên càng thêm cứng ngắc. Bất đắc dĩ, hồi hộp các loại cảm xúc nổi lên nàng gò má. Giả sử lựa chọn được, ta cũng không muốn đi đường ban đêm. Ta vốn có thể đuổi tại trước khi trời tối đến cách đó không xa quán trọ. Nhưng mà, buổi sáng hôm nay hạ một trận mưa to, chậm trễ hành trình. Loại trừ kia ở giữa ô tô quán trọ bên ngoài, cây bên này liền không có khác có thể đặt chân địa phương. Bản địa có sói hoang lần hiện, ngủ ngoài trời dã ngoại lời nói sẽ rất nguy hiểm. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể mạo hiểm ra hành. Ta trước đó nghe nói kể bên này không có đạo tặc, không nghĩ tới. Dễ méo lệ tiếng nói im bặt mà dừng, thần sắc dần dần ảm, còn sót lại chữ lời văn toàn bộ ngăn ở nàng trong cổ, nói không được. Tinh tế hồi tưởng mới phát sinh một màn kia màn chẳng cảnh, quả nhiên là để người dùng mình. Nếu như không phải Lý Dục kịp thời hiện thân, nàng tuyệt đối là giữ nhiều lãnh ít. Lý Dục không để lại dấu vết đổi chủ đề, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Ta muốn đi San Francisco. Ồ, nghe thấy San Francisco này một chỗ danh, Lý Dục bất giác nhíu mày xuống, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Ngươi là San Francisco người? Ừm, ta tại San Francisco lớn lên, ta là San Francisco thạch thất giáo đường tu nữ. Nếu là San Francisco người, vậy sao ngươi sẽ ở chỗ này? Chỗ này cách San Francisco có thể không gần a? Ta phải đi lấy John di cốt. Lấy di cốt? Su Giản Thẩm Thẩm con trai John tao nộ có nạn, bất hạnh tạ thế. Su Giản Thẩm Thẩm đi đứng không quá tốt, không có pháp đi xa nhà, cho nên ta đi giúp nàng cầm lại John di cốt. Dễ Mẹo Lệ nói đưa tay hướng về sau, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau ba lô nhỏ. Vị kia Su Giản Thẩm Thẩm là thân thích của ngươi sao? Không phải. Nói thực ra, ta cùng nàng không phải cực kỳ quen. Nàng là thường xuyên đến ta giáo đường làm cầu nguyện giáo hữu, cùng ta ở tại cùng một ô phố, chỉ thế thôi. Lý Dục liếm bao động tác một chầu, quay đầu hướng tu nữ ném đi kinh ngạc ánh mắt. Chốc lát, hắn thay đổi cảm khái giọng điệu, nói cách khác, ngươi không có bất kỳ cái gì tư dụng, chỉ là muốn trợ giúp một cái không thân chẳng quen người. Giống như ngươi người tốt, đã cực kỳ hiếm thấy. Dễ Mẹo Lệ chậm rãi nói, ta không thể trơ mắt nhìn John Di Cốt lưu lạc tại bên ngoài, dùng Su Giản Thẩm Thẩm mỗi ngày đều đắm chìm trong thống khổ. Nếu như không đi giúp nàng thu hồi John Di Cốt, ta sẽ cảm thấy ta không còn có tư cách mặc vào cái này trang phục tu nữ. Dứt lời, nàng đưa tay khẽ vuốt trên cổ thập tự giá dây chuyền, nhu hòa thần sắc giống như là đang nhớ lại cái gì. Lý Dục thật sâu nhìn tu nữ một chút, mặc dù ngươi phẩm hạnh làm ta kính nể, nhưng là ra ngoài tại bên ngoài, lại ngay cả cái da dáng phòng thân vũ khí đều không mang, thực sự quá không ra gì. Hắn nói ngước mắt đi xem Dễ Mẹo Lệ trang dao găm túi. Dễ Mẹo Lệ ngượng ngùng cười cười, ta là một cái tu sĩ mèo nữ, thanh chủy thủ kia là ta có khả năng tìm tới vũ khí lợi hại nhất. Lý Dục nhịn không được cười lên. Nên nói ngươi là dũng cảm đâu, hay là nên nói ngươi vô mưu đâu? Được thôi, dù sao ta cũng muốn đi San Francisco, liền để ta đưa ngươi đoạn đường a. Lần này đổi Dễ Mẹo Lệ mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Ngươi cũng là San Francisco người? Không, không phải, ta đi San Francisco tìm người. Tu nữ, ngươi có hay không thấy qua một cái trên cổ có màu đỏ đầu lâu hình xăm, niên kỷ tại 25 tuổi trên dưới người da trắng nam tính. Sách mới lên đường. Cầu cất giữ. Cầu truy đọc. Trong tay có vé tháng, làm ơn tất bỏ phiếu cho quyển sách hoa. Đầu báo khóc giống gì bờ gờ. Chương 11, thu hoạch lớn. Mục sư cùng tu nữ bang bang hai người đi. Chương 11, thu hoạch lớn. Mục sư cùng tu nữ bang bang hai người đi. Dễ Mẹo Lệ làm hồi tưởng hình dáng, sau đó lắc đầu, không có. Ta chưa thấy qua. Hắn là thân thích của ngươi sao? Không, vừa vặn tương phản, hắn là cựu nhân của ta, ta muốn tìm hắn tính sổ sách. Ta chuẩn bị tại San Francisco ở lâu một đoạn thời gian, thẳng đến tìm lấy cái kia hôn trường mới thôi. Vì tìm tới hắn, ta buôn ba không biết bao nhiêu cây số, mới thật không dễ dàng đến chỗ này. Dễ nẹo lệ hai đầu lông mày treo lên mấy phần chật hẹp, thế nhưng là ta cũng không tính đi bộ về San Francisco. Ta tiếp xuống chuẩn bị tiến về cơ ly thêm nhà ga cưới xe lửa. Nàng ngụ ý, liền là ngươi không có pháp đưa ta đoạn đường. Vậy thật đúng là đúng dịp, ta cũng chuẩn bị ngồi xe lửa đi San Francisco. Ngươi cũng muốn ngồi xe lửa. Ta cực kỳ nghèo, vốn định tiếp tục đi bộ tiến về San Francisco. Bất quá ngay tại vừa rồi, ta có ngồi xe lửa tiền. Đang cùng dễ nẹo lệ nói chuyện trời đất, Lý Dục động tác không mảy may chậm, rất nhanh liền sờ khắp đầu chọc đám người toàn thân cao thấp. Lý Dục nói hắn cực kỳ nghèo, tuyệt không phải khiêm tốn, hắn thật cực kỳ nghèo. Tại ban đầu tiểu trấn trong quán cà phê làm công kia đoạn thời gian, cứ việc ông chủ chưa hề cắt xén hắn tiền công, nhưng tiền lương xác thực không cao, ấm no có thừa, tiết kiệm tiền không đủ. Bận rộn nửa năm, chỉ có chỉ để dành được 12 đô la Mỹ. Nay điểm tiền tiết kiệm, lệnh người tinh thần chán nản. Ra ngoài xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết duyên cớ, hắn không nỡ ngồi xe lửa, chỉ có thể đi bộ tiến về San Francisco. Bởi vậy, như từ một loại khác góc độ đến suy tính, hắn thật cần phải thật tốt cảm ơn Lang Bang, nhờ có các người, ví tiền của ta rốt cục nâng lên đến rồi. Liên nhân số quy mô mà nói, Lang Bang thuộc về căn bản không lộ ra thối đường ấy, đem đầu đường ở dây lưng quần bên trên, lại làm lấy thu nhập ít ỏi hoạt động. New York, Chicago cỡ lớn phạm tội tổ chức buôn lậu một chuyến tư rượu chỗ tiền kiếm được, liền là những này thối đường đấy bận rộn hơn nửa đời người đều dãy không đến tiên văn sổ tự. Bất quá, Lang Bang sung túc trình độ, vẫn là thật to vượt qua Lý Dục dự đoán. Trải qua một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly liếm bao về sau, hắn một hơi đạt được một nắm lớn xanh mơn mởn tiền mặt, tổng cộng 398 đô la Mỹ. Ở niên đại này nước Mỹ, 398 đô la Mỹ có thể không phải một bút con số nhỏ. Nhà máy công nhân bình quân lúc lương mới 50 cent, một ổ bánh bao chỉ cần 5 cent, chỉ cần 290 đô la Mỹ, liền có thể mua đến một cỗ Ford T tiểu xe. Có khoản này khoản tiền lớn, Lý Dục trong khoảng thời gian ngắn không cần vì tiền sự tình phát sầu. Lý Dục từ không phải một cái an bần vui tiện người, hắn tuy không có cùng nhiệt truy cầu tài phú, nhưng cũng sẽ không đáng đến chính mình. Đã có tiền, vậy khẳng định muốn tiêu phí một phen. Tuyệt không thể làm đoàn chính mình. Nắm chặt trong tay này sắp tiền mặt, hắn trong nháy mắt quyết định, đợi ngày mai trời đã sáng, liền hỏa tốc chạy tới cách chỗ này gần nhất cỡ lì thêm nhà ga, dự vào tiến về San Francisco xe lửa. Tạm biệt. Kẻ lang thang bình thường đi bộ tiến về San Francisco lữ trình. Đương nhiên, so với tiền tài phương diện thu nhập, vũ khí phương diện thu hoạch thì càng thêm phong phú. Đối với đầu chọc bọn người thất lạc những ngày xuống ống, Lý Dục không chút khách khí, hết thể nhận lấy. Hắn tổng cộng cầm tới một đem trẻ M1894 súng trường cần đạn, hai đem M1917 nước Mỹ chế tạo Smith duy sâm súng ngắn ổ quay, bốn thanh M1911 bán tự động súng ngắn, ba thanh dao găm. Đến mức kia ba căn cầu côn, Lý Dục hoàn toàn trướng mắt, liền một chút đều không nhìn lâu. Đạn phương diện, tổng cộng đạt được súng trường cần đạn 30V/cf, 46 phát, súng ngắn đạn 45A/cf, 88 phát. Dứt bỏ những này phương diện vật chất thu hoạch không đàm luận, nhân vật của hắn điểm kinh nghiệm đồng dạng có khả quan nhập trướng. Thánh kỵ sĩ thanh điểm kinh nghiệm tăng một mảng lớn, tăng tới 21, thiện nhân nghĩa sĩ thanh điểm kinh nghiệm cũng tăng không ít, trướng đến 10. Thu hoạch lớn. Chân chân chính chính thu hoạch lớn. Xuyên qua đến nay, hắn rốt cục có được thuộc về mình súng ống. Không có người sẽ ngại bản thân vũ khí nhiều, cho nên Lý Dục quyết định đem những vũ khí này toàn bộ nhét vào bản thân vali sách tay bên trong, vừa vặn vali sách tay của hắn còn có rất nhiều chỗ trống. Lý Dục đem khẩu súng, dao găm nhét vào túi, sau lưng, đem chẹ sờ súng trường cần gạt gánh tại trên vai. Đem bản thân nhét tràn đầy về sau, hắn quay đầu đi xem dễ nói lệ, tu nữ, đã mục đích của chúng ta nhất trí, đều là muốn dựng xe lửa đi San Francisco, kia muốn cùng đi nhà ga sao. Nói thực ra, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tu nữ tối nay là vận khí tốt, gặp Lý Dục, chuyển nguy thành an. Có thể tiếp theo về chút đấy. Nàng còn có thể may mắn như vậy sao? Dù sao đều là cùng đường, dứt khoát tổ cái lữ hành mối nối đi, trên đường thuận tiện chiều ứng, nói không chừng còn có thể kiếm chút thiện nhân nghĩa sĩ điểm kinh nghiệm. Đương nhiên, bất luận đối phương có nguyện ý hay không theo hắn đồng hành, hắn cũng không đáng kể. Đối phương từ chối chính là hợp tình lý, bởi vì bọn hắn chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Đối dễ mèo lệ mà nói, Lý Dục chính là một cái vừa mới làm qua tự giới thiệu người xa lạ. Nay vị người xa lạ vừa mới mang theo một thanh trường đao, dẫn theo một thanh súng trường cần đạn, chém dưa thái rau tiêu diệt cả một cái bang phái. Từ này một góc độ đến suy tính, Lý Dục đơn giản liền là đáng sợ nhân vật nguy hiểm. Nếu là bình thường đám người, chắc chắn sẽ không chút do dự từ chối Lý Dục mời, chỉ muốn cách hắn xa xa. Nhưng mà, dễ mèo lệ lại không có từ chối. Nàng chớp chớp mắt, thẳng vào nhìn xem Lý Dục. Kia trong sáng ánh trăng vẫn khoát trên vai vẩy vào trên người hắn. Giống nhau nàng vừa rồi thấy màn này quan cảnh. Không biết sao, này một chốc, phản phất có một loại đặc thù lực lượng điều khiển lấy nàng, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, nàng đã nhẹ nhàng gật đầu, tại Lý Dục kinh ngạc trong ánh mắt rời bước đến bên cạnh. Lý Dục bất giác khẽ giật mình. Nói thực ra, hắn căn bản không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng. Tại Lý Dục chính xứng sờ này năn, dễ mèo lệ giơ lên nàng kia tím như bảo thạch nước nhuận đôi mắt, mai con giống như ngưỡng mộ Lý Dục, ngựa khí kiên định mà mừng rỡ, làm phiền ngươi chiếu cố. Mặc dù không rõ ràng đối phương vì sao sẽ như thế sảng khoái cùng hắn này vị chiến đấu mục sư đồng hành, nhưng Lý Dục rất nhanh liền thoải mái, được rồi, loại chuyện này căn bản liền dâu dịa. Dù sao đến San Francisco phía sau liền sẽ mỗi người đi một ngả. Được thôi, vậy chúng ta đi thôi. Lý Dục cười cười, quay người hướng tây. Hành lý của ta đặt ở cách chỗ này chỗ không xa, ta trước tiên cần phải đi cầm lại hành lý của ta mới được. Hôm sau, giữa trưa, cơ lì thêm nhà ga, bổ bổ tiếng còi hơi, suy suy phun khi âm thanh, huống hồ bánh xe chuyển động âm thanh. Lý Dục vừa mới cất bước hướng vào trong, nhà ga đặc hữu các loại âm thanh vọng lại tựa như sóng lớn hướng hắn đập vào mặt. Dương mắt nhìn lại, dày đặc dòng người lấp đầy hắn tầm nhìn. Rộng rãi chỉnh tề phòng chờ xe, hoàn thiện đầy đủ công trình, qua lại như thoi đưa dòng người. Như dùng cái này thời đại tiêu chuẩn đến đối đãi, cơ lì thêm nhà ga tuyệt đối xứng đáng nhất lưu tiên tiến lợi bình. Tự rời đi ban đầu tiểu trấn về sau, Lý Dục vẫn du tẩu cùng dã ngoại hoang vu, mỗi ngày tiếp xúc đám người không phải bẩn thỉu kẻ lang thang, liền là phỉ đồ cùng hung tặc. Từ không hề giấu chân người nghèo tiêu vùng đất hoang đi vào chen vai thích cánh nhà ga. Nhìn xem trước mắt náo nhiệt quan cảnh, Lý Dục nghiễm nhiên có một loại quay về xã hội loài người khác cảm giác. Chương 12, Lý Dục bóng lưng chương 12, Lý Dục bóng lưng tự tiến vào nhà ga về sau, dễ nẹo lệ liền nhìn xung quanh, đầy mặt tò mò dò xét bốn phía. Không khó nhìn ra, nàng cực kỳ ít ngồi xe lửa, nhà ga bên trong các loại công trình đều gây nên nàng vô tận hứng thú. Mà đối Lý Dục mà nói, toàn này nhà ga liền thực sự không có lực hấp dẫn gì. Cái này niên đại nhà ga lại lớn, lại xa hoa sang trọng, còn có thể thắng được thế kỷ 21 ga đường sắt cao tốc không thành. Lý Dục cùng dễ nẹo lệ gạt mở đám người, cùng đến mua phiếu quầy hàng, mua 2 tấm tiến về San Francisco vé ngồi, 13 giờ 30 phút chuyến xuất phát, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay chạm vạng tối liền có thể đến San Francisco. Lý Dục cầm vé xe lửa, mắt nhìn đợi xe đại sảnh đồng hồ, hiện tại là 12 giờ 50 phút, còn có 40 phút mới chuyến xuất phát. Liên quan tới như thế nào đổi đoạn này dài dằng dặc thời gian, Lý Dục lâm vào trầm tư. Lúc này, một đạo thanh giòn đồng âm đem hắn lực chú ý dẫn đi qua, "Tiên sinh, muốn mua báo sao?" Chỉ thấy một đứa nhỏ phát báo giờ báo chí, bất thình lình xuất hiện tại Lý Dục theo phía trước. Đứa nhỏ phát báo trên thân cổ xưa y phục đánh có đại lượng miếng bá, khuôn mặt nhỏ bất thiểu, có chút lõm hai gò má hiện ra cực không khỏe mạnh khí sắc. Lý Dục như có điều suy nghĩ trên dưới dò xét đứa nhỏ phát báo, lập tức mỉm cười lắc đầu, "Thật có lỗi, ta tạm thời không muốn nhìn báo chí." Đứa nhỏ phát báo nghe vậy, lập tức thu hồi báo chí, từ miệng trong túi lấy ra một hộp kẹo cao su. "Tiên sinh, kia muốn tới một hộp kẹo cao su sao? Ta muốn kẹo cao su đến làm lông gà." Lý Dục hỏi lại lệnh đứa nhỏ phát báo sững sờ. Hắn bán lâu như vậy kẹo cao su, chưa hề có người hỏi hắn cái này vấn đề. Tại trải qua ngắn ngủi sai kinh ngạc về sau, hắn lắp bắp hồi đáp, "Ta này kẹo cao su là bạc hà vị, ngay kẹo cao su có thể để ngươi khẩu khí bảo trì tới mát. Liếm láp kẹo cao su lúc, bạc hà hương khí sẽ kích thích đầu óc của ngươi, khiến cho ngươi bảo trì thanh tỉnh." Lý Dục mở ra hai tay, thay đổi lão học cứu giảng bài thâm trầm giọng điệu, "Tiểu hòa tử, chúng ta nam nhân lẽ ra để cho mình đầu lưỡi đi liếm cần phải liếm địa phương." Thì như kem ly. Dứt lời, hắn vô bên cạnh dễ nẹo lệ bà bay. "Ta mua mấy cây kem ly đi. Ngươi chính là ở đây, không muốn đi lại." Bên kia đài ngắm trăng hàng rào ngoài có mấy cái bán đồ chờ lấy khách hàng. Đi đến bên kia đài ngắm trăng, cần xuyên qua đường sắt, cần nhảy đi xuống lại leo đi lên. Lý Dục xài bước đi bộ đến đường sắt một bên, linh hoạt dò xét thân đi ngang qua đường sắt, dùng hai tay vịn bên kia đài ngắm trăng phía trên, hai cước lại hướng bên trên co lại, nhẹ nhàng hướng lên nhảy lên, không cần tốn nhiều sức nhảy lên. Hắn tấm lưng kia, được không nhẹ nhõm, phảng phất như đi bộ nhàn nhã. Lý Dục trực tiếp đi hướng cái kia bán kem ly người bán hàng rong, móc ra mấy cái tiền kim loại, trải tại trên quầy, làm tiền, đến 3 cây sữa bỏ vị kem ly. Chỉ chốc lát sau, Lý Dục cầm 3 cây kem ly trở lại dễ mèo lệ cùng bị kia đứa nhỏ phát báo bên người. "Tiểu hòa tử, cầm đi liếm a." Hắn nói cầm trong tay một cây kem ly đưa cho đứa nhỏ phát báo. Nhìn xem Lý Dục đưa tới băng kỳ lăng, đứa nhỏ phát báo giật mình, toát ra khó có thể tin thần sắc, "Chức, tiên sinh, này, căn này kem ly là cho ta sao? Ta không phải đem căn này kem ly cho ngươi, chẳng lẽ là cho 300 mét bên ngoài vị kia hói đầu đại thúc sao?" Động tác nhanh lên, này kem ly bắt đầu hòa tan, kia bơ nhanh chạy tới trên tay của ta. Đứa nhỏ phát báo trên mặt khó có thể tin chuyển hóa làm tột đỉnh hưng phấn, "Tiên sinh, ta, cảm ơn ngươi, phi thường cảm ơn ngươi." Hắn nô ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận kem ly, giống bảo hộ đồ dễ bể giống nhau đem nó đầu nối tại trước ngực. Hắn hẳn là muốn đi không người quấy rầy địa phương, tiên tính mà nhấm nháp phần này khó được mỹ thực, cho nên liên tục không ngừng xoay người rời đi. Bất quá, hắn chạy chưa được hai bước liền nhớ tới sự tình gì, dừng chân lại, quay người lại, lấy xuống trên đầu đứa nhỏ phát báo mũ, trịnh trọng kỳ sự hướng Lý Dục không người gửi tới lời cảm ơn. Làm xong này trọn vẹn lễ tiết về sau, hắn một lần nữa mang chính mũ, chạy chậm đến rời đi, chỉ chốc lát sau liền chạy không thấy. Đinh, đưa kem ly cho nghèo khó đứa nhỏ phát báo. Thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ tiến độ, 1011 đưa mắt nhìn đứa nhỏ phát báo rời đi về sau, Lý Dục mỉm cười, tiếp lấy cầm trong tay một căn khắc kem ly đưa cho dễ nẹo lệ, tú nữ, ăn đi. Dễ nẹo lệ nháy đôi mắt đẹp, hướng Lý Dục ném đi ánh mắt kinh ngạc. A, cho ta. Chẳng lẽ ngươi lợi hại tâm để ta ăn hai cây kem ly sao? Nhìn xem gần ngay trước mắt căn này kem ly, dễ nẹo lệ mấp máy môi, thần sắc câu nệ đưa tay tiếp nhận, nhẹ nhàng một giọng nói tạ ơn. Còn có 40 phút mới chuyến xuất phát, chúng ta tìm một chỗ ngồi chờ a. Dễ nẹo lệ nhẹ nhàng gật đầu, thuận theo nghe theo Lý Dục sắp xếp. Rất nhanh, hai người tìm tới một tấm trống không ghế dài, sóng vai mà ngồi, không nhanh không chậm ăn riêng phần mình trong tay kem ly. Đối Lý Dục mà nói, này kem ly cũng không chỗ đặc biệt, hương vị cực kỳ phổ thông, xa thua xa hắn kiếp trước đặc biệt thích ăn mạch lít cực khổ mà ống. Bất quá, bên cạnh dễ nẹo lệ nhưng thật ra ăn đến say sương ngon lành. Tại môi son sờ nhẹ bờ kia một sát na, nàng kia xinh đẹp đôi mắt tràn đầy ra nhạy cơm ánh sáng lộng lẫy. Lý Dục chú ý tới ánh mắt của nàng biến hóa, tò mò hỏi, tu nữ, ngươi chưa ăn quà kem ly sao? dễ méo lệ gò má ở giữa treo lên mấy sợi hồi ức chi sắc. Chỉ ăn qua một lần. 8 tuổi sinh nhật ngày đó, mẹ nuôi của ta xuất ra thật vất vả mới tích chữ đến tiền, mời ta ăn một cây kem ly. Nàng tựa hồ không nguyện nói chuyện nhiều lời này để, điểm đến chiếc rừng, Lý Dục cũng 10 phần quan tâm không có hỏi nhiều. Lúc này, dễ méo lệ giơ lên ánh mắt, nhìn một chút đứa nhỏ phát báo rời đi phương hướng, tiếp lấy nhìn một chút bên cạnh Lý Dục, tò mò hỏi, "Mục sư, ngươi thích tiểu hài sao?" Lý Dục không chút nghĩ ngợi lắc đầu, "Không, ta đối tiểu hài cũng không đặc thù thiên vị. Ta chẳng qua là hứng thú cho phép thôi, ta thỉnh thoảng sẽ mời tiểu hài ăn kem ly." "Mời tiểu hài ăn kem ly? Tốt đặc biệt hứng thú a." Lý Dục mỉm cười, "Hứng thú của ta đặc biệt rộng rãi. Tu nữ, cho ta nhắc nhở một câu. Ngươi kem ly sắp hòa tan nha. Lại khó chịu ăn ngươi tay liền muốn ngâm đầy mơ." Dễ méo lệ ngay vậy, hậu chi hậu giác phát hiện bản thân trong lòng bàn tay kem ly đã theo tuyết tan giống như tan ra, đặc dính mơ thẳng trôi mà xuống. Sắc mặt nàng đại biến, cực kỳ giống không cẩn thận phạm sai lầm tiểu hài, gò má ở giữa tràn ngập thất kinh thần sắc. Nàng đội vàng rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, bụng bề mà cố gắng liếm láp kia hòa tan mơ. Chuyển tiếp ở giữa, hai gò má của nàng nặng lại nổi lên vui vẻ, hạnh phúc thần sắc, mặt mày cong cong, không tự giác rỗi dài hai chân, hai con tiểu xảo múi ủng nhẹ nhàng lẫn nhau đụng. 40 phút đợi xe thời gian, đảo mắt liền qua. Đương đứng đài quảng bá thông báo tiến về San Francisco, xe lửa đã vào trạm tin tức lúc, Lý Dục cùng Dễ Mẹo Lệ nhấc lên hành lý của mình, nhanh chân đi hướng cách đó không xa đài ngắm trăng. Càng đến gần xe lửa, trong không khí than đá mùi thì càng nồng đậm, lệnh người vô ý thức ngừng thở. Tại gặp gỡ chiếc này lái hướng San Francisco xe lửa lúc, Lý Dục bất giác phát ra sợ hãi thán phục. Đường sắt cao tốc hắn thấy cũng nhiều, hơi nước xe lửa vẫn là lần đầu gặp. So sánh với đường sắt cao tốc khoa học kỹ thuật cảm giác, hơi nước xe lửa tràn đầy thô kệch lực lượng cảm giác cùng thuần túy máy móc cảm giác. Chương 13, trên xe lửa người hoa chương 13, trên xe lửa người hoa sắt thép cảm nhận bạo dạn đầu xe, che kín các loại tinh vi linh kiện bánh xe, phun ra khói đen ống khói. Không một không lộ ra độc đáo mỹ cảm. Lý Dục xem như hiểu thành cái gì sẽ có nhiều như vậy nhân ái lên xe lửa. Nam nhân mà, điều gì cũng sẽ đối khổng lồ máy móc sinh ra si mê. Máy xúc đào đều có thể gây nên già trẻ thanh niên trai tráng quan sát, không nói đến là đại biểu cho hơi nước khoa học kỹ thuật góp lại người hơi nước xe lửa đâu. Lý Dục không phải đường sắt mê, hắn đối hơi nước xe lửa thưởng thức chỉ cực hạn tại rất đẹp trai tốt lớn tốt cứng rắn. Tại đơn giản quan sát đầu xe về sau, hắn cùng Dễ Mẹo Lệ sóng vai đi hướng số 7 toa xe, hướng người soát vé giao ra vé xe, thuận lợi lên xe. Hai người bọn hắn chỗ ngồi là liên tiếp, ở vào số 7 toa xe trung bộ vị trí. Lý Dục ngồi ở cạnh hành lang vị trí, Dễ Mẹo Lệ thì ngồi cạnh cửa sổ hộ vị trí. Đường xe lửa còi hơi phát ra chói tai kêu to, đầu xe khổng lồ ống khói phun ra khói đặc, bánh xe phát ra hướng hồ hướng hồ hướng hồ hướng hồ âm thanh lúc, khổng lồ thân xe chậm rãi khởi động, chậm rãi gia tốc. Dễ Mẹo Lệ xích lại gần cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau cảnh sát, cướp đi tinh thần của nàng. Đường kia rộng lớn bình nguyên cùng phương xa bao la hùng vĩ dãy núi ánh vào tầm mắt lúc, hai trong mắt của nàng lóng lánh cùng trời trong cùng màu ánh sáng chói lọi. Đối với ngoài cửa sổ xe cảnh sát, Lý Dục vẹn vẹn xem vài lần liền nguyên nhân hứng thú tẻ nhạt mà thu tầm mắt lại. Lý Dục cùng Dễ Mẹo Lệ vị trí này tiết số 7 toa xe đã cơ bản đủ quân số, mọi người hoặc là đọc sách xem báo, hoặc là nhắm mắt thiêm thiếp. Thanh thản không khí tản mắt ra. Gần đây đến nay, Lý Dục một mực là màn trời chiếu đất, vì đề phòng bốn phía, phòng bị khả năng đến xâm nhập, người tại giã ngoại hoang vu gặp phải mỗi người, cũng có thể là tiềm ẩn tội phạm, cho dù là đi ngủ cũng phải mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản ngủ không an ổn. Nghe đơn điệu bánh xe chuyển động âm thanh, hắn lập tức cảm thấy ủ rũ dâng lên. Kết quả là, hắn theo bên cạnh Dễ Mẹo Lệ lên tiếng chào hỏi về sau, liền ôm cánh tay tại trước ngực, nhắm hai mắt, ngủ thật say. Vài giờ phía sau, đương Lý Dục mở mắt lúc, ngoài cửa sổ sắc trời đã chuyển tối. Tà dương chìm vào họ dị rộn rộ bộ tịt, xanh đen sắc màn đêm chen đi màu gò quýt giáng chiều. Mắt thấy Lý Dục tỉnh, Dễ Mẹo Lệ thần sắc nhảy cẫng đối Lý Dục nói, "Mục sư, chúng ta nhanh đến San Francisco." Lý Dục nghe vậy, nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lên, ngay tại xe lửa ngay phía trước, lóe lên vô số đèn đuốc, phản phất như chói mắt của tinh. Đèn đuốc phía dưới, là mơ hồ có thể gặp nhà cao tầng, xe nước mặt lọn. Lý Dục trong miệng lầu bầu, có thể xem như đến. Nay một hồi, bởi vì sắp đến điểm cuối trạm, cho nên toa xe bên trong không lặp lại lúc trước cái nắng. Các hành khách nhao nhao đứng dậy, hoạt động gân cốt, chỉnh lý hành lý, làm tốt xuống xe chuẩn bị. Lý Dục cũng chống lên thượng thân, dùng sức duỗi lưng một cái, tại gỗ chắc trên ghế ngồi liền ngủ mấy canh giờ, hắn hiện tại chỉ cảm thấy cái mông cùng eo sống lưng tê dại một hồi. Dễ Mẹo Lệ nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ thập tự giá dây chuyền, tựa hồ tại châm trước cái gì. Chốc lát, nàng bất thình lình hướng Lý Dục hỏi, "Mục sư trở đến San Francisco, ngươi có tính toán gì hay không?" Lý Dục không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Ta sẽ tận hết sức lực tìm trên cổ có màu đỏ đầu lâu hình xăm người da trắng nam tính. Bất quá, trước đó, ta trước tiên cần phải tìm một công việc." San Francisco là một tòa thành thị lớn, tại mênh mông mấy chục vạn thị dân bên trong tìm người, cũng không có dễ dàng như vậy. Đây là một hạng trường kỳ nhiệm vụ, cho nên làm việc là khẳng định muốn tìm, ta tiền tiết kiệm có thể không đủ ta trường kỳ tiêu xài. Bất quá, ta còn chưa nghĩ ra muốn tìm công việc gì, tạm thời đi trước một bước xem một bước a. Hắn chân trước vừa nói xong, chân sau Dễ Mẹo Lệ liền nhanh âm thanh truy vấn, ngươi cụ thể nghĩ tìm cái gì dạng làm việc đâu? Lý Dục mở ra hai tay, nếu như có chọn, ta nghĩ tìm một gian có thể thu lưu ta giáo đường, an an phận phận đương một mục sư. Suy cho cùng, đây là ta trước mắt am hiểu nhất nhân vật. A, không, chức nghiệp. Lý Dục trước mắt có bốn lớn nhân vật bên trong, mục sư, thánh kỵ sĩ, cùng chiến sĩ, thiện nhân nghĩa sĩ, chỉ có mục sư cùng thiện nhân nghĩa sĩ thuộc về thường ngày hệ. Mặc dù Lý Dục gặp người liền nói bản thân là mục sư, hắn cũng xác thực có được không thua chuyên nghiệp mục sư chức nghiệp tố dưỡng, có thể tính đến cho đến trước mắt, hắn chưa hề ở đâu ở giữa giáo đường cống hiến sức lực qua, thủy chung là một không có căn cứ địa lang thang mục sư. Truy cứu duyên cớ, vẫn là kỳ thị trung tộc. Lý Dục trước đây ở lại ban đầu tiểu trấn chỉ có một gian giáo đường, nên dạy đường không nguyện ý mướn người Hoa mục sư, lệnh Lý Dục cực kỳ tiếc nuối. Nếu có thể ở trong giáo đường đương một cái chính quy mục sư, như thế hắn liền có thể mỗi ngày đóng vai mục sư điểm kinh nghiệm ảo 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 doanh thu. Dễ méo lệ sau khi nghe xong, nặng lại vuốt ve trên cổ thập tự giá dây chuyền, gò má ở giữa phủ đầy vẻ suy tư. Lý Dục cũng không chú ý tới dễ méo lệ thần sắc biến hóa, bởi vì hắn khắc xuống lực chú ý bị những người khác dẫn đi. Ngay tại Lý Dục phía trước ba hàng trên chỗ ngồi, một người mặc tây trang thanh niên chậm chậm đứng lên, quay người hướng phía sau đi đến. Hắn đại khái là đi nhà cầu A Đương này danh thanh niên cùng Lý Dục thác thân mà quá hạ. Lý Dục thình lình phát hiện đối phương giống như hắn, đều là tóc đen mắt đen người da vàng. Từ tướng mạo đến xem, cơ bản có thể xác định là người Hoa. Chỉ thấy người này giữ lại lưu loát tóc ngắn, vũ quan đoan chính, mắt sáng sơ lông mày, mặc dù mặc ngay ngắn âu phục, nhưng khí chất cùng tướng mạo nghiễm nhiên làm cho người ta cảm thấy vận động tiểu soái ca cảm giác. Thứ không cùng nhau giấu giếm, cứ việc từ xuyên Việt đến nay đã qua nửa năm, nhưng cho tới giờ khắc này, Lý Dục mới lần đầu thấy được trừ hắn dùng bên ngoài tại Mỹ người Hoa. Cân nhắc đến đây là tiến về San Francisco xe lửa, gặp gỡ người Hoa cũng không phải gì đó chuyện đáng ngạc nhiên, San Francisco có được toàn bộ đẹp lớn nhất phố người Hoa. Mặc dù hoàn toàn không nhận biết đối phương, nhưng xem ở lẫn nhau chính là đồng bào phân thượng, Lý Dục vẫn là mỉm cười hướng đối phương gật đầu ra hiệu. Đối phương hậu chi hậu giác phát hiện Lý Dục. Mắt thấy Lý Dục hướng hắn vân an, hắn sững sờ một chút, lập tức cũng hướng Lý Dục gật gật đầu. Cứ như vậy, song phương thăm hỏi lẫn nhau xong liền sát bên người tường qua, tiếp tục ai cũng bận rộn, đều chỉ đem đối phương coi là cuộc đời mình bên trong một vị vô danh quá khách, cũng không thèm để ý. Gần như ngay tại người Hoa thanh niên đi vào hậu phương nhà vệ sinh hơi thở tiếp theo, phía trước cửa khoang xe bị chậm rãi đẩy ra, chỉ thấy hai tên hình thể khôi ngô tráng hán từ tiền phương số 6 toa xe đưa thân tiến vào này tiết số 7 toa xe. Này hai tên tráng hán hình dạng cực kỳ giống nhau, hẳn là huynh đệ, đều có trắng bệnh da thịt, cao đến khoa trương cái mũi, sâu khoa trương hốc mắt. Xem xét liền biết là người sơ lạp bít. Bởi vì bọn hắn thể tráng giống như gấu, lại có phi thường tươi tốt lông tơ, trần trụi tại bên ngoài cánh tay đều lông xù, thật theo gấu giống nhau, cho nên liền tạm thời gọi bọn họ là Hùng Đại Hùng Nhị Á. Bọn hắn tựa hồ là tìm đến người. Tiến vào này khoang xe về sau, bọn hắn liền cực nhanh chuyển động ánh mắt, từng cái đảo qua các hành khách khuôn mặt. Tại nhìn thấy Lý Dục lúc, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt định trụ. Lý Dục cảm giác được tầm mắt của bọn hắn, ngẩng đầu đi xem, liền gặp đôi huynh đệ này trực tiếp hướng hắn đi tới. Chương 14, bắt cực quyền hiển uy. Chương 14, bắt cực quyền hiển uy. Đi ở phía trước Hùng Đại không để lại dấu vết, đem tay phải thăm dò vào áo khoác trong túi áo. Lý Dục thấy thế, có chút trầm xuống mí mắt, ánh mắt ngưng lại. Một sát na, tất cả chuyện tiếp theo thật phát sinh ở một sát ở giữa. Tại rời bước đến Lý Dục theo trước sau, Hùng Đại bỗng nhiên rút ra trong túi tay phải của hắn nắm chặt một thanh súng lục cổ quay, rút súng, nhắm chuẩn Lý Dục, động tác một mạch mà thành. Tại hắn giơ súng cùng một thoáng, Lý Dục đột nhiên bay lên một cước, mũi chân bất thiên bất ỷ đá trúng Hùng Đại cầm súng cổ tay phải, nguyên bản trực chỉ Lý Dục họng súng hướng lên bị lệ, chỉ hướng chân xe, ầm. Xảy ra bất ngờ tiếng súng, lệ toa xe bên trong nhất thời lại loạn. Đá một cái bay ra ngoài Hùng Đại thương về sau, Lý Dục cất bước độc thân, cong lên cánh tay phải, đột nhiên phát lực xung ra, khuỷu tay phải nhọn chính giữa Hùng Đại trái tim. Ngông nô. Hùng Đại trợn tròn hai mắt, hai con ngươi phía trước lồi, cầm không được thương, tay phải bên trong súng lục cổ quay đông rơi, ngay sau đó chính hắn cũng há miệng run rẩy hướng mặt đất ngã xuống, vì để cho bản thân dễ chịu một chút, hắn không thể không cong thân thể lên. Tại khuỷu tay lật Hùng Đại cùng một thời khắc, Lý Dục cao giọng hô, "Tú nữ, nam xuống." Dễ méo lệ sững sờ. Như này chẳng diện, giống như đã từng quen biết. Mặc dù ý thức chưa từng theo bên trên hiện thực, nhưng nàng thân thể đã phản xạ có điều kiện động, nàng một bên ôm chặt đầu, níu chặt khăn trùm đầu, một bên thuần thục mèo túi người dáng vẻ, trốn vào chỗ ngồi phía dưới. "A, a a a, có người nổ súng, mau trốn, đừng cản đường, mau đưa đường ngừng lại." Đi cùng với liên tiếp tiếng thét chói tai, hiện trường các hành khách tranh nhau chen lấn chạy trốn, như ong vỡ tổ mà dâng tới mặt khác toa xe. Chỉ có tu nữ cùng loại số người cực ít lựa chọn ngay tại chỗ ẩn nút. Không thẹn là tự do America, thương kích mỗi một ngày nơi này người đều cực kỳ am hiểu ứng đối thương kích sự kiện. Tiếng súng vang lên về sau, vừa mới tiến nhà vệ sinh tên kia người Hoa thanh niên lập tức tông cửa xông ra. Nhìn cách đó không xa Hùng Đại Hùng Nhị trên mặt hắn biến sắc, không chút nghĩ ngợi quay người hướng về sau, lẫn vào chạy trốn trong dòng người. Bọn hắn là tới làm gì? Vì sao không lý do cầm thương chỉ ta? Lý Dục một mặt ngộp bức, đầy mặt không hiểu. Hắn căn bản liền không nhận biết này hai người sợ là vịt, liền gặp đều chưa thấy qua. Chẳng lẽ là đến trả thù? Không thể nào, A Phạm là theo ta có thù ra hỏa, hết thảy bị ta diệt khẩu, tuyệt đối sẽ không có còn sống cựu ra tới tìm ta phiền phức. Bởi vì ta là người Hoa, cho nên cố ý tới tìm ta gốc dạ sao? Cho dù như đây, tại trước mắt bao người móc súng chỉ ta đầu, cũng không khỏi quá khoa trương. Cứ việc không rõ ràng cho lắm, nhưng Lý Dục đã nghiêm mặt, kéo căng toàn thân thần kinh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đã bọn hắn là đến tác ta mạng, vậy trước tiên tác mạng của bọn hắn. Đợi xử lý bọn hắn, sẽ chậm chậm suy nghĩ bọn hắn vì sao đến chơi ta. Hùng Đại cùng Hùng Nhị một trước một sau đứng tại một đường thẳng bên trên, chiếm hết toa xe lối đi nhỏ. Bởi vậy, Hùng Đại ngã xuống đất về sau, Lý Dục cùng Hùng Nhị biến thành mặt đối mặt trạng thái. Hùng Nhị phản ứng rất nhanh, mắt thấy Hùng Đại thất thủ, như thiểm điện rút ra trong túi súng lục cổ quay. Chỉ bất quá, Lý Dục tốc độ càng nhanh. Lý Dục giang hai cánh tay, dùng hai tay chống đỡ lối đi nhỏ hai bên xe ghế dựa, dùng cái này làm điểm chống đỡ, nô lên thân thể, thuận thế vung ra chân trái, đem Hùng Nhị vừa móc ra súng ngắn đá bay ra ngoài. Hùng Nhị nhíu chặt lông mày, hướng Triệt Thoái phía sau bước, thoáng kéo ra khoảng thời gian, chợt bày ra 10 phần tiêu chuẩn quyền kích tư thế, nhấc lên song quyền, hai bên khuỷu tay dán sát vào hai bên sườn bộ. Lý Dục thấy thế, cũng hiện ra chiến đấu tư thái, chuyển hướng hai chân, trầm xuống thân eo, quyền trái vươn về trước, tay phải phía sau thu. Hai người cứ như vậy cách ba bước khoảng thời gian, trừng mắt nhìn, giằng co. Lý Dục tuyệt đại đa số vũ khí đều nhét vào trong dương hành lý, hắn thích ra đao cùng kia rất ấm Triệt Tư bỗng nhiên súng trường cần gạt đều dùng vài gói kỹ lưỡng, theo dương hành lý cùng một chỗ đặt ở đỉnh đầu giá hành lý bên trên. Giờ này khắc này, trên người hắn còn sót lại vũ khí, cũng chỉ có đựng ở phía sau bên hông một thanh đầy hộp đạn M1911, cùng một chôi mài đến sắc bén dao găm. Cứ việc Lý Dục chỉ cần đem tay hướng phía sau duỗi, liền có thể nhẹ nhõm rút súng lục ra, dao găm, nhưng ở cách địch gần như vậy tình huống dưới, tự tiện xê dịch cánh tay sẽ chỉ bộc lộ ra sơ hở. Chắc hẳn đối phương cũng là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới không hẹn mà cùng lựa chọn dùng tay không cận chiến đến quyết thắng thua. Hai người rằng co cũng không tiếp tục quá lâu. Giây phút ở giữa, Hùng Nhị gầm nhẹ một tiếng, giành được trước công. Xuy, 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 xuy. Đấm quyền, đấm thẳng, đấm móc. Nhưng gặp hắn song quyền ở giữa không trung vạch ra từng đạo huyết ảnh, sản xuất xùy xùy âm thanh xé gió. Rõ ràng thân thể của hắn phá lệ khổng lồ, nhưng hắn động tác nhưng không có nửa phần trì trệ cảm giác, đã mau lẹ lại tràn ngập lực lượng. Lý Dục nhìn chuẩn đối phương quyền lộ, như nhẹ nhàng như hồ điệp linh hoạt né tránh, hoặc là lệnh rời thân, hoặc là hoạt bộ hướng phía sau. Hùng Nhị vung ra mỗi một cái nắm đấm đều chỉ phí công đánh chúng tan ảnh, liền Lý Dục một mảnh góc áo đều được không đến. Lý Dục hô phun ra một ngụm trọc khí, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chân phải theo rắn độc giống như hướng lên bắn lên, chính giữa Hùng Nhị đầu gối trái. Hùng Nhị bị đau, thân thể không ổn, lung lay sắp đổ, sơ hở mở rộng. Lý Dục thừa cơ gần thân, dùng khuỷu tay trái mãnh kích Hùng Nhị trái tim. Chiêu này chính là bắt cực quyền kinh điển chiêu thức, thân chính khuỷu tay. Hôm nay lúc này, hắn đã lâu thi triển bắt cực quyền chiêu thức. Bắt cực quyền chính là ngắn đánh quyền pháp, dùng cương mãnh giữ dằn, gần thân ngắn đánh lấy sừng, động tác ngắn gọn trực tiếp, phát lực tấn mãnh, quan tâm chú ý tốc đoạn tốc cầm, cứng rắn mở đòn đánh. Riêng có văn có thái cực an thiên hạ, võ có bắt cực định càn khôn thanh danh tốt đẹp. Bắt cực quyền 10 phần chú trọng khuỷu tay pháp, đến một lần uy lực lớn, thứ hai vẫn là uy lực lớn, có câu nói là thả chịu 10 quyền, không chịu một khuỷu tay. Theo lý mà nói, ăn một cái thân chính khuỷu tay dù cho không thích hợp trận chết bất đắc kỳ tử, cũng sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Càng huống chi, Lý Dục căn bản không có lưu thủ, hoàn toàn là chạy giết chết đối phương mà đi. Nhưng mà Hùng Nhị không bẹn bẹn chưa chết, mà lại cũng không có ngã xuống. Hắn che lấy trái tim, hướng phía sau liền lùi mấy bước, thân thể lay động mấy lần phía sau liền một lần nữa đạp định hai chân. Hùng Nhị ương ngạnh dùng Lý Dục lấy làm kinh hãi. Giật mình về giật mình, Lý Dục cũng không nốc đứng đấy, cấp tốc hoàn hồn, hỏa tốc tiến lên, làm truy kích. Chỉ thấy hắn một khuỷu tay tiếp lấy một khuỷu tay, đánh về phía Hùng Nhị cái cằm, cái cổ cùng loại chỗ bằng được. Mới cái kia thân chính khuỷu tay cũng không phải là không có tác dụng, Hùng Nhị đã hiện lộ ra rõ ràng suy yếu tướng. Hắn hiện tại đối mặt Lý Dục liên hoàn khuỷu tay đã không sức lực chống đỡ, càng không lực trở tay, chỉ có thể giống đống cắt giống nhau bị đánh. Gần thân cận chiến chính là như vậy, không có thanh máu nói chuyện, một khi ăn một cái hung ác, đến tiếp sau căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Có thể dù là như đây, Hùng Nhị vẫn như cũ sừng sững không ngược lại. Lý Dục song khuỷu tay đều có thể thấy đau, hắn vẫn gắng gượng, không có chút nào ngã xuống đất dấu hiệu, thật là kinh khủng. Lại như thế chịu đánh. Lý Dục chép miệng hạ miệng. Chương 15, một cây bút chỉ, một quyển sách chương 15, một cây bút chỉ, một quyển sách. Lý Dục là cái phim mê. Tiếp trước lúc lên đại học liền duy trì mỗi ngày xem một bộ phim quen thuộc, giữ vững được trọn vẹn 7 năm, nhất là yêu quý phim võ thuật, phim hành động. Trước mắt Hùng Nhị cực kỳ giống Lý Liên Kiệt vai chính tinh võ anh hùng trong phụ gì Tạ Sĩ Quan, da dày thịt béo, phổ thông chiêu thức căn bản không phá được hắn phòng. Lúc này, Lý Dục khỏe mắt liếc qua bóng dưng thoáng nhìn giống nhau sự vật, bên cạnh bàn nhỏ bên trên bày có một bản dày giống như cục gạch thư tịch. Chính là xẹt vẹn tịch chỗ lấy đòn quyết sượt. Được thôi, đã xinh đẹp công phu quyền cước không làm gì được ngươi, vậy ta liền dùng Thành Long chiến pháp tới đối phó ngươi. Như thế nào Thành Long chiến pháp? Thức linh hoạt vận dụng trong tay hết thể đạo cụ, theo đối thủ đánh đạo cụ thi đấu. Lý Dục đưa tay cầm qua này bản đòn quyết sượt. Bất thình lình, này trương bàn nhỏ hạ một lao đầu đội vàng thò đầu ra, gấp giọng nói, ai, kia là ta sách. Không chờ đối phương nói xong, Lý Dục liền cực nhanh nói, xin lỗi mượn dùng một chút, ta sẽ trả ngươi. Dứt lời, Lý Dục dùng hai tay nắm chắc này bản đòn quyết sượt giống vung mạnh chống chất ghế dựa giống nhau vung mạnh hướng Hùng Nhị cao ngất núi. Đông, một tiếng, đi cùng với khổng lồ châm đủ, hai hàng máu núi vẩy ra mà ra. Đông, lại là một tiếng, càng nhiều máu núi chiếu xuống địa. Lý Dục thế công chưa nghỉ, hắn đem cứng rắn gãy sách nhét vào Hùng Nhị trong miệng, sau đó theo chia sẻ lại đầu giống như dùng sức vặn một cái, kết rồi, Hùng Nhị trên dưới hàm chia lịa. Lý Dục thế công vẫn chưa xong, thừa dịp Hùng Nhị bị đánh mộng này ngăn, hắn đem đòn quỷ xuất đứng ở bên cạnh bàn nhỏ bên trên, gãy sách hướng lên trên, lại dắt lấy Hùng Nhị tóc, đem nó cái cổ đặt ở gãy sách bên trên. Như đây, Hùng Nhị tựa như Louis 16 giống nhau bị giải vào đoạn đầu đài, dưới đây cứng rắn gãy sách chính là giá đỡ. Bất quá, rơi xuống cũng không phải là đồ đao, mà là Lý Dục nắm đấm. Lý Dục nắm chặt hữu quyền, dùng sức rơi đập, bất thiên bất ỷ trực kích Hùng Nhị đầu. Nhưng gặp Hùng Nhị đầu theo bị chém rụng giống như hướng phía dưới thẳng rơi, nguyên nhân bị chống đỡ tại đứng lên gáy sách bên trên mà có sung túc rơi xuống không gian, nện ở trên bàn phía sau hướng lên bắn ra, kết rồi, lần này tách rời, là Hùng Nhị cổ. Cùng loại Lý Dục bung ra Hùng Nhị lúc, cái sau đầu đã ngoặt về phía không thể tưởng tượng nổi góc độ, cả người theo mỉ sợi giống như mềm vật ngã xuống đất, lại không hơi thở. "Cảm ơn ngươi, Don Quỷ Suất, nguyện trường ác dương thiện kỵ sĩ tinh thần cùng ngươi vĩnh tồn." Lý Dục nói được thì làm được, có vay có trả, đem trong lòng bàn tay dính đầy vết máu Don Quỷ Suất thả lại đến tại chỗ. Cuối cùng là giải quyết cái nhà này băng. Lý Dục chính nghĩ mọc ra một hơi, có thể bất thình lình, tự sau người vang lên rên rỉ, khiến cho hắn lại lần nữa kéo căng thần kinh. Hắn quay đầu hướng phía sau xem, hung đại che lấy trái tim, dãy rủa lấy đứng người lên, hung tận nộ trừng Lý Dục. "Ngươi còn chưa có chết a?" Tại tận mắt chứng kiến Hùng Nhị Ương ngạnh chịu đánh về sau, Hùng Đại phục sinh chỉ ở Lý Dục dự kiến bên trong. Lý Dục một bên cởi xuống trên thân vải kaki sắc áo khoác dài, kịch chiến một phen về sau, hắn hiện tại nóng đến lợi hại, lộ ra bên trong màu đen mục sư phục, một bên nhẹ giọng ngầm tụng thánh kinh, lại có người cùng ánh sáng làm địch, không nhận biết quang minh nói, không lưu tại quang minh giữa đường. Liên quan tới như thế nào đóng vai thánh kỵ sĩ tại trải qua lần lượt nếm thử về sau, Lý Dục đã lục lọi ra cụ thể môn đạo. Muốn thành công đóng vai thánh kỵ sĩ cũng không phải là hành hiệp trượng nghĩa thuận tiện, cần phải nhân vật hạch tâm yếu nghĩa ở chỗ cái kia thánh chữ. Đơn giản đến nói, cần phải nhân vật mang theo rõ ràng tôn giáo thuộc tính, cho nên đang giả trang diễn lúc cường điệu thể hiện ra tôn giáo cảm giác. Như đây, đang giả trang diễn xong tất về sau, đem có thể thu được càng nhiều điểm kinh nghiệm. Như thế nào thể hiện ra tôn giáo cảm giác đâu? Lý Dục tìm tòi nghiên cứu đi ra phương pháp, chính là tại trước khi chiến đấu hoặc thời gian chiến tranh ngâm tụng thánh kinh. Dân ra, Lý Dục dưỡng thành quen thuộc, mỗi khi gặp lúc khai chiến, chắc chắn sẽ tụng sướng thánh kinh dùng tăng cường nhân vật điểm kinh nghiệm. Như thế làm pháp còn có một hạng chỗ tốt, chính là có trợ giúp hắn tăng lên chuyên chú độ. Bởi vì này đã thành thói quen của hắn, cho nên mỗi khi tụng sướng thánh kinh lúc, hắn sẽ bản năng kéo căng thần kinh, vứt bỏ dư thừa tạp niệm, đại não chỗ sâu tiềm thức phát ra báo cáo, hiện tại là chém giết thời khắc. Như vậy vừa đến, liền sẽ không tự giác tiến vào trạng thái chuyên chú trạng thái chiến đấu. Chi chi chi. Lúc này, Lý Dục hậu chi hậu giác phát hiện, xe lửa đến trạm. Xe lửa vững vàng dừng sát ở đứng đài bên cạnh, bánh xe dần dần ngừng, sản xuất chi 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 chói hai âm thanh bọc lại. Xe lửa vừa mới dừng hẳn, trước sau toa xe các hành khách liền tranh nhau chen lấn trốn đem mà ra, đem hoảng sợ cảm xúc tản ra. Có người nổ súng. Có người nổ súng. Mau rời đi số 7 toa xe. Là mạ phi à sao? Chớ để ý. Mau gọi cảnh sát đến. Cùng loại với này tiếng kêu to, bên hai không dứt. Đứng trên đài đang đợi đoàn tàu một đám hành khách vốn là một mặt mờ mịt, khi nghe thấy nổ súng mạ phỉ ạ cùng loại chữ phía sau cũng đều đổi sắc mặt, vội vàng tụ hợp vào chạy trốn trong dòng người. Không tiêu một lát, dùng số 7 toa xe làm trung tâm không gian bao la như vũ trụ trống trải, tĩnh mịch, không người dám tới gần. Đã có người đi gọi cảnh sát. Chắc hẳn không dùng đến bao lâu, lại đội cảnh sát liền sẽ vây quanh nơi đây. Lý Dục có thể không muốn cho cục cảnh sát biến thành bản thân San Francisco chuyến đi thủ trạm. Quyết định tốc chiến tốc thắng chủ ý về sau, Lý Dục gấp chằm chằm Hùng Đại tư tưởng đối địch kế sách. Giống nhau mới đối phó Hùng Nhị như vậy, hắn cùng Hùng Đại khoảng thời gian cực kỳ gần, không thể tự tiện đem bàn tay đến sau thắt lưng nổ vũ khí. Đương nhiên, khóe mắt của hắn ánh mắt lướt qua lại thoáng nhìn giống nhau thú vị sự vật, bên cạnh bàn nhỏ bên trên, cũng liền là vừa vặn mang tới Don Quỷ Suất tâm kia bàn nhỏ bên trên, bay có một chỉ bút chỉ. Hắn làm sơ suy nghĩ, lập tức đưa tay cầm qua chi này bút chỉ. Lại là vừa mới lao đầu kia, theo thổ nhổ chuột giống như từ bàn này dưới nô đầu ra, ai, kia là ta bút chỉ. Xin lỗi mượn dùng một chút, ta sẽ trả ngươi. Lý Dục nói đem bút chỉ đứng ở một cái khác trương bàn nhỏ bên trên, ngòi bút hướng lên trên. Xem trong rồi, ta đem biểu diễn một cái ma thuật. Tiếp xuống, ta sẽ đem chi này bút chỉ biến không gặp. Lời còn chưa dứt, hắn liền hướng Hùng Đại ngoắc ngón tay, gò má ở giữa tràn đầy khiêu khích thân sắc. Đau đớn, hoán giận đan sen phía dưới, Hùng Đại cả gương mặt trướng thành dáng màu đỏ. Hắn dùng sức hoạt động cái cổ, hai vai, phát ra rắc rắc rợn người âm thanh vọng lại, sau đó ngao một tiếng bổ nhào hướng Lý Dục. Hắn cùng Hùng Nhị giống nhau, đều là quyền kích tốc tay. Bất luận là bước chân di động, vẫn là huy quyền tốc độ, tất cả đều biết tròn biết méo. Chỉ bất quá, chỉ bằng hắn bộ này đã thụ thương tàn phá thân thể, căn bản liền không làm gì được Lý Dục. Lý Dục nhìn chuẩn Hùng Đại quyền lộ, nhanh nhẹn né tránh. Nếu có võ thuật cao thủ ở đây, nhất định có thể phát giác, Lý Dục đối khoảng thời gian đem khống chế tương đương tay động, hắn cố ý khiến cho hai bên khoảng thời gian duy trì tại lui có thể thủ, tiến có thể công trình độ. Điện quang hỏa thạch thời khắc, Lý Dục chuyển chợt hiện làm công. Chương 16, tóc đỏ nữ cảnh sát chương 16, tóc đỏ nữ cảnh sát nhưng gặp hắn nghiêng đi thân thể, dùng Hùng Đại nắm đấm từ trước ngực sát qua, chợt hoạt bộ tiến lên, hai tay nô ra, tóm chặt lấy Hùng Đại tóc, đem nó đầu từ trên hướng xuống đánh tới hướng tấm kia bàn nhỏ. Đánh tới hướng cây kia bút chỉ. Lý Dục lựa chọn nhập vào điểm phi thường tinh diệu, chính là không có xương cốt bảo hộ, 10 phần yếu đất cầm dưới. Mai đến cực lợi ngoại bút, không cần tốn nhiều sức đâm thủng cầm dưới vết đục, tiến tới tận gốc chìm vào bên trong đó, bút chỉ thật không gặp. Hùng Đại liên thanh kêu thảm cũng không kịp hô ra liền hai mắt trắng dã. Thân thể run rẩy mấy lần phía sau liền không có động tĩnh, sinh tức đứt đoạn. Lý Dục bung ra Hùng Đại thi thể, mặc kệ tự do trở xuống. Đón lấy, hắn lao đi mục sư nuốt vào cũng không tồn tại bụi trần, sau đó dùng tay vỗ ngực, hướng toàn trường hơi thi lễ, biểu diễn kết thúc, cảm ơn thưởng thức. Tại hắn lễ xong này một sát na, trong đầu băng lãnh hệ thống âm như kỳ mà tới, đinh. Thời gian chiến tranh âm sướng thánh kinh, đánh giết bạo ngược vô đạo sát thủ tổ hợp. Thành công đóng vai thánh kỵ sĩ tiến độ, 2136 đinh. Vì vô số nghĩa người báo thủ rửa hận. Thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ tiến độ, 1121, hai người này là sát thủ. Lý Dục nhíu mày xuống, hướng bên chân hai cỗ thi thể ném đi kinh ngạc ánh mắt. Có người thuê giết người ta. Là ai? Hắn nhẹ trao lại lông mày, từng trương khuôn mặt từ trong đầu hiện hiện, lao công cổ tứ, lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn xác thực trêu chọc qua không ít người, có thể bọn hắn chết hết à, một người sống đều không thừa, liền người chứng kiến đều không có. Đến cùng là ai thuê sát thủ? Ta bất chỉ. Xảy ra bất ngờ một câu nỉ non, đem Lý Dục ý thức kéo về hiện thực. Lão nhân kia lại giống chuột chui giống nhau từ kia bàn nhỏ dưới nô đầu ra, ba phần bất đắc dĩ, ba phần bị khuất, bốn phần ai oán mà nhìn xem Lý Dục. Lý Dục chậm nửa nhịp nhớ tới bản thân chưa từng trả lại bút chỉ, vội vàng tạ lỗi, thật có lỗi, ta cái này đem bút chỉ trả lại ngươi. Hắn nói đỡ dậy hùng đại di thể, chuẩn bị đem kia bút chỉ từ trong đầu rút ra. Lão nhân thấy thế, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, liên tục không ngừng nói, không, không cần phải. Căn này bút chỉ liền đưa ngươi. Dạng này a? Vậy ta liền nhận được hảo ý. Lý Dục yên lặng đem hùng đại di thể thả lại đến tại chỗ. Tại làm sơ suy tư về sau, Lý Dục móc bắp ra, rút ra một tấm $1 tiền mặt, đặt ở lão nhân bàn nhỏ bên trên. $1 đã đầy đủ mua một bản sách mới cùng một cây mới bút chỉ. Được rồi, đã nghĩ không ra kẻ cầm đầu, vậy liền không suy nghĩ. Trước kia đi học lúc, số học lão sư liền lặp đi lặp lại dặn dò qua, gặp được nan đề lúc trực tiếp nhảy qua, tuyệt đối đừng đặt chỗ ấy cùng chết. Dưới mắt địch nhân đã chết, nguy cơ đã trừ. Như thế, là thời điểm đừng chạy. Lý Dục quay đầu xem hướng rèn méo lệ ẩn thân địa phương, hô, tu nữ, ngươi có thụ thương sao? Hắn vừa dứt lời, liền có một viên khoác trên vai có màu đen khăn trùm đầu cái đầu nhỏ chậm rãi dâng lên, vừa vặn thăng đến lộ ra hai con mắt độ cao. Một đôi tử thủy tinh đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí tả hữu chuyển động, lặp đi lặp lại dò xét hiện trường. Ta không có việc gì. Mục sư, ngươi có thụ thương sao? Mắt thấy dê mèo lệ không ngại, Lý Dục yên lòng, mọc ra một hơi. Ta cũng không có việc gì. Tu nữ, ta muốn trước rút lui, rất hân hạnh được biết ngươi. Chính ngươi nhiều thêm bảo trọng đi, hữu duyên gặp lại. Như là đã đến San Francisco, như thế hắn cùng dê mèo lệ bang bang hai người đi cũng dừng ở đây rồi. Lý Dục từ ngay từ đầu liền chuẩn bị tại đến San Francisco về sau, liền cùng dê mèo lệ mỗi người đi một ngả. Nếu không muốn vào cục cảnh sát, vậy hắn hiện tại tốt nhất nhanh lên đi đường. Nơi đây không phải không hề giấu chân người dã ngoại hoang vu, mà là đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi trên đất cảnh sát thành phố lớn. Nếu như động tác chậm, sợ là đi không được. Cái này niên đại nước Mỹ không có màn hình giám sát, cũng không có vân tay lục soát, DNA kiểm nghiệm cùng loại tiên tiến kỹ thuật. Chỉ cần hắn hành sự cẩn thận, tránh thoát cảnh sát điều tra vẫn là không thành vấn đề. Nhưng mà, hắn vừa theo tu nữ cáo biệt, thậm chí còn không kịp đi cầm hành lý, bên ngoài liền truyền đến rộn rộn, dày đặc, từ xa mà đến gần tiếng chân. Ngay sau đó, chỉ thấy từng đội người mặc màu đen chế phục cảnh sát nối đuôi nhau mà vào, xông vào Lý Dục tầm nhìn, chiếm cứ toa xe trước sau hai đầu. Cầm đầu cảnh sát, danh ngục vệ, rơi phát nghiêm trọng, đỉnh đầu sáng bóng trung niên đại thúc, cao giọng hô, "Cảnh sát!" Đem tay nâng bắt đầu. Đi cùng với không chút khách khí gầm thét, mười mấy cây súng lục đồng thời giơ lên, trực chỉ Lý Dục. Đột nhiên giết tới đám cảnh sát, dùng dễ mèo lệ giật mình. Nàng há to miệng, muốn hướng đám cảnh sát giải thích, mời để súng xuống. Hắn không phải người xấu, hắn là phòng vệ chính đáng. Dùng cái này đến làm sáng tỏ hiểu lầm. Chỉ bất quá tại nàng sắp sửa mở miệng thời khắc, Đông Dương phát hiện đưa lưng về phía nàng Lý Dục chính không để lại dấu vết hướng nàng làm thủ thế, yên tĩnh, đừng lên tiếng, giả bộ như không nhận biết ta. Dễ mèo lệ thấy thế, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra mãnh liệt vẻ do dự. Cứ như vậy trù trừ sau một lúc lâu, nàng cuối cùng lựa chọn nghe theo Lý Dục chỉ thị, không nói một lời, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tuy bị đám cảnh sát bắt quả tang, nhưng Lý Dục không hốt hoảng chút nào, chấn định quan sát trước mắt một đám cảnh sát, lập tức kinh ngạc phát hiện, này đống cảnh sát bên trong lại có một vị xinh đẹp nữ cảnh sát. Chỉ thấy này vị nữ cảnh sát có một đầu tiên diễm tóc đỏ, dung mạo đoan chính thanh nhã, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tại một đám cao lớn thu kệch cầu thả hán tử bên trong xen lẫn một cái mỹ thiếu nữ, được không dễ thấy. Tại không chỗ có thể trốn chật hẹp toa xe bên trong, bị mười mấy chi thương chỉ vào. Trừ phi nghĩ quẩn, nếu không vẫn là đường hành động thiếu suy nghĩ. Lý Dục kiếp trước tại trên mạng lướt sóng lúc, xem không ít qua nước Mỹ cảnh sát thanh không hộp đạn video. Những video này nhân vật chính rõ ràng chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp cảnh sát, cần phải xuống xe liền xuống xe, cần phải nhấc tay, liền có thể bình an vô sự, lại nhất thiết phải đặt chỗ ấy tìm đường chết, cuối cùng rơi vào từ vỏ đạn đống bên trong tìm di thể kết quả bị thảm. Càng nói nhảm chính là, luôn có một chút không phải xuẩn tức xấu nuôi trồng sinh vật cứng rắn nói đây là phản kháng cường quyền tự do ý chí biểu tượng. Ừm, xác thực quá tự do, bình dân có tự do tìm đường chết quyền lực, cảnh sát cũng có tự do bắn bia quyền lực. Lý Dục yên lặng nâng cao hai tay, làm nhu thuận hình. Lúc này, vị kia tóc đỏ nữ cảnh sát chú ý tới Lý Dục trên thân mục sư phục, chọn lựa dưới lông mày. Ngươi là mục sư? Ở niên đại này nước Mỹ, ra ngoài tôn giáo không khí nồng hậu dày đặc duyên cớ, mục sư là cực kỳ thụ tôn trọng. Quả nhiên, mắt thấy Lý Dục người mặc mục sư phục, ở đây đám cảnh sát nhao nhao ngơ ngẩn, nắm chặt súng ngắn hai tay đều không tự giác buông lỏng một chút. Lý Dục thuận thế cất cao giọng nói, không sai, ta là mục sư. Các tiên sinh, ách, còn có vị tiểu thư xinh đẹp này, xin các ngươi nghe ta nói, ta không có phạm tội. Hai người này đột nhiên cầm thương chỉ ta đầu, ta là phòng vệ chính đáng. Ta thân là đường đường mục sư, sao lại làm loại kia phạm pháp loạn kỷ cương sự tình? Ngay tại hắn nói xong này một sát na, đông. Lý Dục đừng ở sau lưng ở giữa thanh trùy thủ kia đột nhiên trượt xuống, thuận mục sư phục và áo rớt xuống đất. Bọn cảnh sát. Chương 17, nữ cảnh sát ú nạ kèm bờ chương 17, nữ cảnh sát ú nạ kèm bờ eo. Mọi người không cần phải khẩn trương. Lý Dục giơ lên khuôn mặt tươi cười. Ta bản thân đâu, là một cái mục sư, trôi này dao găm là ta dùng để cảnh cáo ác đồ. Cực kỳ hợp tình để ý các ngươi cũng biết, thế gian này luôn có một chút không có thuốc chữa ác đồ, theo bọn hắn giảng đạo lý là giảng không thông. Nhất định phải thanh đao gác ở bọn hắn trên cổ, mới có thể để cho bọn hắn cảm nhận được tự thân nghiệp chướng nặng nề, cũng phát ra từ thực tình sám hối. Hắn vừa dứt lời, đông. Lý Dục Đừng ở sau lưng ở giữa kia đem M1911 súng ngắn cũng tua xuống, rơi tại dao găm bên cạnh. Bọn cảnh sát. Lý Dục lại giơ lên khuôn mặt tươi cười, chính như ta vừa rồi nói, ta thân là một cái mục sư, thời khắc chuẩn bị dùng họng súng đỉnh lấy ác đồ đầu, cũng cực kỳ hợp logic. Tóc đỏ nữ cảnh sát từ trong túi móc ra lớn chừng bàn tay sổ, mà không cảm xúc nghiêm túc ghi chép. Ừm, ngươi từ từ mà nói, ta đang nghe. Nhường một chút. Đều nhường một chút. Cảnh sát chấp pháp, đừng đến quấy rối. Tóc đỏ nữ cảnh sát một bên hô to, một bên ở phía trước mở đường, gạt mở cản đường đám người. Mắt thấy người bị tình nghi đã bị bắt được, những cái kia chạy trốn hành khách tựa như là nghe mùi tanh mèo, nhao nhao chạy về, vây cực kỳ chặt chẽ, trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, đầy mặt tò mò dò xét này vị đại náo nhà ga người Hoa. Giờ này khắc này, Lý Dục bị hai tên cảnh sát một trái một phải bao bọc, hai cổ tay bị vòng tay bạc vòng, đầy mặt bất đắc dĩ đi hướng cách đó không xa xe cảnh sát. Bởi vì Lý Dục phi thường phối hợp, cho nên áp giải quá trình tương đương thuận lợi, không có chút nào gợn sóng, đã cho chính hắn bất việc, cũng cho đám cảnh sát bất việc. Vẹn vẹn giây lát, hắn liền bị đẩy vào xe cảnh sát, tại hơn 10 người cảnh sát hộ tống dưới, thẳng hướng cục cảnh sát mà đi. Cứ như vậy, Lý Dục bị mang đi. Mắt thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, còn chúng vây xem lần lượt tán đi. Bất quá, vẫn có một chút người lưu tại nguyên địa, cũng không rời đi. Dễ Méo Lệ dẫn theo hành lý của nàng, đầy mặt lo lắng nhìn xem xe cảnh sát rời đi phương hướng. Chốc lát, nàng tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, dẫn theo trang phục tu nữ và áo, truy hướng đã đi xa xe cảnh sát. Loại trừ Dễ Méo Lệ bên ngoài, còn có một người kinh ngạc nhìn cứng tại nguyên địa, liền theo hòa đá, thẳng vào nhìn chăm chú kia liền bồi khói đều bay xa xe cảnh sát. Nếu như Lý Dục ở đây, nhất định có thể phát hiện này người liền là tại Hùng Đại Hùng Nhị đột kích trước đó, theo hắn có chút đầu giao vị kia người Hoa thanh niên. Đột nhiên, một giữ lại lưu loát tóc ngắn, người mặc màu vàng nhạt váy dài, chân đạp thấp theo giày da người Hoa thiếu nữ phút chốc tự đâm nghiêng trong thoát ra, một cái bước xa chạy đến người Hoa thanh niên theo trước, hai gò má tươi cười, dùng Phật Sơn khẩu âm tiếng Quảng Đông nói, anh trai, hoan nên trở về. Thật dọa người à, xe lửa bên trong lại sẽ phát sinh hôn chiến có dùng hung khí, may mắn ngươi không bị liên lụy. Lúc này, thiếu nữ hậu chi hậu giác phát giác thanh niên dị dạng, nhẹ trao lại lông mày, anh trai, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Thiếu nữ vừa dứt lời, thanh niên liền biểu tình ngưng trọng dựng lên cái suy thủ thế, dùng giống nhau Phật Sơn khẩu âm tiếng Quảng Đông nói, khi nhi, ta chờ một lúc lại giải thích với ngươi, ngươi trước theo ta tới. Dứt lời, không đợi đối phương đáp lại, hắn liền quăng lên tay của thiếu nữ cổ tay, thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy hướng cách đó không xa đang đợi khách xe taxi. Không tiêu một lát, chờ có hai minh muội xe taxi ầm vang phát động động cơ, nhanh chóng đi. San Francisco, phân cục khu vực bên định, phòng thẩm vấn, hai tay bị khảo Lý Dục nhảm chán tê liệt trên ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm mọi người. Làm người hai đời hắn, đến nay đêm lần đầu đạt thành tiến vào cục cảnh sát thành tựu. Thế mà muốn trong cục cảnh sát vượt qua hắn tại San Francisco đêm thứ nhất. Lý Dục vạn vạn không nghĩ tới này tràn ngập hí kịch tính tình thế phát triển, lại sẽ rơi xuống trên đầu mình. Cô bất thình lình, Lý Dục dạ dày phút chốc phát ra không chút khách khí kháng nghị. Bụng thật đói. Này cục cảnh sát không quản cơm tối sao? Lý Dục nâng lên đầu, hướng về phía đóng chặt cửa phòng hô, "Này, có ai không? Coi như không quản cơm tối, tốt xấu cũng làm cho ta uống một chén nước đi." Tĩnh. Ngoài cửa tĩnh kết người, hoàn toàn không có người để ý tới Lý Dục. "Ta đều phối hợp như vậy các ngươi, toàn bộ hành trình không làm bất kỳ kháng cự nào, liền không thể cho ta một bát cá sủ ông ăn sao?" "À, không đúng, để phòng thẩm vấn người bị tình nghi ăn cá sủ ông là cảnh sát Nhật Bản đặc sắc, nước Mỹ cảnh sát không làm trò này." "Kia nước Mỹ cảnh sát cho phòng thẩm vấn người bị tình nghi ăn cái gì? Có thể vui sướng đô nát sao?" Mỗi khi nhắc lên nước Mỹ ẩm thực, Lý Dục tiểu gì cũng sẽ tại trước tiên nghĩ đến đường độ siêu cao của cả có lạ, cùng nhiệt lượng bạo tạc đô nát. Đang lúc Lý Dục khắp không bờ bến phát tán tư duy lúc, ngoài cửa rốt cục truyền đến động tĩnh. "Ba đát, ba đát, ba đát, ba đát, ba đát." Thông dòng không bỏ mất cường độ đi đường phương thức. Cách, phòng thẩm vấn đại môn bị đẩy ra. Lý Dục nhìn chăm chú đi xem, lập tức kinh ngạc nhíu mày xuống. Đẩy cửa đi vào người cũng không phải là người bên ngoài, chính là mới vừa rồi mới tại toa xe bên trong gặp qua một lần tóc đỏ nữ cảnh sát. Nhưng gặp nàng ôm một bản dày sổ ghi chép, hẳn là dùng để làm cái ghi chép, mà không cảm xúc rời bước đến Lý Dục đối diện, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cùng Lý Dục cách bàn nhìn nhau. "Để ngươi đợi lâu. Ta là San Francisco phân cục khu vực bên định nhân viên cảnh sát, Ú Nạ Kẻ Mở Hẹo." Nàng một bên làm tự giới thiệu, một bên dọn xong trong tay giày sổ ghi chép, cũng từ trong túi móc ra một chiếc máy. Lý Dục lưu tâm quan sát đối phương nhất cử nhất động. Bất luận là đi đường phương thức, vẫn là bày ra vật phẩm lúc đoan chính tư thế, đều tản ra cẩn thận tỉ mỉ khí chàng. Bất thình lình, nữ cảnh sát, tức Ú Nạ, phút chốc giơ lên sắc bén ánh mắt, hướng Lý Dục ném đi ánh mắt nghiêm nghị. "Tiên sinh, xin ngài ngồi xuống, nơi này là phòng thẩm vấn, không phải phòng khiêu vũ á đại, không muốn như vậy cả lơ phất lơ." Dứt lời, nàng hung hăng nhìn chằm chằm Lý Dục kia theo đống bùn nhau giống như ngồi phịch ở trên ghế tản mạn tư thế ngồi. Lý Dục bất đắc dĩ cười một tiếng, ngoan ngoãn thẳng tắp cái eo, ngồi thẳng thân thể. Không chỉ là biểu tình, tư thái, thậm chí nói chuyện giọng điệu cũng lộ ra một cỗ nghiêm túc sức lực. Đầu tiên, Lý Dục cũng không cho là mình là thế giới an nhỉm, mạn gạ cùng game 2G, nhưng căn cứ hắn kia vô cùng nồng cạn thế giới an nhỉm, mạn gạ cùng game 2G tri thức, hắn cảm giác đối phương bộ này đường đường chính chính thần thái, cùng bộ này có bài bản hẳn hoi giọng điệu, đơn giản liền là thiên tuyển thành viên ban kỷ luật thánh thể. Cực kỳ thích hợp hô ra không thuần khiết. Quá không thuần khiết. Chớ hiểu lầm. Ta chẳng qua là giúp ngươi sửa sang lấy trang, để tránh ảnh hưởng trường học cho. Rõ ràng là không thuần khiết hành vi, nhưng vì cái gì ta sẽ như vậy vui vẻ? cái mũi thật chua, cảm giác thật thống khổ. Bao gồm như loại này lời kịch. Mắt thấy Lý Dục ngoan ngoãn phối hợp, U Na thỏa mãn gật gật đầu, cực kỳ tốt, chính là như vậy. Chúng ta nhân loại theo động vật lớn nhất khác biệt, chính là chúng ta có được tài trí. Một khi từ bỏ tài trí, tự cam đoạn lạc, nhân loại liền sẽ biến thành dã thú. Vì bảo trì tài trí, chúng ta cần thời khắc tuân thủ nghi lễ cùng tài trí là tương hỗ là trong ngoài. Nàng một bên ân cần dạy bảo, một bên đưa tay đi thoát trên đầu cảnh mũ. Tại nàng ngả mũ một lần sau, đạn một cây dài gần tấc ngốc mà bắn ra ngoài, ngạo nghệ đứng thẳng, có chút lắc lư. Chương 18, nhân thể, cực kỳ thần kỳ a. Chương 18, nhân thể, cực kỳ thần kỳ a. Nàng chán tóc cắt ngang chán tỉ mỉ tu bổ qua, cái hót mái tóc, chiều dài miễn cưỡng áo choàng, buộc thành lưu loát, tiểu xảo ngắn đuôi ngựa, lộ ra phá lệ lanh lợi, hiên ngang. Tại nàng lay động đầu lúc, đỉnh đầu cây kia ngốc mao cùng phía sau nao kia buộc ngắn đuôi ngựa sẽ tùy theo lắc nhá lắc, bảy nha bảy, phá lệ dễ thấy. Cũng không biết là nàng chuyên môn mời cắt tóc cao thủ giúp nàng cuốn qua tóc, vẫn là nói nàng tóc trời sinh như đây, nàng này đuôi tóc ăn xoắn độ vừa đúng, sẽ không làm cho người ta cảm thấy rối bời cảm giác, cực kỳ đẹp đẽ. Màu đỏ là một loại tương đương hiếm thấy màu tóc. Thế gian thường gặp cái gọi là tóc đỏ nhưng thật ra là màu nâu sẫm, cây nghệ sắc hoặc đỏ màu nâu. Trái lại trước mắt này vị nữ cảnh sát, mái tóc đúng là màu đỏ tía, tại đèn điện chiếu xuống, tràn đầy lấy tiên diễm ánh sáng lộng lẫy. Như này màu tóc, thật là hiếm có. Mới tại toa xe bên trên chỉ là nhìn liếc qua một chút, cũng không tới kịp nhìn kỹ. Hiện tại nhìn chăm chú tường sát, Lý Dục thình lình phát hiện đối phương tướng mạo không là bình thường tiêu gửi tới. Làn da trong trắng lộ hồng, ngũ quan tinh xảo, màu xanh biết đôi mắt lệnh người liên tưởng đến thượng đẳng vị thúy, mặt có chút tròn, chính là sách giáo khoa cấp bậc mặt em bé. Đã có thể đảm nhiệm cảnh sát trước, nàng không thể nghi ngờ là người trưởng thành. Có thể từ vẻ bề ngoài đến xem, nàng cùng 15, 6 tuổi học sinh cấp 3 không khác chút nào. Đáng nhắc tới chính là, nàng không chỉ là tướng mạo cực kỳ hoa hoa, thậm chí thân cao cũng cực kỳ hoa hoa. Không chút khách khí nói, nàng cái này cùng ai hùng nữ cảnh sát này một hình tượng không chút nào dính dáng. Căn cứ Lý Dục nhìn ra, chiều cao của nàng tại 1m5 trở lên, 1m6 bất mãn, đại khái tại 1m55 tả hữu bồi hồi. Liên Âu Mỹ người bình quân thân cao mà nói, như này cái xác thực quá to nhỏ, cho dù là theo đông doanh người tiêu chuẩn đến bình phán, này thân cao cũng thấp chút. Bất quá, trên người nàng nào đó một bộ vị, nhưng lại có viễn siêu giá trị trung bình tiêu chuẩn. Đơn giản đến nói, nàng theo dễ mèo lệ giống nhau, cũng là cảnh cây nhỏ kết quả lớn. Dễ mèo lệ cụ thể lớn nhỏ, Lý Dục không được biết, bởi vì nàng một mực mặc rộng rãi trang phục tu nữ, làm cho người ta cảm thấy mông lung cảm giác. Trái lại Una, kia 10 phần vừa người đồng phục cảnh sát, cùng kia cuốn lại căng đầy đai lưng, thật to hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm. Theo lý mà nói, nàng này gầy cánh tay chân gầy nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, không hẳn là sẽ có dạng này dáng người mới đúng. Lý Dục vạn vạn không nghĩ tới, bản thân vậy mà có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tuần tự gặp hai vị vi phạm nhân thế lẽ thường ầm ầm sóng dậy nữ tính, dễ nẹo lệ là vị thứ nhất, Una là vị thứ hai. Nhân thể, cực kỳ thần kỳ a. Tổng thể mà nói, trên người nàng bộ này đồng phục cảnh sát không có bất cứ vấn đề gì, vừa lúc xứng đôi chiều cao của nàng, vai rộng, chiều dài cánh tay. Nhưng mà, duy chỉ có kia một bộ phận vải vóc nguyên nhân siêu nhiên phát dục mà căng đến thật chặt. Kỳ quái là, cứ việc nàng có theo hình thể cực kỳ không xứng đôi ngạo nhân dáng người, lại sẽ không làm cho người ta cảm thấy cảm giác không được tự nhiên, ngược lại mười phần hài hòa, tỷ lệ vừa đúng. Lý Dục không chỗ ở nghĩ thầm, đầu tiên, Lý Dục cũng không cho là mình là thế giới an nhỉm, mặn gạ cùng đêm 2G. Có thể cho dù là theo thế giới an nhỉm, mặn gạ cùng đêm 2G vô duyên hắn, cũng từng nghe nói so thôn sứ nghiệp hiển hách đại danh, đối giới ngòi bút bất hủ danh tác ghệ suy bị no tọa tọa càng là như sấm bên hai, cũng phê phán tính được qua. Khi mũ giả cái xẻ kỳ giới ngòi bút nhân vật nữ sắc, tất cả đều là loại này to đến không hợp thói thường, lại sẽ không để người cảm thấy khó chịu, buồn nôn dáng người. À dù len thì càng không cần nói, là một cái game điện thoại, hậu trường cứng đến nỗi lệnh người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. U nạ không vui không buồn tiếng nói, đem Lý Dục ý thức tốn về đến hiện thực. Việc này không nên chậm trễ, nhanh để chúng ta bắt đầu đi. Nàng nói lật ra trước mặt dãy sổ ghi chép, vặn ra bút máy. Tiếp xuống, ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, đáp lời thời vụ tất sử dụng thích hợp tôn sưng. Tôn quý cảnh sát lao ra. Xem ra, ngươi trời sinh hài hước, nhưng ta cũng không thưởng thức ngươi này một ưu điểm, chỉ cần cứ gọi ta kẻm mở cảnh sát liền tốt. U nạ rõ ràng hắng giọng, bày ra đoan chính sáng tác tư thế, lập tức ném ra ngoài vấn đề thứ nhất, ngươi tên là gì? Lý Dục. Mấy tuổi? 20 tuổi. Đến từ nơi đâu? Trung Quốc Triều Châu Như Bình. Lý Dục quê quán tại Triều Châu, bất quá là tại Quảng Đông xuất sinh, lớn lên. So sánh với nhau, nguyên chủ chính là cực kỳ chính thống Quảng Đông người, sẽ chỉ giảng tiếng Quảng Đông, hoàn toàn không hiểu tiếng phổ thông, ở niên đại này Trung Quốc. Tiếng phổ thông còn không có phạm vi lớn quảng bá trực tiếp ngoài thực địa mở rộng đến, tiếng Anh là hắn lén qua đến nước Mỹ về sau, khắc khổ học được. Lý Dục thì không phải vậy. Mặc dù hắn sinh ở Quảng Đông, sinh trưởng ở Quảng Đông, nhưng hắn phụ mẫu đều là Đông Quảng Đông Triều Sán người, cho nên hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại bình thường tiếng Quảng Đông cùng tiếng Triều Sán ba ngữ hoàn cảnh bên trong. Ở trường học khi đi học, dùng tiếng phổ thông theo giáo viên, đồng học giao lưu. Sau khi về đến nhà, thì theo bản thân tâm tình dùng tiếng Quảng Đông, tiếng Triều Sán hai loại ngôn ngữ đến theo song thân giao lưu. Ngoài ra, tiếng Triều Sán cùng tiếng Mân Nam là đồng tông đồng nguyên. Rất nhiều chữ lời văn phát âm đều là giống nhau. Phàm là sẽ giảng tiếng Triều Sán người, liền nhất định có thể nghe hiểu tiếng Mân Nam, mặc dù vẫn sẽ có không cùng nhau thông chỗ, nhưng sẽ không ảnh hưởng giao lưu, đây là khẳng định, tuyệt sẽ không có ngoại lệ. Nói cách khác, Lý Dục còn hiểu tiếng Mân Nam, thậm chí có thể giảng siêu cấp trắng tắc lâm một trời hạ gặp mưa nhưỡng cùng loại 10 phần kinh điển Mân Nam thường dùng ngữ. Ở niên đại này, rời đi xa hải ngoại người Hoa, cơ bản liền ba loại người: Quảng Đông người, Triều Sán người cùng Phúc Kiến người. Nói cách khác, tinh thông bốn môn nửa ngôn ngữ lý dụ, tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng Triều Sán, tiếng Anh, tiếng Mân Nam tính nửa cái, đơn giản chính là cái này niên đại thiên tuyển du học thánh thể. Bất luận đi đến đâu một địa khu phố người Hoa, cũng sẽ không xuất hiện ngôn ngữ chứng ngại. Tiếp xuống, U Na lại hỏi có nhiều vấn đề. Những vấn đề này đều không có gì thú vị, đều là tại tìm tòi nghiên cứu lý dục nội tình. Người tại sao tới San Francisco, có hay không ổn định trụ sở, có hay không làm việc? Pha mỗi một loại này, nhiều không kể xiết. Đáng nhắc tới chính là, U Na thái độ cực kỳ bình thản, đã không cao ngạo, cũng không tùy tiện, cũng không nguyên nhân lý dục là người Hoa mà đổi thành mắt đối đãi, cũng chỉ là cực kỳ phổ thông theo lẽ công bằng chấp pháp. Ở niên đại này nước Mỹ, gặp đen cảnh là trạng thái bình thường, giống U Na dạng này tình hình thực tế làm việc cảnh sát, mười phần hiếm thấy. Đã đối phương dùng lễ đánh người, lý dục cũng vui với về dùng ngang hàng kính trọng. Bởi vậy, hắn tận trình độ lớn nhất phối hợp nàng, không cho nàng thêm phiền phức, hỏi gì đáp nấy, không thể nói tỉ mỉ liền mập mờ mang qua. Tổng thể mà nói, trận này thẩm vấn coi như thuận lợi, chỉ có một điểm không đủ, đó chính là U Na khẩu âm thực sự quá nặng, nặng đối với thẩm vấn quá trình tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lý dục kiếp trước nhìn qua hơn 3000 bộ phim, mưa dầm thấm đất, luyện được một đôi tốt lỗ tai, có thể nghe ra các loại khẩu âm tiếng Anh. Nga khẩu âm, giọng London, nước Mỹ Nam bộ khẩu âm cùng loại nhận ra độ cực cao khẩu âm, hắn nghe xong một cái chuẩn. Xuất từ đây cho nên, U Na vừa mới mở miệng, hắn liền lập tức cảm nhận được nồng đậm, đặc biệt đặc sắc sở Scotland phong tình. Sách mới lên đường. Cầu cất giữ. Cầu truy đọc. Có vé tháng, làm ơn tất bỏ phiếu cho quyển sách ba. Đầu báo khóc giống gì bờ gờ. Chương 19, Scotland thiếu nữ Vinh Bất Vino. Chương 19, Scotland thiếu nữ Vinh Bất Vino. Nàng kia ngắn ngủi có lực, luôn luôn nuốt âm phương thức nói chuyện, thường xuyên tỉnh lược tê cùng dê, thực sự quá kinh điển. Cứ việc nàng ngữ tốc cũng không nhanh, nhưng nàng một ít dùng từ vẫn như cũng dùng lý dục không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không hiểu là có ý gì. Tựa như nói hiện tại, lý dục một bên gãi đầu, một bên bất đắc dĩ nói, kẹp vợ hẹo cảnh sát, cực kỳ thật có lỗi, khả năng này cùng ta kiến thức cùng bối cảnh có liên quan, ngài có thể lặp lại một lần nữa vấn đề sao? U Na nghe vậy, ngẩn người, chợt mặt lộ vẻ quẫn sắc. Ách, ta đều nói đến chấm như vậy, này đều nghe không hiểu hả? Ta khẩu âm thật có nặng như vậy sao? Như vậy lầm bầm về sau, nàng liền hắng giọng, đổi dùng càng thêm chậm chạp, tiêu chuẩn tiếng Anh, thuật lại một lần vấn đề. Tại liên tiếp hỏi ra hơn 10 cái vấn đề về sau, U Na tạm thời ngậm miệng lại, hết sức chuyên chú tại trước mặt dãy sổ ghi chép bên trên viết cái gì. Trong lúc nhất thời, lý dục vô sự có thể làm, chỉ có thể nhiều hứng thú đánh giá trước mặt mỹ lệ nữ cảnh sát. Ở niên đại này nước Mỹ, nữ nhân làm cảnh sát là một kiện vô cùng hiếm có sự tình. Dù là tìm khắp toàn bộ nước Mỹ, có khả năng tìm tới nữ cảnh sát số lượng, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Như này hy hữu giống loài có thể để hắn gặp một cái, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, lý dục nhịn không được thuận miệng đáp lời nói, kèm vợ hẹo cảnh sát, ngươi có sở Scotland cầu âm, nguyên lai ngươi là người Anh à. Hắn vốn chỉ nghĩ lắm mồm hai câu, đuổi một ít thời gian, dù là đối phương hoàn toàn không ăn nhập để ý đến hắn, hắn cũng sẽ không để ý không có nghĩ rằng. Tại hắn nói xong này một sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Nhưng gặp U Na đông nhiên trợn tròn hai mắt, thần sắc lại biến, phản phất nghe thấy đáng sợ, tà ác không thể tha thứ mình rửa. Sau một khắc, nàng phút chốc gác lại trong tay bút máy, song trưởng trận vỗ mặt bàn, sản xuất tiếng vang to lớn. Ngay sau đó, nàng thuận thế rút lên thân hình, hướng phía trước khuynh đảo, thượng thân vượt ngang cả trường mặt bàn, tinh xảo đáng yêu mặt em bé xích lại gần đến lý dục trước núi. Nay một hồi, giữa lẫn nhau khoảng cách gần, lý dục thậm chí có thể rõ ràng trông thấy bản thân tại đối phương trong mắt cái bóng, cùng kia tăng bọn, sôi trào mãnh liệt tức giận. Ta mới không phải đám người anh. Ta làm sao lại là đám người anh? Ta là kiêu ngạo sở cốt lên người. Xem trọng rồi. Nhìn một chút ta này tiên diễm tóc đỏ. U Na nói đem bản thân cái hót cây kia ngắn đuôi ngựa túm đến trước mặt, để cho lý dục nhìn càng thêm rõ ràng. Màu đỏ là sự tiệp dân tộc màu tóc. Ta đầu này tóc đỏ là sự tiệp dân tộc biểu tượng. Đám người anh có thể có xinh đẹp như vậy màu tóc sao? Đám người anh là dối trá lừa đảo. Là đáng xấu hổ ác ôn. Là buồn nôn biến thái. Đám người anh đi đến đâu, liền đem chiến tranh cùng ác bách đưa đến chỗ nào. Ireland bị đám người anh thực dân dòng dã 800 năm, thẳng đến 3 năm trước đây mới thật không dễ dàng ký kết tạng lộ ý gì trệ tỷ thành lập nhà nước tự do Ireland. Có thể ngay cả như vậy, Bắc Ireland vẫn như cũ bị đám người anh khống chế. Tổ quốc của ta sở Scotland đến nay còn bị đám người anh thực dân lấy. Chưa thể thắng được quý giá tự do. Ngươi nhìn xem đi. Một ngày nào đó, chúng ta sở Scotland người đem từ đám người anh hèn hạ thống trị bên trong giải phóng ra ngoài. Chúng ta sẽ đem đám người anh không còn một mống từ sở Scotland thổ địa bên trên đuổi ra ngoài. Xảy ra bất ngờ lịch sử phổ cập khoa học, dùng lý dục đại não lâm vào ngắn ngủi đứng máy, vô ý thức, mở mịt nháy con mắt. Bởi vì thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đáng yêu, cho nên U Na bộ này vẻ giận dữ cũng không để người cảm thấy đáng sợ, ngược lại còn trách đáng yêu. Đương nhiên, trêu chọc về trêu chọc, đối phương dưới mắt bộ dáng cố nhiên đáng yêu, nhưng không thể coi nhẹ chính là, tức giận đã lộ rõ trên mặt. Rõ ràng, lý dục nói nàng là người anh, thật cực kỳ để nàng sinh khí. Scotland người cùng người anh có cực phức tạp lịch sử ân oán. Điểm này, lý dục là biết đến. Chỉ bất quá, hắn vạn vạn không nghĩ tới bản thân mới vô tâm chi ngôn, có thể gây nên đối phương như vậy lớn phản ứng. Khả năng cái này cũng theo thời đại bối cảnh có liên quan a, hiện tại là năm 1924, đế quốc Anh vẫn là, hoặc là nói vẫn luôn là cái kia đột phá nhân loại đạo đức danh giới cuối cùng, trung tình tại bốn phía quấy phân tà ác đế quốc. Scotland người cùng Ireland người vĩnh viễn có đầy đủ nhất lý do, nhất đứng vững được bước chân lập trường đi cựu thị người Anh. Una này một trận gào thét, dùng hiện trường không khí trở nên quái dị. Lúc này, Una hậu chi hậu giác ý thức được bản thân thất thố, một mặt lúng túng ngồi trở lại đến tại chỗ. Thật có lỗi, là ta thất lễ. Nói tóm lại, Scotland người là Scotland người, đám người Anh là đám người Anh, không muốn nói nhập là một. Chúng ta Scotland người không thích nghe gặp người khác nói chúng ta là đám người Anh, tựa như là quản người da đen gọi hắc ám giống nhau, đây là một loại đấm máu vũ đủ. Dứt lời, nàng cầm lấy bên cạnh chén nước, qua loa tắc trách giống như nâng đến trước môi, làm bộ uống nước. Lý Dục lấy lại tinh thần, chậm rãi nói, không sao, ngươi không cần phải xin lỗi, cần phải người nói xin lỗi là ta, nói làm ngươi không hài lòng xin lỗi. Tuy là vô tâm chi tội, nhưng hắn không cẩn thận dùng ngôn ngữ đâm chọt đối phương chỗ đau, lại là sự thật không thể chối cãi. Lý Dục cực kỳ lý giải cảm giác này, nếu như có người theo hắn nói ăn chỉ ổng phụn không hẳn là ngâm xì dầu, hẳn là ngâm sữa chua, tốt nhất là loại kia lại dính lại nhiều sữa chua vậy hắn cũng sẽ phi thường sinh khí. Ranh giới cuối cùng vấn đề, không cho khi mạng. Una không nghĩ dùng hiện trường không khí tiếp tục xấu hổ xuống dưới, cho nên túi lầu xuống, nhìn chằm chằm trước mặt dãy sổ ghi chép, hướng nhắc kéo về chính đề, "Lý tiên sinh, ngài tình huống cụ thể, ta đã đại khái hiểu rõ." Chỉ dựa vào một quyển sách cùng một chi bút chỉ liền quật ngã kia hai cái trắng hán. Mặc dù những nội dung này cực kỳ giống như là khoác lác, nhưng ta luôn cảm giác ngươi không có nói láo. Chúng ta về sau hội triển lãm mở kỹ càng điều tra, xin ngài an tâm. Nếu như ngài thật sự là vô tội, chúng ta sẽ trả ngài tự do. Lý Dục nghe vậy, than nhẹ một hơi, lập tức mở ra hai tay, cuối cùng bản thân biểu diễn thiên phú dùng làm ra điềm đạm đáng yêu biểu tình, kẹp vợ hẹo cảnh sát, ta thật sự là vô tội. Kia hai lớn chỉ lão đột nhiên cầm thương chỉ ta đầu, ta lúc ấy cực sợ, vô ý thức phấn khởi phản kích. Không có nghĩ rằng, đối phương tuy dài lớn chỉ, có thể trên thực chất cực kỳ bất giác đánh, ta chẳng qua là cầm sách vợ vỗ nhẹ một chút, lại dùng bút chỉ chọc nhẹ một chút, bọn hắn liền ngã trên mặt đất không còn thở. Ta đây là hợp tình hợp lý phòng vệ chính đáng a kèm bờ hẻo cảnh sát, cứ việc ta theo ngài mới vừa vặn nhận biết, nhưng ta đã nhìn ra, ngài là một vị tốt cảnh sát, ngài có thể nhất định phải cho ta làm chủ a. Nghe thấy lời ấy, U nặng ngẩn người. Này một chốc, bằng vào nguyên nhân kỹ năng nhất kỵ đương thiên lở vở bê ra chỉ mà đặc biệt ưu dị thị lực, Lý Dục rõ ràng nhìn thấy U nạ bộ mặt thần sắc phát sinh biến hóa vi diệu. Cứ việc chỉ là thoáng qua liền mất, nhưng ở nghe thấy tốt cảnh sát này một đánh giá lúc, nàng dây kia đầu duyên dáng khỏe miệng đúng là vểnh lên, trong đôi mắt đẹp lóe ra nhạy cẫng, thỏa mãn ánh sáng chói lọi. Sách mới lên đường. Cầu cất giữ. Cầu truy đọc. Trong tay có vé tháng bạn đọc, làm ơn tất bỏ phiếu cho quyển sách và. Đầu báo khóc giống gì bờ gờ. Chương 20, người hoa, cực kỳ lợi hại a. Chương 20, người hoa, cực kỳ lợi hại a. Sao có thể tiếp, nàng này thú vị tình cảm chập trùng, chỉ có chỉ kéo dài một sát. Một sát qua đi, nàng liền biến trở về không vui không buồn bộ dáng lãnh đạm. Đối mặt Lý Dục trình bày chi tiết, U nạ rõ ràng hắng giọng, nghiêm mặt nói, ngài theo ta giảng những này, không dùng. Ta là cảnh sát, không phải quan tòa. Ta chỉ phụ trách bắt phạm nhân, thu thập chứng cứ phạm tội. Ngài có phải không có tội, phải do quan tòa định đoạt. Tóm lại, ngài trước tiên ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian a, ta dùng cảnh sát danh dự hướng ngài cam đoan, chúng ta tuyệt sẽ không thả qua bất kỳ một cái nào người xấu, cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Không chờ Lý Dục giúp cho hồi phục, U nã liền ba thu về dãy sổ ghi chép, lạnh nhạt nói câu gặp lại về sau, liền không mang nửa phần do dự đứng dậy rời đi. Nghe từ từ đi xa tiếng chân, Lý Dục nắm tóc, đầy mặt bất đắc dĩ. Thế mà muốn ở cục cảnh sát vượt qua tại San Francisco đêm thứ nhất. Thật sự là một cái thú vị bắt đầu a. Không biết sao, hắn đột nhiên nghĩ đến Dê Mẹo Lệ. Không biết nàng hiện tại ở đâu, nàng có hay không bình yên về đến nhà đâu. Lúc này, Lý Dục đột nhiên nhớ tới cái gì, hậu chi hậu giác địa biến sắc mặt, trong miệng lầu bầu, hỏng bét. Quên hướng nàng muốn bữa tối. Liền không người đến quản quản ta bữa tối sao? Coi như không nuôi cơm, tốt xấu cũng cho một điếu thuốc a. Tại hắn thoại âm rơi xuống cùng một thời khắc, bụng đúng lúc đó phát ra cục tiếng vang. U nạ xài bước xâm nhập nàng cấp trên văn phòng. Vừa mới đi vào, nồng đậm mùi khói cùng buồn nôn mùi chân hôi, liền toàn bộ bổ nhào vào trên mặt nàng. U nạ nhào gấp lông mày, vô ý thức ngừng thở. Trong văn phòng, nhưng gặp một dáng người cồng kềnh, tóc thưa thất trung niên nhân tê liệt trên ghế ngồi, hai con chân túi luân phiên lấy khoác lên trên bàn dài, trong tay bưng lấy một bản thấp kém tạp chí, chính say sưa ngon lành đọc lấy. Người này tên là Jack Johnson, là U nạ lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Cảnh sát trưởng, đây là nghi phạm cụ thể tư liệu, xin ngài xem qua. U nạ cố nén không vừa, dùng hai tay đem trong lòng bàn tay dày sổ ghi chép đưa đến đối phương trên bàn, lật ra đến ghi chép Lý Dục tin tức kia một tờ, sau đó có bài bản hẳn hoi lui đến bên cạnh. Ô hát, kèm bờ hẻo cảnh sát, vất vả ngươi. Johnson cảnh sát trưởng không mặn không nhạt khích lệ một tiếng, lập tức thả ra trong tay thấp kém tạp chí, thoáng ngồi thẳng người, cầm qua dày sổ ghi chép, đọc nhanh như gió đọc. Ồ, cái này người Hoa vẫn rất thật sự có tài nha. Đối mặt thể trạng chênh lệch nhiều như vậy đối thủ, hơn nữa còn là lấy một địch hai, vậy mà có thể lông tóc không thương thủ thắng. Una nghiêm mặt nói, ta cũng thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ta một lần hoài nghi người này đánh nhiều ma túy, rơi rạc tại hiện thực cùng hư ảo ở giữa, tận kéo chút khắp không bờ bến chuyện ma quỷ. Không quản như thế nào, vẫn là sớm cho kịp điều tra rõ ràng vụ án từ đầu đến cuối cho thỏa đáng. Cảnh sát trưởng, xin đem này án giao cho ta đi. Ta nhất định có thể tại trong vòng 2 ngày đem nó kiểm tra cái rõ ràng. Dứt lời, U nạ vô ý thức rất cao lồng ngực, đừng ở cao ngất trên ngọn núi viên kia huy hiệu cảnh sát tại đèn điện chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Johnson cảnh sát trưởng phản xạ có điều kiện bước lên con mắt, tại chất lượng càng lớn, lực hút càng lớn định luật vật lý tác dụng dưới, lặng lẽ nhìn chăm chú kia đối vĩ đại tồn tại, dùng sức nuốt nước miếng một cái. Cứ việc cực kỳ muốn đem bản thân ánh mắt dính tại phía trên, nhưng vì bảo hộ chính mình nho nhã lễ độ quý ông hình tượng, hắn liên tục không ngừng thu hồi ánh mắt, cố giả bộ lạnh nhạt. Kèm vợ hẹo cảnh sát, không cần như thế. Hắn nói khép lại dãy sổ ghi chép, to mọng thân thể hướng phía sau khẽ nghiêng, đầy mặt thích ý, thư thư phục phục lùi về tiến vào trong ghế, dù sao chỉ là một cái người Hoa, không cần đến nghiêm túc như vậy, tùy tiện điều tra thêm liền tốt. Cứ như vậy, ngươi bất việc, ta bất việc, mọi người đều bất việc, chỉ có cái kia người Hoa muốn hơi chút chịu khổ một chút. Hắn dáng dấp còn rất đẹp mắt, vào ngục giam phía sau nhất định sẽ rất được hoan nghênh a. U nặng lên người. Ước chừng 3 giây về sau, nàng cắn răng, cao giọng chất vấn, "Cảnh sát trưởng, ngài là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Nếu như là nói giỡn, vậy ngài cái này cười nhạo một chút cũng không buồn cười. Nếu như cái kia người Hoa thật sự là vô tội, vậy chúng ta làm như vậy pháp hội hại thảm hắn." Johnson trưởng quan cầm lấy bên cạnh cà phê, thay đổi lời nói thấm thía giọng điệu, "Kèm vợ hẹo cảnh sát, tương tự lời khuyên, ta đã nói qua rất nhiều lần rồi. Nếu như cái gì vụ án đều muốn tinh xảo quản kia đem chúng ta cục cảnh sát cảnh lực lại mở rộng gấp 10, cũng đội vàng bất quá tới. Cho nên, chúng ta muốn có lựa chọn làm ra lựa chọn. Người da trắng sự tình nghiêm túc quản, người da đen sự tình tùy tiện quản, người Hoa sự tình không cần quản. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, nếu muốn ở cục cảnh sát vượt qua thoải mái thời gian, vẫn là được nhiều nghe trưởng bối ý kiến cho thỏa đáng." Nghe thấy lời ấy, U Nạ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên, mắt trần có thể thấy oán giận tại gò má ở giữa tích tụ. Nàng tựa như là bị đạp cái đuôi mèo hoang, lập tức kinh, "Cảnh sát trưởng, chỉ dựa vào cá nhân yêu thích đến tra án, nay còn có thể gọi cảnh sát sao? Đây là quần áo ngăn nắp cầm thú. Liên theo những cái kia biến thái, không biết xấu hổ, rồi tra đám người anh giống nhau." Nàng giọng cực kỳ lớn, truyền ra thật xa. Ngoài phòng chính riêng phần mình bận rộn còn lại cảnh sát, khi nghe thấy này động tĩnh khổng lồ về sau, nhao nhao quay đầu đến xem, phát hiện là U Nạ chính là mà Mỹ, liền ánh mắt yên tĩnh thu tầm mắt lại, tựa hồ sớm liền đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Johnson cảnh sát trưởng giúp cổ một cái, phản xạ có điều kiện đưa tay lấp kín mà thôi. Đợi U Nạ âm ba công kích đình chỉ về sau, hắn một bên buông xuống lấp kín thai hai tay, một bên sắc mặt khó coi trừng mắt U Nạ, "Kẹp vợ hẹo cảnh sát, ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm a, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, giống như ngươi đầy ngập nhiệt tình, tích cực tra án người mới, ta hàng năm đều sẽ gặp mấy cái, bọn hắn sau cùng kết cục cũng không quá tốt." Không chờ hắn nói hết lời, bên ngoài phòng làm việc liền phút chốc chuyển đến lo lắng hô to, "Cảnh sát trưởng, kia hai tên người chết thân phận tra rõ ràng." Đi cùng với dồn dập, từ xa mà đến gần tiếng bước chân, một tuổi còn rất trẻ, tướng mạo thanh tú nhân viên cảnh sát xâm nhập trong văn phòng. Mắt thấy U Nạ ở đây, nay vị tuổi trẻ nhân viên cảnh sát sững sờ một chút, sau đó lộ ra như là đang định nọt tiểu dung, lắp bắp ân cần thăm hỏi nói, "À, kẹp vợ hẹo tiểu thư, ngươi tại à, muộn, chào buổi tối." U Nạ nhỏ gấp lông mày, rót xương lóc thịt đối phương một chút, "Ồ cảnh sát, trong lúc làm việc, xin cứ gọi ta kẹp vợ hẹo cảnh sát." "À, đúng đúng, thật xin lỗi, ta chỉ là nhất thời thuận miệng." Nay vị bị gọi là ổ tuổi trẻ nhân viên cảnh sát còn muốn tiếp tục cùng U Nạ nói chuyện phiếm, có thể Johnson cảnh sát trưởng đã nửa là ghen ghét, nửa là không nhịn cắt bóng nói, "Ồ cảnh sát, làm sao vội vội vàng vàng, có chuyện gì không?" Ô nhớ tới chính sự, đội vàng đứng thẳng người, hướng Johnson cảnh sát trưởng hành lễ, sau đó nhanh chóng mà không mất đi rõ ràng nghiêm mà nói, chết tại trên xe lửa kia hai người thân phận đã tra rõ ràng, bọn hắn là giặc giọt huynh đệ. Thoáng chốc, toàn trường câu tịch. Johnson trừng lớn hai mắt, U Nạ miệng nhỏ khẽ nhếch. Thậm chí ngoài phòng một đám cảnh sát, khi nghe thấy giặc giọt huynh đệ này một hào về sau, cũng đều dừng lại ở trong tay việc, nhao nhao chuyển qua đầu, quăng tới không dám tin ánh mắt. Chương 21, đám cảnh sát chấn kinh. Chương 21, đám cảnh sát chấn kinh. Giây lát, Johnson cảnh sát trưởng lấy lại tinh thần, hắn vừa mới hoàn hồn, liền bước lên đứng người lên, trực tiếp húc bay dưới mông cái ghế, vẻ mặt thành thật hỏi lại, "Này, ồ, ngươi xác định sao? Kia hai cái người chết thật sự là giặc giọt huynh đệ?" Ồ dùng sức gật đầu, "Xác định." Đã lặp đi lặp lại xác nhận qua cực kỳ nhiều lần. "Xác thực liền là giặc giọt huynh đệ." Johnson cảnh sát trưởng nặng lại trừng lớn hai mắt, thần sắc mờ mịt, trong miệng lồ bầu, "Giặc giọt huynh đệ." "Chết rồi." Đối với San Francisco đám cảnh sát mà nói, giặc giọt huynh đệ thế nhưng là bọn hắn người quen biết cũ a, đơn giản đến nói, bọn hắn là một đôi tàn nhẫn sát thủ tổ hợp. Tin tức đưa tin, đôi minh đệ này nguyên là nào đó sa hoàng quý tộc bồi dưỡng nhất lưu sát thủ. Sa hoàng diệt vong về sau, đôi minh đệ này trốn đến nước Mỹ bờ biển Tây, dựa vào nghề cũ, chỉ cần cho đủ tiền, cho dù là mạ phì a đại lao cũng giết cho ngươi xem, vì sinh, chủ yếu tại San Francisco hoạt động. Như dùng một cái từ hợp thành để hình dung đôi minh đệ này, đó chính là tâm ngoan thủ lạt hoặc là phát rồ. Bản lãnh của bọn hắn cực cao, cũng không phải là đơn thuần mãn phu, chính là doãn văn doãn võ đa tài. Liên theo rất nhiều sở lạ vịt ngoan nhân giống nhau, bọn hắn cũng tinh thông bạo phá kỹ thuật, yêu quý dùng bom đem ám sát đối tượng nổ thành vô số mảnh vỡ. Dùng không thành bom liền dùng đại đường kính súng ngắn đem ám sát đối tượng đỉnh đầu đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, bọn hắn vừa ý nhất vũ khí vẫn là nắm đấm. Tại điều kiện cho phép tình huống dưới, bọn hắn đặc biệt thích dùng nắm đấm đến ngược sát ám sát đối tượng. Một quyền tiếp lấy một quyền, trước từ thủ cước cùng loại không chí tử bộ vị bắt đầu đổ lên, một chút xíu đánh nát đối phương xương cốt toàn thân, nội tạng. Tương truyền, này hai anh em tại ổ giết người khác, thường thường sẽ hưng phấn cười to lên, một bên vui cười, một bên tươi sống mà đem người đánh chết. Đơn giản liền là ác ma hóa thân. Dựa vào hiệu suất cao ám sát thủ đoạn, phát rồ diễn xuất, cùng từ không chọn lựa sống thái độ làm việc, đôi minh đệ này rất nhanh ngay tại San Francisco dưới mặt đất thế giới khai hỏa danh khí. Có lẽ là tính cách cho phép đi, tuy có rất nhiều đại lao hướng bọn hắn phát ra cảnh ô liu, nhưng bọn hắn từ không hiệu chung với ai, từ đầu tới cuối duy trì độc lập, chỉ thuần phục tại tiền, ai cho đủ tiền liền cho người đó làm việc. Năm gần đây, bọn hắn tựa như lính đánh thuê giống nhau chằn chọc San Francisco từng cái thế lực, phạm phải vô số án mạng. Sớm tại 3 năm trước, San Francisco cảnh sát liền bắt đầu kết sủ treo thưởng đôi minh đệ này, nhưng cổ vì manh mối rất thiếu, cảnh lực không đủ các loại duyên cớ, từ đầu đến cuối không có pháp dùng đối này ác đồ để tội. Không có nghĩ rằng, khiến cho San Francisco cảnh sát rất cảm thấy nhức đầu này hai anh em, vậy mà chết rồi. Liền chết tại tối nay, liền chết tại một tiết phổ thông xe lửa toa xe bên trên. Lúc này, Johnson cảnh sát trưởng hậu chi hậu giác nhớ tới cái gì, một lần nữa túi đầu xem hướng trên bàn dạy sổ ghi chép. Nói đúng ra, là xem hướng dạy sổ ghi chép bên trên ghi chép Lý Dục chỉ dùng một quyển sách, một cây bút chỉ, liền phản sát đối phương một đoạn này nội dung. Sẽ không a? Johnson cảnh sát trưởng không nén nổi tình cảm lộ bầu. Hiện trường trong đám người, nhất cảm giác kinh ngạc vẫn là thuộc về Una, nàng là trong cục cảnh sát một cái duy nhất theo Lý Dục có qua kỹ càng tiếp xúc người. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng ra được cái này thân hình cao, khí chất ôn hòa tuổi trẻ mục sư, sẽ là một cái có thể một mình đánh giết giặc giọt huynh đệ nhân vật hung ác. Đang lúc hiện trường mọi người nguyên nhân chấn kinh mà thật lâu không cách nào hồi thần cái này thời điểm, một giọng dàn mua đông dương chuyển đến, các ngươi làm cái gì đây? Không theo an bài sống sao? Được nghe này âm thanh, hiện trường mọi người không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy một râu tóc hoa râm, lưng eo có chút còng xuống, mặc thẳng đồng phục cảnh sát lão nhân, theo U Linh giống như xuất hiện tại cách đó không xa hành lang bên trên. Johnson cảnh sát trưởng phản ứng cực nhanh, vẹn vẹn chớp mắt công phu liền đứng thẳng người, tất cung tất kính hướng vị lão nhân này hành lễ, cục trưởng. Chào buổi tối. U Nạ cùng loại những người còn lại theo sát về sau ngẩng đầu đứng thẳng, hướng lão nhân hành lễ thăm hỏi. Vị Johnson cảnh sát trưởng gọi là cục trưởng nhận chúng nhân viên cảnh sát lễ ngộ. Vị lão nhân này thân phận đã là vô cùng sống động. Hắn chính là này ở giữa cục cảnh sát, phân cục khu vực bên định, tối cao trưởng quan, Michael Lọ Gẳng. Lọ Gẳng cục trưởng giương lên tay phải, ra hiệu miễn lễ. Johnson cảnh sát trưởng vừa mới buông xuống hành lễ tay phải, liền hưng phấn, vội vã không nhịn nổi nhanh tiếng nói, "Cục trưởng, ngài đến rất đúng lúc, ta có một chuyện vui phải hướng ngài báo cáo." Giáp Giọt huynh đệ chết. Lọ Gẳng cục trưởng chọn lựa dưới hoa dâm lông mày, "Ô hát, Giáp Giọt huynh đệ chết rồi." Johnson cảnh sát trưởng liên tục gật đầu, "Không sai." Hắn đầy nhiệt tình hướng lão nhân giới thiệu Giáp Giọt huynh đệ song song mất mạng từ đầu đến cuối, trong lúc đó không thiếu kịch liệt tứ chi động tác. Hắn này mặt mày hớn hở thần thái, hắn này rõ rạc giọng điệu, phảng phất hắn mới là đánh giết đối này ác đồ anh hùng. Lọ Gẳng cục trưởng một mặt bình tĩnh sau khi nghe xong, cũng không phát biểu quá nhiều ý kiến, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược một câu, trước mắt là người nào chịu trách nhiệm này lên vụ án? Johnson cảnh sát trưởng ngẩn người, "Ách, còn không có định ra tới." Nói cứng hẳn là kèm bờ hẹo cảnh sát. Lọ Gẳng cục trưởng quay đầu xem hướng U Nạ. "Kèm bờ hẹo cảnh sát, mời đi theo ta một chuyến, ta có lời muốn đối ngươi nói." U Nạ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện cất cao giọng nói, "Vâng." Lọ Gẳng cục trưởng hai tay chắp sau lưng, quay người hướng về sau, U Nạ vội vàng nhấc chân theo bên trên. Đợi bọn hắn tiếng bước chân từ từ đi xa về sau, phản phất dừng lại thời gian một lần nữa lưu động, hiện trường mọi người nhao nhao biến trở về trạng không có trạng tướng ngồi không có ngồi tướng thanh thản tư thái. Có công việc làm người tiếp tục làm việc, không có công việc làm người thì tiến đến cùng một chỗ, mồm năm miệng 10 trò chuyện giết thì giờ. Vậy mà có thể giết chết Giáp Giọt huynh đệ. Cái kia người Hoa là lai lịch gì? Nghe nói hắn là một cái mục sư. Một cái chỉ dùng một quyển sách, một cây bút chỉ, liền có thể xử lý Giáp Giọt huynh đệ mục sư. Cục trưởng vì sao gọi đi kèm bờ hẹo cảnh sát? Có lẽ là suy nghĩ nhiều hỏi một chút này vụ án cụ thể chi tiết a. Đương nhiên, Johnson cảnh sát trưởng phút chốc tự đâm nghiêng trong hiện thân, đường đột chen vào nói tiến vào đến, thân là các ngươi tiền bối, ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất rời cái này bản án xa một chút. Mọi người nghe vậy, không hẹn mà cùng chuyển qua đầu, xem hướng Johnson cảnh sát trưởng. Mặc dù Johnson cảnh sát trưởng cả lơ phất phơ tác phong làm việc cực kỳ lệnh người phản cảm, nhưng không thể phủ nhận là hắn là San Francisco trong cục cảnh sát tư lịch già nhất cảnh sát, kiến thức rộng rãi, thỉnh thoảng nghe hắn lời khuyên vẫn là rất có tác dụng. Có nhiều như vậy người xung làm người nghe, này lệnh Johnson cảnh sát trưởng cực kỳ là hưng phấn. Hắn làm bộ hắng giọng, ra vẻ thâm trầm chậm rãi nói, mặc dù không rõ ràng Giáp Giọt huynh đệ vì sao muốn giết kia người Hoa, nhưng ta đoán nha, hơn phân nửa là hắn trêu chọc ai, cho nên đối phương thuê Giáp Giọt huynh đệ đi làm gai. Có thể mời được Giáp Giọt huynh đệ người, tuyệt đối sẽ không là người bình thường. Loại này liên lụy đến đại nhân vật vụ án, vẫn là bất can thiệp vào bí diệu. Nói tóm lại, vụ án này nước rất sâu, tốt nhất rời cái này bản án xa một chút, có bao xa liền có bao xa. Chương 22, Trấn Bang Võ Quán chương 22, Trấn Bang Võ Quán một già một trẻ rời bước đến không người hành lang nơi hẻo lánh về sau, Lọ Gẳng cục trưởng giảm bớt hết thảy hàn huyên, gọn gàng dứt khoát đối U Nạ hạ lệnh, kẹp vợ hẻo cảnh sát, đem cái kia người hoa thả. U Nạ ngây ngẩn cả người. Chốc lát, nàng giả bộ ẩn hiện nghe rõ bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngược lại, "Cục trưởng, không, không có ý tứ, xin hỏi." Không chờ U Nạ nói hết lời, Lọ Gẳng cục trưởng lợi dụng rõ ràng, càng thêm vang dội âm thanh, gằn từng chữ nghiêm mặt nói, "Ta nói, đem cái kia người hoa thả, vô tội phóng thích, lập tức thả hắn tự do, nghe rõ chưa?" Trong chốc lát, U Nạ xinh đẹp khuôn mặt từ trắng chuyển đỏ, "Cục trưởng, vì cái gì? Mời cho ta một cái lý do. Chúng ta chưa từng xem kỹ này án, liền cái kia người Hoa là không vô tội đều còn không có làm rõ ràng, tại sao có thể tùy tiện thả người?" Đối mặt U Nạ dựa vào lý lẽ biện luận, Lọ Gẳng cục trưởng biểu hiện được khá bình tĩnh, nói đúng ra là triệt triệt để không nhìn. "Kèm vợ hẹo cảnh sát, ngươi đừng quan tâm nhiều như vậy, ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh thuận tiện." Bình tĩnh trong giọng điệu lộ ra không thể nghi ngờ cường ngạnh hàm ý, U Nạ cắn chặt hàm răng, trong mắt phẫn nộ gần như hóa thành lửa cháy hừng hực. Đột nhiên, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, hơi biến sắc mặt. Cái kia người hoa là trấn bang võ quán người. Đối mặt U Nạ chất vấn, Lò Gẳng cục trưởng không chút nào vì mà thay đổi, trên mặt đạm mạc thần sắc không biến, không nên hỏi đừng hỏi, không nên biết đừng biết. Kèm vợ eo cảnh sát, mau chóng thi hành mệnh lệnh, đừng để ta liên tục lặp lại. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, từ U Nạ bên cạnh đi qua, trực tiếp rời đi. Bất quá, hắn đi chưa được hai bước, vốn nhờ nhớ tới sự tình gì mà dừng chân lại, quay lại nửa người. A, kém chút quên nói, có hai vị khách nhân muốn gặp vị kia người hoa. Tại thả hắn về sau, dẫn hắn đi phòng khách. Đây thật là câu nói sau cùng, nói xong, Lò Gẳng cục trưởng nên ngang rời đi, lưu lại U Nạ một người ngốc tại chỗ. Nhưng gặp nàng buông thõng đầu, cách đó không xa bóng đèn kia sáng, đem nó thân ảnh lôi ra giả dài. Nàng bộ mặt bóng ma xảo diệu địa tạng lên thứ năm quan, khiến người thấy không rõ nàng khắc xuống thần sắc. Giây lát, bành, nàng hung hăng vung lên hữu quyền, đập ầm ầm ở bên cạnh tường xi măng trên vách. Tiếng vang to lớn truyền khắp hành lang các nơi. San Phở Giang Sít của cục cảnh sát, phòng thẩm vấn, trên mặt tràn ngập nhàm chán hai chữ lý dục, ngẩng lên đầu, lại lần nữa đếm kỹ trần nhà hoa văn. Hắn đã một mực nhớ kỹ này ở giữa phòng thẩm vấn trần nhà cùng sàn nhà, đều có mấy cây đường vân, mấy khối dơ bẩn. Tại này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, rốt cục, đắc, 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 ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Vững chắc có lực tiếng bước chân, giống như đã từng quen biết. Cách cửa phòng mở ra, vừa phân biệt không bao lâu U Nạ, nàng lại xuất hiện tại Lý Dục trước mắt. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, nhanh tiếng nói, "Kèm vợ eo cảnh sát, ngươi trở về thật đúng lúc, ta vừa mới quên hỏi xong, các ngươi cục cảnh sát không nuôi cơm sao? Ta đói đến nhanh ra ảo giác, coi như không nuôi cơm, tốt xấu cũng cho ta một chén nước, một điếu thuốc à." U Nạ nhếch môi son, không lên tiếng, đầy mặt phức tạp nhìn chằm chằm Lý Dục. Lý Dục bén nhạy từ trong ánh mắt tìm tới bực bội, bất cam cùng loại nhiều loại mặt trái tình cảm. "Ta chẳng qua là muốn ăn cơm mà thôi, đến mức dùng dạng này ánh mắt nhìn ta sao?" Lý Dục không rõ ràng cho lắm, cho nên hỏi ngược lại, "Kèm vợ eo cảnh sát, sao rồi?" U Nạ vẫn là không nói chuyện. Cứ như vậy trầm mặc sau một lúc lâu, nàng phút chốc nghiêng thân hướng về phía trước, một cái bước xa chạy đến Lý Dục theo trước, từ miệng trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa, đem Lý Dục trên cổ tay vòng tay bạc hiệu xuống tới. Nhìn xem trùng hoạch tự do hai tay, Lý Dục chớp chớp mắt, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Vừa mới hắn trình bày chi tiết nửa ngày, lặp đi lặp lại cường điệu bản thân là vô tội, chỉ đổi đến đối phương một câu có lời gì, đi cùng quan toàn nói. Hiện tại là toàn bộ cái nào một màn. Ngươi tự do, đi theo ta. U Nạ vừa nói vừa quay người lại, sau đầu tiểu xảo đuôi ngựa tùy theo lắc lư, ở giữa không trung bung ra đẹp mắt vòng tròn, suýt nữa lao tới Lý Dục cái mũi. Vẫn chưa làm rõ ràng tình huống Lý Dục, một mặt mở mịt đứng người lên, gấp đi hai bước, đuổi kịp U Nạ. Kèm vợ eo cảnh sát, đây là toàn bộ cái nào ra? Chẳng lẽ trên người ta hoàn khuất đã bị triệt để rửa sạch? Theo Lý Dục biết, cái này thời đại nước Mỹ cũng không có giám sát thiết bị, sinh vật lấy chứng cùng loại công nghệ cao tra án thủ đoạn. Muốn triệt để điều tra rõ một tông vụ án, cũng chỉ có thể vận dụng chiến thuật biển người đi đường phố kiểm tra phường. Mà này, còn chưa nhất định có thể tìm tới chân tướng. Suy cho cùng loại này tra án thủ đoạn thực sự thật không có hiệu suất, phá án cũng không, toàn bằng vật khí. U Nạ cũng không quay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bán cái gì ngoan, ngươi vì sao lại trùng hoạch tự do, ngươi so ta càng rõ ràng, không phải sao? Bất thình lình, nàng phút chốc dừng chân lại, quay người lại, giơ lên ánh mắt, hướng Lý Dục ném đi sắc bén ánh mắt. Ta hỏi ngươi, ngươi là trấn bang võ quán người sao? Lý Dục nháy mấy lần con mắt, không chút nghĩ ngợi hỏi ngược lại, trấn bang võ quán là cái gì? U Nạ thẳng vào gấp chằm chằm Lý Dục hai con ngươi, phản phất nghĩ tìm tới hắn nói dối chứng cứ. Lý Dục không sợ hãi chút nào chằm chằm trở về, bốn mắt nhìn nhau. Hắn không có làm bất luận cái gì việc trái với lương tâm, tự nhiên là không sợ theo nàng đối mặt. Còn nữa nói, hắn xác thực không biết trấn bang võ quán là cái quái gì. Chốc lát, phát hiện Lý Dục thần sắc bằng phẳng, không giống như là nói láo bộ dáng về sau, U Nạ kia bản quá chặt chẽ khuôn mặt nhỏ thoáng vung lòng một chút, ánh mắt cũng không giống vừa rồi như thế sắc bén. Có người vứt ngươi ra ngoài, cho nên ngươi đêm nay liền có thể về nhà. Ha ha. Lý Dục bộ mặt biểu tình bị mãnh liệt hoang mang không biết làm thế nào chỗ chi phối. Ước chừng 3 giờ trước, hắn mới lần đầu đặt chân San Phở Giang Sít cô mảnh đất này. Mới đến, đưa mắt không quen. Hắn tại San Phở Giang Sít cô duy nhất nhận biết người, cũng chỉ có Dễ Mẹo Lệ. Có thể nàng làm sao xem, cũng không giống như là có thể thuyết phục cảnh sát thả người thái to mặt lớn. Liên tại Lý Dục vẫn bị nghi hoặc chỗ nhiều lúc, U Nạ chỉnh ngay ngắn trên đầu cảnh mũ, hít sâu một hơi, khôi phục về vẻ mặt thành thật đứng đắn bộ dáng. Tốt, đừng nói nhảm, mau cùng ta tới đi, có người muốn gặp ngươi. Là vứt ta đi ra người sao? Ngươi đi chẳng phải sẽ biết. U Nạ tức giận trợn nhìn Lý Dục một chút, vẫn bước nhanh chân, đi hướng hành lang một chỗ khác. Mắt thấy U Nạ không nguyện nhiều lời, Lý Dục chỉ tốt tạm liệm âm thanh, yên lặng đi theo. Hắn không tự giác nhìn nhiều U Nạ bóng lưng vài lần. Căn cứ vừa rồi đối thoại, hắn đại khái hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối. Có không biết tên đại nhân vật vận dụng đặc quyền, đem hắn vứt xuất cảnh cục, làm cho hắn cái này gánh vác nhân mạng người bị tình nghi ung dung ngoài vòng pháp luật. Như thế hành vi, tự nhiên là dẫn tới có được thiên tuyển thành viên ban kỷ luật thánh thể U Nạ cực lớn bất mãn. Như đây, nàng tại Lý Dục trước mặt bày mặt tối, liền không có lý giải. Vừa nghĩ đến đây, Lý Dục không tự chủ được hướng trước mặt U Nạ ném đi bất đắc dĩ ánh mắt. Dáng người nhỏ nhỏ, tính cách cương trực, còn có một đầu tiên diễm tóc đỏ. Nếu như cái này thế giới là một bộ anime, vậy nhất định muốn tìm cái mỹ dạ gì đến cấp ngươi phối âm. Chương 23, võ sư Trần Chấn cùng nữ võ sư Trần Kỳ. Chương 23, võ sư Trần Chấn cùng nữ võ sư Trần Kỳ. U Nạ dẫn Lý Dục đi vào một cái quan hậu trước cổng chính. Chỉ tên muốn gặp ngươi người, liền tại bên trong. Mau vào đi thôi. Không mặn không nhạt nói như vậy xong, U Nạ lui đến một bên, nhường ra nói tới. Lý Dục hướng U Nạ nói tiếng cảm ơn, sau đó đưa tay nắm chặt tay cầm cái cửa, vặn một cái, một đẩy, tiến vào trong phòng. Hắn chân trước vừa đi vào, chân sau liền nhanh chóng quét qua quét lại ánh mắt, quan sát trong phòng hết thảy. Gian phòng kia hẳn là tòa này cục cảnh sát phòng khách, trong phòng trang hoàng tương đương tinh mỹ, thảm, đèn điện, treo giá áo, lò sưởi trong tường. Đầy đủ mọi thứ, phía tây trên vách tường còn chứa một cái trang trí dùng đầu hiệu tiêu bản. Nhưng gặp tại gian phòng chính giữa, bày có hai tấm nhìn xem liền cực kỳ xốp ghế sofa, trung gian kẹp có một tấm tiểu xà bàn. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn đều là trên dưới 20 tuổi người da vàng, chỉ xem tướng mạo liền biết là người Hoa, đang ngồi tại hướng cổng tấm kia trên ghế salon. Mắt thấy Lý Dục tới, bọn hắn lập tức đứng dậy đón lấy. Nhìn xem trước mặt này vị có chút nhìn quen mắt người Hoa thanh niên, Lý Dục bất giác nhíu mày, "Ừm, chúng ta tựa hồ gặp qua đâu?" Cực nhanh kiểm tra một lần ký ức về sau, Lý Dục đỗng nhiên nhớ tới bản thân là ở nơi nào gặp qua này trước mặt. "Ta nhớ ra rồi, ngươi là trên xe lửa cái kia người." Đối phương cũng không phải là người bên ngoài, chính là vừa rồi tại trên xe lửa cùng Lý Dục có duyên gặp mặt một lần khuôn mặt tuấn lãng vận động hệ xoái ca. Thanh niên cười khan vài tiếng, sau đó dùng mang theo Phật Sơn khẩu âm tiếng phổ thông mở miệng nói, "Chúng ta lại gặp mặt tại hạ trấn Bang Võ quán Trần Trấn, Quảng Đông Phật Sơn nhân sĩ." Đón lấy, hắn quay đầu xem hướng bên cạnh người Hoa thiếu nữ. Vị này là nhà muội Trần Kỳ. Thiếu nữ đem hai tay trùng điệp tại trước người, hiện ra ngọt ngào tiểu dung. Tiểu nữ trấn Bang Võ quán Trần Kỳ. Mặc dù nhỏ không thể thấy, nhưng ở giờ khắc này, Lý Dục gò má ở giữa sát thực nổi lên như ẩn như hiện ý mừng, nguyên nhân không gì khác, đã lâu nghe được giọng nói quê hương, thật là lệnh người vô cùng cảm thán. Tại khắp nơi trên đất dị tộc nhân hoàn cảnh trong sinh hoạt hồi lâu, đột nhiên nghe thấy quen thuộc giọng nói quê hương, chỉ có bản thân trải qua người mới hiểu được trong đó kích động cùng cảm động. Trần Kỳ sau khi dứt lời, Lý Dục không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Thứ yếu nguyên nhân là dung mạo của nàng phi thường đáng yêu. Nguyên nhân chủ yếu là nàng nghĩa phổ, Quảng Đông tiếng phổ thông, thực sự quá tiêu chuẩn đến độ có thể quay xuống, tồn tiến vào trong viện bảo tàng, dùng cung cấp hậu nhân hiểu rõ chính quy nghiêm phổ phát âm phương thức. Trần Trấn tiếng phổ thông chỉ là hơi có khẩu âm mà thôi, mà Trần Kỳ tiếng phổ thông liền là hoàn toàn nghiêm phổ. Nghiêm phổ kinh điển đặc thù bao quát lại không giới hạn trong đọc nhấn rõ từng chữ không rõ ràng, kéo dài ngữ liệu, vẩy lên không lên đầu lưỡi, thanh mẫu lẫn lộn, ép, hát không phân. Bởi vì trở lên đặc thù, khiến cho nữ hài giảng nghiêm phổ thường xuyên sẽ hiện ra mềm nhu giọng điệu. Bất quá, như này khẩu âm, nhưng thật ra cùng nàng cái kia khả ái tướng mạo phi thường thích nghi. Chỉ thấy Trần Kỳ có một đôi lớn mà tròn con mắt, ngũ quan tinh xảo phảng phất tỉ mỉ tạo hình qua, làn da trắng nõn, dáng người không mập không ốm, rộng lớn lòng dạ cao cao chống lên màu vàng nhạt váy liền áo, cũng không bại bởi dễ nẻo lệ cùng Una. Bởi vì gần nhất gặp quá nhiều kiểu ngược siêu bự nữ hải, cho nên Lý Dục đều nhanh đối này một thuộc tính miễn dịch. Tại thoáng bình phục nguyên nhân nghe được giọng nói quê hương mà nổi lên gợn sóng nỗi lòng về sau, Lý Dục đứng thẳng người, báo lên bản thân danh hiệu, "Ta gọi Lý Dục, Triều Châu Nhiêu Bình nhân sĩ. Tại hạ mới đến, lạ đất lạ người, xin hỏi trấn bang võ có là?" Vừa mới, Una khí thế hùng hổ chất vấn hắn có hay không là trấn bang võ có người. Mà bây giờ, Trần Thị huynh muội tự xưng đến tự trấn bang võ quán. Lý Dục đối này ở giữa võ quán hiếu kỳ, đã đạt tột đỉnh hoàn cảnh. Trần Chấn còn chưa tới được đến lên tiếng, Trần Kỳ liền một bên lộ ra tự hào thân sắc, một bên vượt lên trước mở miệng đáp, "Trấn bang võ quán là vong phụ Trần Chân tại San Phở Giang Xít cô phố người Hoa mở võ quán. Truyền thụ bắt cực quyền cùng Trần Thị Miêu Đao thuật. Nhà huynh chính là tệ quán hiện quán chủ." "A, bắt cực quyền, Miêu Đao thuật." Lý Dục trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Cùng là bắt cực quyền truyền nhân, Lý Dục không khỏi đối diện phía trước hai huynh muội sinh ra mấy phần hiếu kỳ, vô ý thức dò xét toàn thân của bọn hắn trên dưới, không nói những cái khác, chỉ là lập như lòng thế đứng, liền phi thường có người tập võ phong phạm. Lúc này, Trần Chấn bất thình lình chen vào nói tiến vào đến, "Lý tiên sinh, đứng đây không tiện nói, mau mời ngồi a." Trần Chấn vừa nói vừa hướng ghế salon bên cạnh bày ra mời ngồi thủ thế. Lý Dục đi đầu nhập tọa, Trần Thị huynh muội chậm nửa bước ngồi tại hắn chính đối diện. Trần Chấn hỏi, "Lý tiên sinh, xin hỏi ngài nghe hiểu được tiếng Quảng Đông sao?" Lý Dục lắc đầu, "Ta là sinh trưởng ở địa phương Triều Châu người, không hiểu tiếng Quảng Đông." Kỳ thật không mẹn mẹn nghe hiểu được, hơn nữa còn có thể nói ra phi thường tiêu chuẩn, có thể để tiếng Quảng Đông cảnh sát câm như hến Quảng Đông tiếng Quảng Đông. Giả bộ như không hiểu tiếng Quảng Đông, đây thật ra là Lý Dục cá nhân quen thuộc. Trước kia đi học lúc, Lý Dục thường xuyên tại các bạn học trước mặt giả bộ như không hiểu tiếng Quảng Đông. Như đây, người trung quanh thường xuyên không kiêng nể gì cả dùng tiếng Quảng Đông tại Lý Dục trước mặt giảng một chút bất tiện để hắn nghe được bắt quái, khiến cho hắn kia khô khan trường học sinh hoạt nhiều ra không ít việc vui. Dân ra, như vậy liền thành Lý Dục quen thuộc, đều ở ngoại nhân trước mặt duy trì không hiểu tiếng Quảng Đông hình tượng. Cho dù không cần biết ra sao, đối mặt vừa biết được tục danh người xa lạ, cũng xác thực không cần thiết đem bản thân nội tình đều giao ra, nhiều dấu mấy tay tổng sẽ không phạm sai lầm. Mắt thấy Lý Dục lắc đầu, Trần Chấn sớm có đoán trước tiếp tục dùng Phật Sơn khẩu âm tiếng phổ thông đem tiếng nói tiếp xuống dưới, "Lý tiên sinh, tương quan công việc, ta đã có nghe thấy, xin hỏi ngài có thụ thương sao?" "Loại trừ bụng cực kỳ đói bên ngoài, ta hết thảy mạnh khỏe." Lý Dục dừng một chút, chậm chậm xuống mí mắt, hướng Trần Thị huynh muội ném đi xem xét cẩn thận ánh mắt. "Liên là các ngươi đem ta từ trong cục cảnh sát mò ra đi." Trần Chấn gật gật đầu. "Các ngươi vẫn rất có bản lĩnh nha, vậy mà có thể để một cái người bị tình nghi tại chỗ thoát tội. Vong phụ cùng tòa này cục cảnh sát cục trưởng có cũ. Cho ta hỏi một câu, ngài vì sao muốn giúp ta đâu?" "Theo ta được biết, chúng ta tựa hồ thẳng đến nửa phút trước mới hiểu lẫn nhau danh tự." Trần Chấn mím chặt bờ môi, làm du lịch nghi hình. Lý Dục nhìn chằm chằm mặt của hắn xem, quan sát nét mặt của hắn, rất nhanh vốn nhờ nghĩ đến cái gì, mà lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. "Hô hô, ta rõ ràng. Kia hai người sợ lạ vịt không phải tới giết ta, mà là đến giết ngươi, đúng không? Tuy là câu nghi vấn kiểu câu, nhưng là khẳng định câu ngữ khí. Trần Chấn làm sơ do dự về sau, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, Giáp Giọt huynh đệ là hướng ta đến. Giáp Giọt huynh đệ, đây là kia hai người sở lạ vịt danh hào sao? Ừm, bọn hắn là San Phở Giang Sít cô địa thế giới bên dưới nổi danh sát thủ, am hiểu quyền kích, thủ đoạn tàn nhẫn. Trần Chấn lời ít mà ý nhiều giảng thuật Giáp Giọt huynh đệ đủ loại. Lý Dục sau khi nghe xong, không khỏi nỉ nó nói, nguyên lai kia hai người là lợi hại như vậy nhân vật hung ác à, hoàn toàn không có cảm giác đâu. Loại trừ máu cực kỳ dày, phi thường chịu đánh bên ngoài, Lý Dục căn bản không có cảm thấy này hai anh em có cái gì chỗ lợi hại. Sách mới lên đường. Cầu cất giữ. Cầu truy đọc. Trong tay có vé tháng bạn đọc, làm ơn tất bỏ phiếu cho quyển sách qua. Đầu báo khóc giống gì bờ gờ. Chương 24, thông báo tuyển dụng hộ viện võ quán chương 24. Thông báo tuyển dụng hộ viện võ quán đương nhiên, Lý Dục sở dĩ có thể nhẹ nhõm quật ngã Giáp Giọt huynh đệ, cũng theo hắn cướp được tiên cơ có quan hệ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Lý Dục liền dùng một cái hung ác thân chính khuỵu tay phế bỏ Hùng Đại cưỡng ép đem một đối hai biến thành hai trận một đối một sáng tạo ra từng cái đánh tan có lực điều kiện. Lúc này, Trần Chấn ngưng tụ lại ánh mắt, như có điều suy nghĩ quan sát tỉ mỉ Lý Dục. Vậy mà có thể một mình đánh bại Giáp Giọt huynh đệ. Chắc hẳn các hạ thân thủ nhất định cực kỳ không sai, a xin hỏi các hạ nhưng có luyện qua cái gì võ thuật? Lý Dục thản nhiên nói, ta từng đi theo một cái nông thôn võ sư rèn luyện qua gân cốt, cũng không luyện qua võ thuật. Sở dĩ có thể đánh giết kia cái gì Giọt huynh đệ, đơn thuần may mắn mà thôi. May mắn mà thôi quả thật là mười phần bạn dùng lời nói khiêm tốn. Vẫn là câu nói kia, đối mặt không biết ngọn ngành người xa lạ, không cần thiết đem bản thân nội tình đều giao ra. Trần Tiến Sinh, vẫn là để chúng ta nói về chính đề, a đã kia giết nhau tay là sông ngươi tới, kia vì sao gặp tập kích người, sẽ là ta. Trần Chấn lộ ra lung túng biểu tình, ta đoán, hơn phân nửa là bọn hắn nhận lầm người. Nhận lầm người? Lý Dục khẽ giật mình. Trần Chấn nghiêm túc nhẹ gật đầu, tại người phương Tây trong mắt, người da vàng đều dài một cái dạng. Giáp Giọt huynh đệ hẳn là trước đó nhận được tình báo, biết ta tại kia khoang xe. Khi bọn hắn đánh tới lúc, ta vừa lúc đi nhà cầu, toa xe bên trong chỉ còn ngươi một cái hoàng người. Thế là, bọn hắn liền đem ngươi nhận lầm thành ta. Lý Dục sau khi nghe xong, vô ý thức đánh quẹt miệng. Chợt nghe xong đến, thực sự không hợp thói thường. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đây là tính khả thi cao nhất đáp án. Người da trắng không nhìn rõ người da vàng mặt, trái lại cũng thế, người da vàng đồng dạng không nhìn rõ người da trắng mặt. Lý Dục cùng Trần Chấn nhân kỷ, thân cao, dáng người đều cực kỳ tương tự. Như đây, Giáp Giọt huynh đệ nhận lầm người. Ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Nói cách khác, ta thuần túy là thụ hai bay vạ gió à? Lý Dục nhún nhún vai, nhịn không được cười lên. Cực kỳ tốt, ta hiểu hết thảy. Ta là bị ngươi liên lụy mới thụ này hai vạ bất ngờ, ngươi cảm thấy trong lòng hổ thẹn, cho nên nghĩ cách cứu ta xuất cảnh cục, không sai à? Trần Chấn im lặng thở dài, gật gật đầu. Lý tiên sinh, phi thường thật có lỗi, để ngài bị tội. Lý Dục mở ra hai tay, cười nhạt một tiếng. Không cần phải xin lỗi, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách kia cái gì Giọt huynh đệ không mở to mắt, thân là sát thủ, lại sẽ phạm dưới nhận lầm người loại sai lầm cấp thấp này. Nay thì sự cố có thể bình an kết thúc, liền đã đầy đủ. Dù sao ta cũng không có tổn thất. Lý Dục yên lặng ở trong lòng nói bổ sung. Tại đánh giết kia cái gì Giọt huynh đệ về sau, hắn thánh kỵ sĩ cùng thiện nhân nghĩa sĩ điểm kinh nghiệm đều tăng một mảng lớn. Lại nguyên nhân Trần Thị huynh muội hiệp trợ, hắn khôi phục sự tự do, có thể theo cục cảnh sát giảng bãi bay. Một tới hai đi phía dưới, hắn không mẹn mẹn không có bị tổn thất, ngược lại được không ít chỗ tốt. Vừa nghĩ đến đây, Lý Dục trong lòng tuôn ra mấy phần vui vẻ. Tại sao mình lại gặp kia cái gì Giọt huynh đệ tập kích, là ai cứu hắn xuất cảnh cục, đều làm rõ ràng. Nói thực ra, Lý Dục muốn rời đi. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ ăn cơm, không ngừng bành trướng hừng hực đói khát lửa thiêu hắn dạ dày bích tóc thẳng đau. Nhưng mà, Trần Chấn còn có lời giảng. Tại trải qua ngắn ngủi do dự về sau, Trần Chấn hít sâu một hơi, xem hướng Lý Dục trong ánh mắt nhiều ra mấy phần cổ quái cấp bách. Lý tiên sinh, ngài là lần đầu tới đến San Phở Giang Sít Cô a. Xin hỏi ngài đến San Phở Giang Sít Cô, có tính toán gì không? Vội vã rời đi Lý Dục, không nguyện nói thêm tự thân, liền thuận miệng qua loa nói. Tạm thời không có ý tưởng gì, ta dự định trước tiên tìm một nơi đặt chân, sau đó lại tìm một phần thanh nhàn làm việc. Như thế, không biết ngài có phải không có hứng thú đến tệ quán đảm nhiệm hộ viện. Trần Chấn vừa dứt lời, bên cạnh Trần Kỳ liền thay đổi biểu tình. Tuy là thoáng qua liền mất, nhưng nàng trong mắt sắc thực hiện lên một vòng dị sắc, trung điệp tại trên hai chân hai cái tay nhỏ có chút nắm chặt. Lý Dục sững sờ một chút, suýt nữa cho là mình nghe lầm. Hộ viện, tức phụ trách trông nhà hộ viện người. Một gian võ quán lại chiêu mộ trông nhà hộ viện người. Bởi vì quá mức quỷ dị, cho nên Lý Dục nhịn không được truy vấn, các ngươi không phải mở võ quán sao? Nếu là võ quán, vì sao còn muốn chiêu mộ hộ viện? Trần Chấn mím chặt bờ môi, muốn nói còn đừng. Anh trai. Lúc này, Trần Kỳ kìm nén không được buông tay, nắm chặt Trần Chấn ống tay áo, hướng hắn lắc đầu, biểu tình ngưng trọng. Lý Dục nhìn một chút Trần Chấn, lại nhìn một chút Trần Kỳ, âm thầm suy tư. Chiêu mộ hộ viện võ quán, chạy đến trên xe lửa công nhân ám sát Trần Chấn sát thủ. Mặc dù không rõ ràng cụ thể nguyên do, nhưng Lý Dục đã đoán được hai huynh muội này, hoặc là nói là bọn hắn võ quán tao ngộ không nhỏ nguy cơ. Trầm mặc một lát sau, Lý Dục nói khẽ, cực kỳ thật có lỗi, xin thứ cho ta cự tuyệt. Trần Chấn nghe vậy, vội vàng há to miệng, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng Lý Dục đã vượt lên trước một bước nhanh tiếng nói, "Ta trước đó tuyên bố, ta cũng không phải là sợ hai phiền phức của thân, mới cự tuyệt lời mời của ngươi. Ta đối hộ viện chức cũng không có hứng thú, chỉ thế thôi." Lý Dục nguyện vọng một từ đầu đến cuối không biến, tức tìm một gian nguyện ý mướn hắn giáo đường, vượt qua mỗi ngày đều có thể đóng vai mục sư sinh hoạt. Mắt thấy Lý Dục ngữ khí kiên quyết, Trần Chấn lộ ra biểu tình thất vọng, thật dài thở dài một tiếng. Vậy được rồi, đã ngài tâm ý đã định, vậy ta cũng bất tiện cưỡng cầu. Lý Thiên Sinh, ngài nếu là hồi tâm chuyển ý, hoan nên tùy thời tới tìm ta. Tệ quán tại San Francisco phố người Hoa có phần có danh vọng, cực kỳ dễ dàng liền có thể tìm tới. Dứt lời, Trần Chấn đứng người lên, hướng Lý Dục vươn tay. Không có vấn đề, chờ tương lai có thời gian, ta sẽ đi bái phỏng. Lý Dục cười cười, đồng dạng đứng người lên, cùng Trần Chấn rôi đến đại thủ chăm chú đem nắm. Lý Dục rời đi phòng khách về sau, đối diện gặp phải Una. Người đi ra vừa vặn. Ê, hành lý của ngươi. Kiểm tra một chút đi, nhìn một chút có hay không ném đồ vật. Nàng vừa nói vừa đem tay phải chỗ cầm đại hảo vali xách tay, cùng tay trái chỗ khiêng vải dài đầu, hết thảy đẩy tới Lý Dục trước mặt, chính là Lý Dục hành lý. Lý Dục theo lời đem vali xách tay phóng tới trên mặt đất, mở ra, nhanh chóng kiểm tra trong dương sự vật là không gì thất. Bên trong thường ngày vật dụng không có nhiều, súng đạn nhưng thật ra nhét tràn đầy, đơn giản liền theo ly ông ép kèn nở đi vali xách tay giống nhau. U nạ thấy thế, nhếch miệng. Người thân là mục sư, mang vũ khí vẫn rất nhiều nha. Lý Dục mỉm cười, ta đã nói rồi a. Thân là mục sư, mang nhiều một điểm vũ khí dùng thời khắc cảnh cáo ác đồ, cực kỳ hợp tình để ý. U nạ hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần ngươi đừng làm ra phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, ngươi yêu mang bao nhiêu vũ khí liền mang bao nhiêu vũ khí. Rất nhanh, Lý Dục xác nhận hoàn tất, hành lý một kiện không có ném, bị vải bó chặt vạ dạ cùng súng trường cần gạt cũng đều bình yên vô sự. Mắt thấy Lý Dục xong việc, U nạ quay người hướng phía sau. Đi theo ta, ta mang ngươi rời đi nơi này. U nạ thái độ vẫn là lạnh như băng, nhưng Lý Dục đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao rời đi cục cảnh sát về sau, hắn hơn phân nửa sẽ không lại theo đối phương gặp mặt. Chương 25, đoàn tuần hành áo choàng đen chương 25, đoàn tuần hành áo choàng đen liền tại hai người một trước một sau hướng cục cảnh sát đại môn di động cái này thời điểm, bất tình lình, đi ở phía trước U nạ sâu kín mở miệng hỏi. Ngươi cùng Trấn Bang Võ Quán Trần Trấn là quan hệ như thế nào? Lý Dục không chút nghĩ ngợi hồi đáp, vừa lúc ngồi cùng một ban xe lửa quan hệ. Bởi vì tầng này vi diệu quan hệ, ta thay hắn ngăn cản một hồi tai họa. Lý Dục lời ít mà ý nhiều giảng thuật bản thân là như thế nào bị giặc giọt huynh đệ ngộ nhận thành Trần Trấn. U nạ sau khi nghe xong, căng đến thật chặt bộ mặt đường cong hơi chút buông lỏng một chút. Dạng này a, nếu là như vậy, kia hết thảy đều giải thích được. Theo ta được biết, có rất nhiều người muốn Trần Trấn mạng. Nếu có người phái giặc giọt huynh đệ hành thích Trần Trấn, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Lý Dục nghe vậy, nhịn không được truy vấn, kèm bờ cảnh sát, có thể theo ta nói một chút Trấn Bang Võ Quán xảy ra chuyện gì sao? Vì sao sẽ có rất nhiều người muốn Trần Trấn mạng? U nạ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không phụ trách phố người Hoa phương diện sự vụ, cho nên cụ thể ta cũng không rõ lắm. Không thể hỏi ra cái như thế về sau, Lý Dục chỉ có thể tiếp nối coi như thôi. Kèm bờ cảnh sát, ngươi bây giờ dù sao cũng nên tin tưởng ta là phòng vệ chính đáng đi. Ta vốn là ôm chặt lấy nhẹ nhõm tâm tình khoái trá, ngồi xe lửa đến San Francisco. Không có nghĩ rằng, lại gặp không thèm nói đạo lý đáng sợ tập kích. Ta lúc ấy cực sợ. Hoặc là phản kích, hoặc là tử vong, ta không có lựa chọn nào khác ra. Dứt lời, Lý Dục đặc địa làm như có thật làm sợ hãi hình. U nạ chậm rãi nói, liền coi như là như thế này ai cho dù như đây, cũng lẽ ra khai thác chính quy thủ đoạn đến vì ngươi rửa sạch phán quất, mà không phải vận dụng đặc quyền. Ta ghét nhất ỷ vào đặc quyền đến làm việc người. Ai? Được rồi. Việc đã đến nước này, ta phát lại nhiều bực tức cũng vô ích. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng đối Lý Dục thái độ rõ ràng chuyển tốt không ít, chí ít gương mặt xinh đẹp bên trên sẽ không lại treo phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ kết xương lánh ý. U nà nghiêng đi nửa gương mặt, nghiêng mắt nhìn lấy Lý Dục. Xem ở ngươi đêm nay một mực phối hợp ta điều tra phân thượng, ta tạm thời nhắc nhở ngươi một câu, cần phải cẩn thận đoàn tuần hành áo choàng đen. Lý Dục im lặng thở dài, đoàn tuần hành áo choàng đen lại là cái gì đồ chơi? Tối nay không ngừng nghe thấy xa lạ từ ngữ, nhanh để Lý Dục cảm thấy mệt mỏi. Tựa như xem kỳ huyễn phim lúc, đột nhiên cắt vào giới thiệu thế giới quan câu, một đống lớn chưa từng nghe thấy lạ lẫm từ ngữ đổ ập xuống đập tới, lệnh đầu người thấy đau. U nạ giải thích nói, đoàn tuần hành áo choàng đen là từ một nhóm buồn bực không đắc chí Ireland người trẻ tuổi tạo thành liên hợp. Bọn hắn hành động tôn chỉ chính là không chọn hết thảy thủ đoạn đặc kích, khu trục người Hoa. Lý Dục sau khi nghe xong, chậm rãi trầm xuống mí mắt, trong mắt lóe ra mấy phần lẫm mang. Thì ra là thế, là trước mắt cực kỳ lưu hành liên hợp đâu. U nạ gật gật đầu, tuy là căn bản không lộ ra dân gian liên hợp, nhưng bởi vì các thành viên đều là không biết nặng nhẹ người trẻ tuổi, cho nên ngược lại cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn chuyên môn khi dễ những cái kia ở tại phố người Hoa bên ngoài lạc đàn người Hoa, thường dùng thủ đoạn có đe dọa, cướp bóc, ẩu đả. Tính đến cho đến trước mắt, chỉ là ta chỗ lệ thuộc tòa này phân cục khu vực bên định, liền đã nhận được tốt mấy tông đoàn tuần hành áo choàng đen tập kích người Hoa báo án. Lúc này, Lý Dục phút chốc dùng trào phúng giọng điệu xen vào nói, để ta đoán một chút, những này báo án cuối cùng đều vô tật mà chấm dứt, đúng không? U nạ gò má ở giữa hiện ra thần sắc khó xử. Ngươi đoán được không sai. Phàm là liên quan quan người Hoa cùng người da trắng vụ án, cơ hồ tất cả cảnh sát đều sẽ thiên về một bên thiên vị người da trắng. Lý Dục nhún vai, cơ hồ tất cả. Hẳn là toàn bộ cảnh sát mới đúng chứ? U nạ lắc đầu, không chút do dự giúp cho phủ nhận. Không, cũng không phải là toàn bộ. Tỷ như trước mặt ngươi này vị cảnh sát, liền tuyệt sẽ không dùng trước ngực huy hiệu cảnh sát có dính dơ bẩn. Ngươi nếu như bị người da trắng hoặc cái gì khác người khi dễ, có thể tới tìm ta sẽ tận mình có khả năng giúp cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, Lý Dục bất giác hướng U Na ném đi kinh ngạc ánh mắt. U Na chú ý tới Lý Dục ánh mắt, một mặt lạnh nhạt nói khẽ, ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải là có ý bảo hộ người Hoa, ta chẳng qua là tận ta ứng tận chức trách. Nàng ngẩng đầu đỡ ngực, để cho trước ngực sáng bóng huy hiệu cảnh sát càng thêm dễ thấy. Ta từ không đặc địa bảo hộ nào đó một đám thể, ta bảo vệ vẫn luôn là thế gian công nghĩa. Bất luận là người Hoa, người da trắng, vẫn là người da đen, người Ả Rập, ta đều đối xử như nhau. Ai phạm vào tội, ta liền nhằm vào ai. Ai lây dính tà ác, ta liền cùng ai là địch. Lời nói đến cuối cùng, thanh âm của nàng dần dần cao. Bất luận là biểu tình vẫn là ngữ điệu, đều hiện ra nghiêm nghị chính khí. Lý Dục nhìn chằm chằm U Nạ bóng lưng xem, phản phất nhìn thấy cái gì hiếm thấy trên đời chân quý giống loài. Chốc lát, hắn cong lên vẻ miệng, thay đổi cảm khái giọng điệu, nói ra hắn hồi trước mới đối rèn mẹo lệ nói qua đánh giá, kẹp vợ hẻo cảnh sát, giống ngài dạng này cảnh sát, đã cực kỳ hiếm thấy. Đang khi nói chuyện, hai người đã thuận lợi đến cục cảnh sát cửa chính. Ta liền đem ngươi đến nơi này, hy vọng tối nay là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Nguyện ngươi vượt qua không cần lại theo cảnh sát gặp mặt an bình sinh hoạt. Lý Dục cười cười, kẹp vợ hẻo cảnh sát, cảm ơn ngài mong ước, ta sẽ tranh thủ để chúng ta sau này sẽ không lại có gặp nhau cơ hội. San Francisco, phân cục khu vực Vân Định, phòng khách, Trần Chấn đứng tại bên cửa sổ, như có điều suy nghĩ nhìn ra xa ngoài cửa sổ cảnh đêm. Trần Kỳ đứng tại phía sau hắn, cảm xúc kích động cao giọng nói, anh trai, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi làm thật muốn thuê cái kia người tới đảm nhiệm chúng ta võ quán hộ viện sao? Trần Chấn thản nhiên nói, đương nhiên là nghiêm túc. Ta không ở liên quan quan võ quán chuyện tương lai bên trên nói đùa. Trần Kỳ lộ ra bi phẫn biểu tình, chúng ta làm ở võ quán, mời cái ngoại nhân tới giúp chúng ta trông nhà hộ viện, há không làm cho người ta bật cười? Khinh Nhi, vừa rồi ngồi tại chúng ta đối diện cái kia người, có thể một mình đánh giết dạp dọt huynh đệ, thân thủ như này cao minh tuấn kiệt, chẳng lẽ không đáng giá chúng ta mời chào sao? Trần Kỳ nhất thời nghẹn lời, dạ một lát sau mới ấp a ấp úng nói không chừng hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi, thừa dịp dạp dọt huynh đệ không chuẩn bị, đánh lén đắc thủ. Trần Chấn cắt bóng nói, cho dù như đây, hắn đánh giết dạp dọt huynh đệ cũng toàn thân trở ra, thủy chung là sự thật không thể chối cãi. Còn nữa nói, dùng dạp dọt huynh đệ làm đối thủ lại có thể đánh lén thành công, đồng dạng có thể nói do hắn tuyệt không phải hạng người bình thường. Thân thủ như này cao minh người, chúng ta nhất định phải cực lực tranh thủ mới được. Khinh Nhi, ngươi còn không hiểu không? Muốn bảo vệ Trấn Bang võ quán, chúng ta nhất định phải lôi kéo hết thể có thể lôi kéo lực lượng. Trần Kỳ sau khi nghe xong, yên lặng rủ xuống trán, khẽ cắn môi son, không nói thêm gì nữa. Tên là bất cam ngọn lửa vô hình, tại nàng đấy mắt bốc lên. Sách mới lên đường. Cầu cất giữ. Cầu truy đọc. Trong tay có vé tháng làm ơn tất bỏ phiếu cho quyển sách và. Đầu báo khóc giống gì bờ gờ. Chương 26, cứ như vậy, Lý Dục cùng Dễ Mẹo Lệ bắt đầu ở trung chương 26. Cứ như vậy, Lý Dục cùng Dễ Mẹo Lệ bắt đầu ở trung San Francisco, phân cục khu vực Ven Định, Đại Môn, nhanh chân đi ra phân cục khu vực Ven Định về sau, hơi lạnh gió đêm thổi tới Lý Dục trên mặt. Hắn chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, không tự giác hít sâu một hơi. Nhìn xem trước mặt rộng lớn đường cái, cùng ven đường san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục có ta đến San Francisco thực cảm giác. Không thể không nói, cái này niên đại nước Mỹ sắc thực năng tàng, tại thế kỷ 20 niên đại liền thành lập được loại này hiện đại hóa thành thị. Mặc dù kinh lịch không ít khó khăn chắc trở, nhưng hắn cuối cùng là chính thức đạp vào San Francisco thổ địa. Mà này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Có trời mới biết hắn muốn tiêu bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được trên cổ có màu đỏ đầu lâu hình xăm người da trắng nam tính. Vì đạt thành này một mục tiêu, hắn nhất định phải trước tiên tìm yên tĩnh trụ sở, đồng thời tìm tới một phần ổn định, có thể cung cấp hắn trưởng kỳ lưu tại San Francisco làm việc. Đương nhiên, kể trên đủ loại đều có thể lưu lại đến ngày mai lại từng cái giải quyết. Hắn dưới mắt cần có nhất làm sự tình, chính là tranh thủ thời gian nhét đầy cái bao tử, lấy lắng lại trong bụng đói khát lửa. Nói tóm lại, tới trước một cây A Lý Dục quay đầu liếc nhìn một phía, xác nhận sẽ không có người bên ngoài hút tới hắn hai tay thuốc lá về sau, nhanh nhẹn móc ra trong túi mặt bộ rổ bài thuốc lá cùng diêm. Ngay tại hắn rút ra một điếu thuốc lá, nhét vào phân môi, chuẩn bị đánh bóng diêm cái này thời điểm, một đạo quen thuộc giọng nữ truyền vào trong tai. Mục sư, mục sư, mục sư, bên này bên này. Lý Dục sững sờ, liên tục không ngừng theo tiếng đi xem, liền gặp Dễ Mẹo Lệ dẫn theo hành lý của nàng, đứng tại không xa bên đường. Vì để cho Lý Dục càng dễ phát hiện nàng, nàng cố gắng giơ cao cánh tay, xoa cửa sổ giống như vừa đi vừa về lắc lư, trở lại như cũ nhảy nhót mấy lần. Bởi vì nhảy nhót quá mạnh, đầu của nàng khăn không cẩn thận trượt xuống, rớt xuống đất. Đúng vào thời khắc này, một trận gió đêm phật đến, quét đi khăn trùm đầu. Dễ Mẹo Lệ à, hú lên cái gì, sau đó một bên che lấy bị gió thổi loạn tóc vàng, một bên luống cuống tay chân chạy tới truy khăn trùm đầu. A a, đầu của ta khăn, không muốn chạy, mau dừng lại. Nhìn xem giống như là tại diễn một mình hài kịch tu nữ, Lý Dục không khỏi đánh mấy lần vẻ miệng. Tu nữ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Dục một bên bước nhanh đón lấy Dễ Mẹo Lệ, một bên đem miệng trong thuốc lá xuất ra, nhét về tiến vào trong hộp thuốc lá. Hắn không ở không hút thuốc lá mặt người phía trước hút thuốc, cho nên hôm nay tự lên xe lửa về sau, hắn liền một điếu thuốc đều không có đánh qua, cho nên hiện tại miệng ngứa đến kịch liệt. Có thể dù là như đây, hắn vẫn cố nén, tuyệt không đánh vỡ không để người bên ngoài hút hai tay thuốc lá chuẩn tắc. Lý Dục ba chân bốn cẳng chạy đến Dễ Mẹo Lệ theo lúc trước, nàng đã thuận lợi nhặt về khăn trùm đầu, đều lần nữa mang cũng may trên đầu. Mục sư, ta cực kỳ lo lắng ngươi, cho nên liền theo tới rồi. Ngươi một mực tại cục cảnh sát bên ngoài chờ lấy. Dễ Mẹo Lệ gật gật đầu. Hiện tại đã là 9 giờ tối nhiều giờ, cách hắn bị bắt vào cục cảnh sát đã qua hơn 3 giờ. Nói cách khác, Dễ Mẹo Lệ ở cục cảnh sát ngoài cửa khổ đợi hơn 3 giờ. Nghĩ được như vậy, Lý Dục gò má ở giữa hiện hiện ấy nấy. Tu nữ, xin lỗi, cực khổ ngươi phi tâm. Dễ Mẹo Lệ mỉm cười lắc đầu. Nên nói thật xin lỗi người là ta. Loại trừ ở cục cảnh sát bên ngoài làm chờ lấy bên ngoài, ta liền không có mặt khác có thể vì ngươi làm sự tình. Hô, bất thình lình, lại một trận gió rét thổi tới, làm cho Lý Dục cùng Dệ Mẹo Lệ song song dịch áo bó sát lĩnh. Tối nay phá lệ lạnh, Hàn Phong đều theo lương, không ngừng dọc theo cổ áo, ống tay áo chui vào trong. Dệ Mẹo Lệ ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm, sau đó theo không chú ý giống như hướng Lý Dục hỏi, "Mục sư, đêm đã khuya, ngươi có đặt chân địa phương sao?" Lý Dục lắc đầu, "Không có, ta tại San Tở Giang Xít cô đưa mắt không quen. Tu nữ, ngươi biết nơi nào có giá rẻ lữ điếm sao? Ta dự định tùy tiện tìm một gian giá cả thích hợp lữ điếm, thấu hoạt qua một đêm." Dệ Mẹo Lệ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên nhuộm đầy dao động không định thần sắc. Chốc lát, nàng giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, gàn từng chữ nghiêm mặt nói, "Như thế, ngươi có muốn hay không tới nhà của ta dừng chân?" Lý Dục nháy mấy lần con mắt, nghiêng đầu một chút. "Ngươi nhà?" "Ừm, không sai, ta nhà. Ta nhà còn rất lớn, một mực tại đối ra ngoài phòng trò thuê ở giữa. Chỉ tiếc, bởi vì vị trí quá vắng vẻ, cho nên từ đầu đến cuối chiêu không đến khách trọ. San Tở Giang Xích Ô, Mạ Vân SCT, số 26, Dễ Nẹo Lệ nhà, sở dĩ lấy tên Mạ Vân SCT toàn bộ nguyên nhân hai bên đường phố trồng đầy cây phong." Lý Dục đứng tại Dễ Nẹo Lệ trước cửa nhà, ngẩng đầu nhìn trước mặt hai tầng lầu cao đại trạch, không tự chủ được trừng to mắt, há to mồm, tức cái gọi là nghẹn họng nhìn chân chối. "Tu nữ, nguyên lai ngươi là đại tiểu thư a?" Dễ Nẹo Lệ vội vàng quát tay, "Mới không phải, ta thật là tu nữ nghèo. Đây là ta mẹ nuôi phòng ở, nàng đã từng là rất nổi danh đàn violon nghệ nhân." Sau khi giải thích xong, nàng gấp đi hai bước, rời đi trước cửa, móc ra chìa khóa cũng mở cửa khóa, tiếp lấy nghiêng người sang, hướng Lý Dục bày ra mời thủ thế. "Mau vào đi." Lý Dục cởi xuống giày, mang lên Dễ Nẹo Lệ chuẩn bị cho hắn dép lê, chậm rãi xuyên qua cửa trước. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt, chính là rộng rãi đại sảnh. Mặc dù không có mấy món đồ dùng trong nhà, nhưng diện tích quả thực không nhỏ, nói ít cũng có chừng 100 mét vuông. Bởi vì Dễ Nẹo Lệ ra ngoài rồi một đoạn thời gian, cho nên trên sàn nhà phủ một tầng nhẹ bụi. Bất quá, từ tích bụi độ dày đến xem, này ở giữa đại trạch ngày bình thường nhất định là cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. "Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi lầu 2 phòng ngủ." Lý Dục đem quyền chủ động hoàn toàn giao cho Dễ Nẹo Lệ, cực kỳ giống đi sát đằng sau mẹ vịt nhỏ vịt, nhắm mắt theo đuôi hướng thang lầu di động. Dễ Nẹo Lệ một bên ở phía trước dẫn đường, một bên giới thiệu nói, "Ta nhà hết thảy có 7 ở giữa phòng ngủ, một gian từ ta ở, mặt khác 6 gian đều bỏ trống, ngươi có thể tự do lựa chọn thích gian phòng." Rất nhanh, lầu 2 quang cảnh tại Lý Dục trước mắt trải ra, này nhà cửa lầu 2 chính là 10 phần thường gặp L chữ kiểu cấu tạo. "Kia là phòng ngủ của ta, kia là phòng 8." Dễ Nẹo Lệ đưa tay chỉ hướng từng cái gian phòng, rõ ràng hướng Lý Dục nhất nhất giới thiệu. Căn cứ nàng giới thiệu, có 5 cái phòng trống song song phân bố tại L chữ kia dựng lên bên trên. Dễ Nẹo Lệ phòng ngủ cùng một cái khác phòng trống, cùng nhà vệ sinh cùng phòng 8 thì đều ở vào L chữ kia quét ngang bên trên. "Mục sư, ta mang ngươi tham quan từng cái gian phòng đi, nếu có thích gian phòng liền nói cho ta." Dễ Nẹo Lệ chân trước vừa nói xong, chân sau Lý Dục liền lắc đầu, "Không cần phải, ta đã quyết định tốt ta phải ở gian phòng." Dứt lời, hắn chỉ hướng trước mặt gian phòng. "Ta liền dừng chân gian này đi." Lý Dục cũng không phải là tùy ý lựa chọn. Hắn chỉ cái này gian phòng, cách thang lầu gần nhất. Một khi có địch nhân công tới, hắn có thể cấp tốc chiếm trước thang lầu. Từ trên cao nhìn xuống đem tất cả địch nhân đều ngăn ở lầu 1. Lệnh đột kích địch không cách nào tới gần lầu 2. Nhìn xem Lý Dục chỉ cái này gian phòng, Dễ Nẹo Lệ sắc mặt phát sinh biến hóa vi diệu, hai đầu lông mày treo lên một vòng chật hẹp, trung điệp tại trước người hai tay có chút nắm chặt. Ngươi muốn ở nơi này a?" Nàng sở dĩ sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, toàn bộ nguyên nhân cái này gian phòng loại trừ tới gần thang lầu bên ngoài, còn có một cái khác đặc sắc lớn, nó ngay tại Dễ Nẹo Lệ phòng ngủ sát vách. Chương 27, gánh vác rồng nam nhân chương 27, gánh vác rồng nam nhân ngoài ra, nó vẫn là cách phòng tắm gần nhất gian phòng. Phía đông là Dễ Nẹo Lệ phòng ngủ, phía tây liền là phòng tắm. Đương nhiên, Lý Dục căn bản không có nghi nhiều như vậy. Từ xuyên việt đến nay, bởi vì tổng bị chủng tộc phần tử tìm phiền toái, đánh nhau lập gia đình thưởng cơm rau dưa, cho nên hắn bây giờ phương thức tư duy đã khác hẳn với thường nhân, tổng dùng như thế nào ngăn địch đến xem xét cẩn thận lạ lẫm nơi trốn. Giờ này khắc này, hắn lặp đi lặp lại quét qua quét lại ánh mắt, quan sát bốn phía, giống hạt kê đại tướng xem quán cà phê giống nhau tự hỏi nếu là địch nhân công tới, ta hẳn là tại vị trí nào nên kích, mới có thể đem thang lầu thủ như thùng sắt. Dễ Nẹo Lệ biểu tình cổ quái nhìn Lý Dục một chút, sau đó liền theo bình phục tâm tình giống như hít sâu một hơi. "Được thôi, ngươi thích liền tốt." Dứt lời, nàng cũng như chạy trốn giẫm lên tiểu thái bộ, giúp Lý Dục đẩy ra cái này cửa phòng. Lý Dục chậm rãi theo bên trên, tiến vào trong phòng. Diện tích của căn phòng không coi là quá lớn, cũng liền 15 mét vuông tả hữu, bất quá chim sẻ tuy nhỏ, vũ tạm đều đủ, giường, tủ quần áo, cái bàn cùng loại bắt buộc đồ dùng trong nhà tất cả đều có, còn có một cái đối diện đường đi hướng nam cửa sổ. "Những gia cụ này tất cả đều là những người cùng tôn giáo đưa cho ta đồ cũ, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ." Lý Dục nhịn không được cười lên, có hoàn hảo đồ dùng trong nhà có thể cung cấp sử dụng, ta cảm kích còn đến không kịp đâu, như thế nào lại ghét bỏ đâu. Nhìn xem như thế căn phòng tốt, Lý Dục nhịn không được chuyển qua đầu, hướng bên cạnh Dễ Nẹo Lệ ném đi khó có thể tin ánh mắt, "Tu nữ, ta thật có thể ở chỗ này sao?" Dễ Nẹo Lệ cười một tiếng, "Đương nhiên có thể. Ngươi đã giao phó tiền mướn, không phải sao?" Lý Dục cười khổ, "Chỉ cần nỗ lực mỗi tháng 10 đô la Mỹ tiền thuê, liền có thể ở tại nơi này a địa phương tốt, để ta hơi cảm giác bất an a. Dạng này thật được không? Không như ngươi đem ta tiền thuê lại để cao một điểm a." Vừa rồi, ngay tại chưa từng rời xa cục cảnh sát thời điểm, Lý Dục cùng Dễ Nẹo Lệ thỏa đàm, chỉ cần nỗ lực mỗi tháng 10 đô la Mỹ tiền thuê, hắn liền có thể tại Dễ Nẹo Lệ nhà thuê một cái phòng. Đương Dễ Nẹo Lệ mở ra thấp như vậy tiền thuê lúc, Lý Dục còn tưởng rằng nhà của nàng sẽ rất nhỏ, cực kỳ phá, đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Không có nghĩ rằng, đúng là loại này viễn siêu dự đoán ưu dị trụ sở. Bằng vào đồ dùng trong nhà đầy đủ gian phòng cửa sổ hướng nam hai điểm này, dễ nẹo lệ liền có thể mở ra 20 đô la Mỹ thậm chí càng cao tiền thuê. Dễ nẹo lệ lắc đầu, khó mà làm được. Ta thế nhưng là tu nữ a, có thể nào nuốt lời đâu. Nói xong 10 đô la Mỹ, liền là 10 đô la Mỹ. Ngữ khí của nàng hiện ra không được xía vào kiên quyết. Cô bỗng nhiên, từ lý dục trong bụng phát ra vang dội kêu to, đánh gậy hai người đối thoại. Lý dục sờ lên bụng, mặt lộ vẻ thần sắc khó xử, thật có lỗi, để ngươi chê cười, thực không cùng nhau giấu giếm, ta cho tới bây giờ cũng chưa ăn cơm tối. Tại hắn nói xong cùng một thời gian, cô tu nữ bụng đồng dạng phát ra vang dội kêu to. Dễ nẹo lệ phản xạ có điều kiện nâng lên hai tay, gấp che bằng phẳng bụng dưới, thần sắc quấn bách. Ta cũng không ăn cơm tối. Lý dục thấy thế, bất đắc dĩ cười cười, sau đó chủ động mở miệng dùng thay dễ nẹo lệ giải vây, tu nữ, trong nhà người có ăn sao? Dễ nẹo lệ gật đầu, ta nhớ được trong phòng bếp còn lại một chút nguyên liệu nấu ăn. Ngươi chờ một lát, ta đi làm cơm tối. Dứt lời, nàng một bên cởi xuống khăn trùm đầu, một bên quay người đi xuống lầu. Nàng đi chưa được hai bước, liền bị Lý Dục gọi lại. Tu nữ, đang chờ đợi ăn cơm trong khoảng thời gian này, ta có thể mượn dùng ngươi nhà phòng tắm sao? Lý Dục vừa nói vừa cười khổ nghiêng đi đầu, để hướng tu nữ biểu hiện ra hắn kia nguyên nhân nhiều ngày chưa tắm rửa, mà dính đầy bụi đất cái cổ. Dễ nẹo lệ nhuyễn miệng cười, đương nhiên có thể. Từ tối nay trở đi, ngươi chính là cái này gian phòng khách trọ. Tòa này nhà phòng tắm, nhà vệ sinh, ngươi cũng có thể tự do sử dụng, không cần phải khách khí. Dễ nẹo lệ nhà, lầu 2, phòng tắm. Ha 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 ha. Lý Dục trong buồn tắm giải phẳng thủ cước, đem cái cằm trở xuống bộ vị toàn bộ ngâm vào trong nước nóng. Nước nóng ngâm, khiến cho hắn không khỏi phát ra rên rỉ. Tại đi tắm rửa trước đó, hắn nhanh chóng đi khắp này ở giữa đại trạch mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đương nhiên, dễ nẹo lệ phòng ngủ, tạp vật phòng cùng loại bất tiện đến gần nơi trốn, hắn đều tự giác lách qua. Nay ở giữa đại trạch bố cục, đại thể như sau: lầu 1 là đại sảnh, phòng bếp, phòng ăn, gian tạp vật, cùng thứ nhất ở giữa nhà vệ sinh. Lầu 2 là 7 gian phòng ngủ, phòng tắm, cùng thứ nhì ở giữa nhà vệ sinh. Đại sảnh có truyền thống lò sưởi trong tường, tức đi đến đầu nhét đốt một loại kia lò sưởi trong tường. Mỗi gian phòng nhà vệ sinh đều có đương thời vừa mới tại Mỹ trong nước sinh giai cấp phổ cập buồn cầu tự hoại. Phòng tắm trang bị đồng dạng vừa mới tại Mỹ trong nước sinh giai cấp phổ cập chứa nước kiểu dáng máy nước nóng. Trở lên đủ loại, dùng Lý Dục lại lần nữa lâm vào ta thật có thể ở chỗ này sao? Bản thân trong hoài nghi. Mỗi tháng chỉ nỗ lực 10 đô la Mỹ tiền thuê, liền có thể vào ở có buồn cầu tự hoại, máy nước nóng cùng loại tiên tiến thiết bị tòa nhà lớn. Đối Lý Dục mà nói, này mặc dù không xem như bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Bất quá, Lý Dục ngược lại cũng cực kỳ có thể hiểu được như thế đồng phòng ở, vì sao một mực chiêu không đến khách trọ. Nguyên nhân không gì khác, nơi đây vị trí thực sự quá vắng vẻ, rời xa khu công nghiệp cùng phồn hoa khu vực. Vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy tìm tới yên tĩnh trụ sở, thật sự là vận hạnh. Hiện tại, ở vấn đề giải quyết, tiếp xuống, liền nên tìm công tác. Đợi lát nữa lúc ăn cơm tối, hỏi một chút tu nữ có biết hay không cái nào ở giữa giáo đường chính chiêu mục sư a đã lâu tắm nước nóng, dùng Lý Dục cảm giác thân thể mệt nhọc đánh tan hơn phân nửa. Tại tắm đến không sai biệt lắm về sau, hắn sắp xếp rơi trong bồn tắm nước bẩn, dùng tự chuẩn bị khăn tắm lau sạch thân thể, mặc quần. Tại cầm lấy áo lúc, lại bắt hụt. Ta làm sao quên mang lên áo? Lý Dục gãi gãi ướt đẫm tóc, quay người đẩy ra phòng tắm đại môn. Hắn trước mở một cái khe nhỏ, hướng bên ngoài xem xét. Xác nhận dễ nẹo lệ không tại bên ngoài về sau, mới xài bước đi ra phòng tắm, chạy về bản thân phòng ngủ. Bởi vì hắn phòng ngủ ngay tại phòng tắm sát vách, cho nên trở về phòng phi thường thuận tiện, phía bên phải rẽ là được rồi. Đang lúc Lý Dục đưa lưng về phía cửa phòng, ngồi xổm ở dương hành lý trước, tìm bản thân áo cái này thời điểm, mục sư có thể ăn cơm nha. Buộc lên tạp dề dễ nẹo lệ, bất thình lình đẩy cửa đi vào. Nhìn xem trần trụi thượng thân Lý Dục, dễ nẹo lệ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liên tục không ngừng tạ lỗi, thật xin lỗi, ta quá thất lễ. A, tiếng nói của nàng đột nhiên ngừng, chỉ vì nàng nhìn thấy khó mà coi nhẹ sự vật. Bởi vì Lý Dục chính đưa lưng về phía nàng, cho nên nàng rõ ràng nhìn thấy Lý Dục trên lưng có lấy diện tích lớn, chiếm hết toàn bộ lưng hình xăm. Kia là một con nàng gọi không ra tên động vật, giống như rắn, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân tuyết trắng, ngửa đầu nghiêng đối Lý Dục vai phải đầu. Mở ra ngũ trảo, trùng thiên gào thét. Ra ngoài sinh động như thật duyên cớ, nó phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ Lý Dục trên lưng bay ra, bay thẳng thanh thiên. Mục sư, nguyên lai ngươi có hình xăm a. Đây là rắn sao? Đây không phải rắn, đây là ứng long. Ứng? Rồng. Dễ nẹo lệ dùng cứng rắn tiếng Trung lập lại. Đơn giản đến nói, nó chính là Trung Quốc trong truyền thuyết thần thú, trưởng quản bốn mùa, sơn hà, là tập sáng thế, tạo vận, diệt thế tam vị nhất thể cử thần. Chương 28, cứ như vậy, Lý Dục cùng Dễ Nẹo Lệ bắt đầu cộng sự chương 28, cứ như vậy. Lý Dục cùng Dễ Nẹo Lệ bắt đầu cộng sự. Lý Dục quay đầu, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trên lưng ứng long hình xăm. Liên quan tới cần phải hình xăm nguồn gốc, từ Nguyên Chủ Bá Phụ bắt đầu nói lên. Nguyên Chủ Bá Phụ là một vị kỹ nghệ tinh xảo hình xăm sư. Nghĩa Hòa Đoàn vận động bộc phát về sau, hắn từ một vị không rõ lai lịch đạo sĩ chỗ ấy đạt được này bức ứng long hình xăm, nói nó có mang thần lực, chỉ cần đem nó đâm tại trên lưng, liền có thể đạt được che chở, đao thương bất nhập. Bất quá, này bức ứng long hình xăm không thể lạm dụng, không thể đâm vào nhiều cái trên thân thể người. Đang vì nào đó người đâm xuống đầu này ứng long về sau, nhất định phải cùng loại người này sau khi chết mới có thể đem đâm vào người kế tiếp trên thân, nếu không liền không có cách nào đạt được thần lực che chở. Tại Nghĩa Hòa Đoàn vận động hừng hực khí thế niên đại đó, cùng loại với này thu hoạch thần lực kỹ pháp nhìn mãi quen mắt. Kết quả là, bá phụ đem đầu này ứng long đâm vào quyết định tham gia Nghĩa Hòa Đoàn vận động nguyên chủ phụ thân trên lưng, dùng phù hộ hắn bình an trở về. Trùng hợp chính là, nguyên chủ phụ thân dẫn thân vào nghĩa hòa đoàn vận động về sau, lại còn thật toàn bộ cần toàn bộ đôi trở lại cố hương. Như đây, từ trên xuống dưới nhà họ Lý vững tin này bức ứng long hình xăm thật có mang thần lực, xem làm chân quý bảo vật gia truyền. Nguyên chủ phụ thân chết bệnh về sau, gia tộc trưởng bối đề nghị để nguyên chủ kế thừa này bức ứng long hình xăm. Đối với cái này, nguyên chủ do dự hồi lâu. Là lúc, hắn hỏi như vậy bá phụ, này hình xăm thật có thần lực sao? Chẳng qua là ở trên người đâm đồ án, làm sao lại có thần lực đâu? Đã này bức hình xăm vô dụng, vậy tại sao phụ thân còn muốn đem nó đâm tại trên lưng? Dù cho không có này bức hình xăm, hắn vẫn là sẽ đi đánh người phương Tây, nghĩa hòa đoàn bên trong rất nhiều người, đều là như này, sở dĩ phải làm bộ này bức hình xăm có thần lực, thuần túy là muốn cho mọi người trong nhà an tâm mà thôi biết chân tướng về sau. Nguyên chủ không lại do dự, dứt khoát quyết định kế thừa này bức không có chút nào tác dụng, nhưng là thấy chứng qua cho dù thực lực chênh lệch cách xa, cũng muốn cùng kẻ xâm lược quyết nhất từ chiến khoái động thời đại ứng. Long hình xăm. Hắn muốn nhờ trên lưng hình xăm, thời khắc tỉnh táo bản thân, không muốn lãng quên bậc cha chú công tích. Nhất định phải kế thừa bậc cha chú dũng khí. Cứ như vậy, vốn đã bệnh nguy kịch bá phụ, cố gắng chịu đựng lên sau cùng khí lực, bỏ ra trọn vẹn thời gian nửa năm, dùng đầu này ứng long tại nguyên chủ trên lưng tái hiện. Tại đâm xuống cuối cùng một bút, tức là đầu này ứng long đốt con mắt phía sau, bá phụ tựa như là giải quyết xong một cọp tâm nguyện, chậm rãi nhắm mắt lại, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đến tận đây, nguyên chủ tại cố thổ lại không quen thuộc thân hữu, có thể không có chút nào nỗi lo về sau sông sáo nước Mỹ. Lý Dục cũng không thích hình xăm, nhưng phàm là nhận qua đứng đắn giáo dục người, cũng sẽ không cảm thấy hình xăm là vật gì tốt. Cho dù là nuôi trồng nhóm sinh vật cực lực tôn sùng phương Tây thế giới, cũng sẽ không có cái nào đại hộ nhân gia sẽ cho phép con cái hình xăm. Nhưng là đâm tại trên lưng ứng long, cũng không phải là vì đùa nghịch trang cốc, càng không phải là vì diêu võ dương oai, mà là ký túc lấy lệnh người động dung anh hùng sự tích. Như đây, cho dù là chán ghét hình xăm Lý Dục, cũng bất giác đối sinh ra mấy phần kính ý đương nhiên, để tránh hù đến người khác, Lý Dục hiếm khi ở trước mặt người ngoài hiện lộ trên lưng hình xăm. Không thể không nói, nguyên chủ bá phụ tay nghề sát thực cao minh. Hắn tự tay đâm xuống đầu này ứng long, không vẹn vẹn sinh động như thật, mà lại có phi thường phong phú chi tiết, tuyệt đối xứng đáng xảo đoạt thiên công đánh giá. Bởi vì quá mức ý như thật, tinh xảo, nếu để người không biết chuyện đột nhiên nhìn thấy, thật đúng là có khả năng bị hù dọa. Tựa như nói hiện tại, dễ méo lệ kinh ngạc nhìn chằm chằm ứng long một bộ bị chấn nhiếp bộ dáng. Đơn giản giải thích xong gai trên lưng xanh lai lịch về sau, Lý Dục nhanh nhẹn mặc chỉnh tề. Tu nữ, xin lỗi, để ngươi trông thấy dọa người đổ bật. Dễ méo lệ chậm nửa nhịp tỉnh táo lại, nói khẽ, mặc dù ta không quá hiểu hình xăm, nhưng ta cảm thấy ngươi hình xăm phi thường xinh đẹp, giống như tác phẩm nghệ thuật. Lúc này, nguyên nhân nhất kỵ đương thiên lở vở bê ra chỉ, mà có xuất chúng khiếu giác Lý Dục, đột nhiên nghe được thứ gì nhanh bị đốt cháy khét mũi. Hắn ngẩng đầu lên, đánh mấy lần cái mũi. Tu nữ, ngươi có liên quan lửa sao? Nghe thấy lời ấy, dễ mèo lệ sắc mặt đại biến. A, thịt của ta tương. Nàng hú lên quái dị, ba đắt lẹn xẹt lấy dép lê, hùng hùng hổ hổ chạy hướng phòng bếp. Nhìn xem trong chớp mắt liền chạy không thấy dễ mèo lệ, Lý Dục bất giác nhịn không được cười lên. Mặc dù hắn cùng dễ mèo lệ còn không phải cực kỳ quen, nhưng hắn đối nàng đã có một thứ đại khái ấn tượng, tu nữ tựa hồ ngo ngoe. Dễ mèo lệ nhà, lầu 1, phòng ăn, trong nhà ăn bày có một tấm bàn dài, hai bộ đồ ăn đã phân đường tất đặt tại bàn dài hai đầu. Phòng bếp ngay tại phòng ăn sát vách, bởi vì không có vách tường che chắn, cho nên trong nhà ăn người có thể rõ ràng trông thấy trong phòng bếp người đang làm gì. Dễ mèo lệ chuẩn bị cơm tối, chính là dễ dàng cho đun nấu mì ý một cái bồn lớn vừa đun sôi mì ý, đã bày ở bàn dài một góc, chính hướng bên ngoài phun ra nhiệt khí cùng mùi thơm. Lý Dục tiến vào phòng ăn lúc, vừa lúc nhìn thấy dễ mèo lệ chính cùng bà đồng giống như dùng cán dài tiêu quấy làm cho một nồi lớn thơm ngào ngạt thịt muối. Mục sư, may mắn mà có nhắc nhở của ngươi, bằng không này nồi thịt tương chuẩn nấu xấu. Ngươi ngồi trước đi, lập tức liền có thể ăn cơm. Mắt thấy bản thân cũng không chuyện khác có thể làm, Lý Dục chỉ có thể ngoan ngoãn kéo qua một cái ghế, tại bên cạnh bàn vào chỗ. Buồn bực ngán ngẩm hắn, không tự giác nghiêng đi đầu, dò xét dễ mèo lệ bóng lưng, đổi thân y phục nàng, được không dễ thấy. Chỉ thấy khắc xuống dễ mèo lệ, không lại người mặc tràn ngập cấm dục gió trang phục tu nữ, mà là mặc một bộ rộng rãi màu trắng váy liền áo, mang lấy dép lê chân trần hiện lộ ra tinh xảo xương cảm giác mắt cá chân. Vì dễ dàng cho đầu nướng, trước người nàng buộc lên một đầu dài kịp bắp đùi màu vàng nhạt tập dề, trên đầu mang theo đáng yêu đầu bếp nữ khăn trùm đầu, rủ xuống lưng tóc vàng buộc thành lưu loát cao đuôi ngựa. Như này hình tượng, thiếu đi tu nữ đoan trang, nhiều thêm mấy phần nàng cái này niên kỷ, 18 tuổi, vốn có sức sống. Rất nhanh, nàng bưng lấy nóng hổi một nồi lớn thịt muối, vẻ mặt tươi cười rời bước về Lý Dục theo phía trước. Tuy là đồ hộp chế phẩm, nhưng hương vị còn rất khá, hy vọng ngươi có thể thích. Lý Dục cười cười, thực không cùng nhau giấu giếm, ta một ưu điểm lớn bắt đầu từ không kén ăn, có gì ăn đó. Trong lúc nói cười, bọn hắn phân công hợp tác, Lý Dục thêm mặt, dễ mèo lệ thêm tương. Tại hướng lẫn nhau đưa ăn đĩa thêm vào một đống mì sợi lúc, xem tìm việc làm vì tiếp theo giai đoạn mục tiêu Lý Dục, mang kèm theo hướng dễ mèo lệ hỏi, tu nữ, ngươi có biết hay không có cái nào ở giữa giáo đường chính chiêu mục sư a? Dễ mèo lệ động tác một chầu, biểu tình nghiền ngẫm. Vậy ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Nàng vừa nói vừa hướng Lý Dục giơ lên khuôn mặt tươi cười. Ta giáo đường đang cần mục sư đâu? Lý Dục là người, ngươi giáo đường. Dễ mèo lệ gà con mổ thóc nhanh chóng gật đầu, mẹ nuôi chết bệnh về sau, đem thạch thất giáo đường để lại cho ta. Từ xưa tới nay, một mực là từ một cá nhân đến quản lý này ở giữa giáo đường. Mặc dù không phải cái gì đại giáo đường, nhưng chỉ bằng ta một cá nhân, thường xuyên bận không qua nổi. Nếu không chê thu nhập ít ỏi, ta cực kỳ hoan nghênh sự gia nhập của ngươi.